Tiêu Vân tự nhiên cũng buộc phát ra mạnh mẽ đại địa kiếm ý, hấp thụ đại địa chi lực, cùng Bạch Bằng trên thân bạo phát đi ra băng tuyết kiếm ý chống lại. Ầm ầm. Hai cỗ cường đại kiếm ý không ngừng mà đụng chạm, đã dẫn phát đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền, tựa như giống như cựu thiên thần lôi đang oanh kích hư không một dạng. Kiếm Thần Sơn tự nhiên kiếm ý tựa hồ cũng bị dẫn động, một cỗ càng cường đại hơn tự nhiên kiếm ý hạo đang tới, đem Tiêu Vân, Hoa Lang Tâm, Bạch Bằng ba người dồn dập đánh bay ra ngoài. Hoa Lang Tâm vội vàng hét lớn, Độc Cô Huynh, Bạch Huynh, các ngươi nhanh mau dừng tay, nơi này không thể động thủ, bằng không dẫn phát Kiếm Thần Sơn kiếm ý gió lốc, chỉ sợ người ở chỗ này cũng phải chết ở nơi này. Tiêu Vân cùng Bạch Bằng cũng bị dọa, vừa mới đột nhiên bùng nổ tự nhiên kiếm ý quá kinh khủng, vừa đối mặt liền đem BNHN cho đánh bay ra ngoài. Hoa Lang Tâm sợ bọn họ sẽ tiếp tục ra tay, vội vàng nói, hai vị nếu quả thật muốn so thử, xem ai đi được xa là được, dù sao chúng ta trải qua tự nhiên kiếm ý đều là giống nhau, người nào đi đến xa, tự nhiên người nào lợi hại nhất. Bạch Bằng nghe vậy cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, liền hắn cũng có thể cùng ta so. Vừa mới ta liền đã nhìn ra, hắn mới lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất cảnh giới không lâu, so ngươi cũng kém một bậc, há có thể so với ta mô phỏng. Tiêu Vân đương nhiên sẽ không cam bái hạ phong, hắn liếc mắt nhìn về phía Bạch Bằng, hư lạnh nói, tầm thường cho dù là đi trước một bước, đó cũng là tầm thường. Mà thiên tài, cùng giai vô địch. Rõng rạc. Bạch Bằng tức giận hừ nói, tốt, ta ngược lại muốn xem kiếm đạo của ngươi có bao nhiêu lợi hại, có thể hay không đuổi theo kịp bóng lưng của ta lại nói. Dứt lời, Bạch Bằng liền cất bước mà ra, hướng phía Kiếm Thần Sơn leo mà đi. Tiêu Vân cũng cất bước đi theo. Hoa Lang Tâm cũng theo sau, hắn truyền âm cho Tiêu Vân nói ra, Độc Cô Huynh, ta vừa mới nhớ tới, năm đó Độc Cô Kiếm tiền bối đánh bại Bạch Bằng ra ra về sau, nói kiếm đạo của hắn là tam lưu kiếm đạo, không chịu nổi một kích, dẫn đến Bạch Bằng ra ra đến nay đều không có bước ra kiếm thành một bước, đây là bọn hắn Bạch ra sỉ nhục, cũng khó trách Bạch Bằng biết được ngươi đến từ Độc Cô thế gia về sau, mới sẽ tức giận như vậy. Tiêu Vân thản nhiên nói, tài nghệ không bằng người, không nghĩ ra sức đuổi theo, chỉ sẽ mang trong lòng thù hận, loại kiếm đạo này đích thật là tam lưu kiếm đạo. Hoa Lang Tâm im lặng, quả nhiên, này đến từ Độc Cô thế gia người, chỉ cần là liên quan đến kiếm đạo, đều là kiêu ngạo như vậy. Không có nhiều lời, ba người im ắng leo núi. Bạch Bằng cắn răng xông ở phía trước, Tiêu Vân cùng Hoa Lang Tâm đi ở phía sau. Không thể không nói, cái này Bạch Bằng hoàn toàn chính xác rất lợi hại, leo núi tốc độ rất nhanh, không đầy một lát liền kéo ra cùng Tiêu Vân, Hoa Lang Tâm khoảng cách. Hừ, Độc Cô thế gia. Chỉ đến như thế. Bạch Bằng quay đầu nhìn Tiêu Vân liếc mắt, phát hiện Tiêu Vân đã lạc hậu chính mình mấy trăm bước, lập tức mặt lộ vẻ khinh thường. Tiêu Vân cũng nghe đến Bạch Bằng trào phúng, hắn cười lạnh nói, cười đến cuối cùng mới là doanh gia, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Đuổi kịp bóng lưng của ta lại nói. Bạch Bằng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng đỉnh núi leo. Tiêu Vân thì không nhanh không chậm cùng sau lưng hắn, hắn đại địa kiếm ý tại lực buộc phát bên trên hoàn toàn chính xác không bằng đối phương băng tuyết kiếm ý mạnh mẽ, thế nhưng hắn thắng ở bền bỉ. Chỉ cần là đứng tại đại địa phía trên, hắn đại địa kiếm ý liền sẽ giả dích không dứt, không sớm thì muộn có thể đuổi kịp Bạch Bằng. Ba người tiếp tục leo núi, ven đường siêu việt từng cái kiếm tu, đưa tới một phiên tiếng nghị luận. Bạch Bằng cùng Hoa Lang Tâm danh tiếng rất lớn, không ít người đều nhận ra bọn hắn. Đó là huyền bảng thứ 6 Bạch Bằng, kiếm thành thành chủ con trai. Hoa Lang Tâm là kiếm các đệ tử, không nghĩ tới cũng tới leo núi. Người trẻ tuổi kia là ai? Cùng Bạch Bằng, Hoa Lang Tâm sánh vai cùng, vậy mà không rơi vào thế hạ phong, thực lực này đã tiếp cận huyền bảng. Chúng ta Đông Hoang lại xuất hiện mới kiếm đạo thiên tài sao? Còn là đến từ nơi khác. Từng cái leo núi kiếm tu trong lòng tò mò. Kiếm đạo cái vòng này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, giống Hoa Lang Tâm, Bạch Bằng dạng này kiếm đạo thiên tài, vậy cơ hồ là nổi tiếng. Đồng lý, kiếm đạo không thua kém gì bọn hắn Tiêu Vân, tự nhiên cũng cần phải là nổi tiếng hạng người mới đúng. Thế nhưng ở đây lại không người nhận biết Tiêu Vân, cho nên đại gia mới có thể trong lòng tò mò. Mà lúc này, Tiêu Vân ba người đã siêu việt rất nhiều người, tiếp cận Kiếm Thần Sơn sườn núi. Giờ phút này chung quanh chỉ còn lại ba người bọn họ. Tới chỗ này, ba người cũng đã mồ hôi đầm địa, mỗi đi một bước, đều vô cùng gian nan, như là gánh vác lấy 10 tòa núi lớn một dạng. Xông ở phía trước Bạch Bằng, giờ phút này cũng không thể không giảm bớt tốc độ, nơi này tự nhiên kiếm ý quá cường đại, lực áp bách tự nhiên cũng là càng lúc càng lớn. Tiêu Vân cùng Hoa Lang Tâm vẫn như cũ sóng vai đi, bất quá, hai người bọn họ tình huống lại không giống nhau. Tiêu Vân mặc dù cũng là mồ hôi đầm địa, thế nhưng thân thể ổn trọng. Mỗi một bước đều đạp vô cùng kiên định, hiển nhiên là còn có dư lực. Mà Hoa Lang Tâm thì thân thể run rẩy, bước chân trầm trọng, mỗi bước ra một bước về phía sau, thân thể đều là run lên, phảng phất trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ bị dìm ngập. Độc Cô huynh thật sự là bất phàm. Hoa Lang Tâm nhìn về phía bên cạnh Tiêu Vân, khẽ cười khổ một tiếng, kính nể nói, ngươi vừa mới vừa bước vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, mà ta lại đã sớm bước vào cảnh giới này, thế nhưng vẫn như cũ không bằng ngươi, xem ra của ta kiếm đạo thiên phú so người kém qua xa. Hắn là thật bội phục Tiêu Vân, dù sao hắn là tận mắt nhìn thấy Tiêu Vân lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, lúc này mới không bao lâu, vậy mà liền siêu việt hắn, cái này kiếm đạo thiên phú hiển nhiên là mạnh hơn hắn nhiều lắm. Tiêu Vân khiêm tốn nói, Hoa huynh quá khen. Tiếp theo, Tiêu Vân nhìn về phía trước Bạch Bằng, nói với Hoa Lang Tâm, Hoa huynh, ta có thể muốn đi trước một bước. Hắn nhìn ra được, Hoa Lang Tâm tựa hồ có chút không kiên trì nổi, tốc độ càng ngày càng chậm, hắn không có khả năng lại tiếp tục chờ đợi Hoa Lang Tâm. Độc Cô huynh xin cứ tự nhiên, đến nơi này cũng đã là cực hạn của ta, ngươi cùng Bạch huynh tiếp tục leo đi. Hoa Lang Tâm lắc đầu cười khổ nói. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, lập tức vượt qua Hoa Lang Tâm, hướng phía trước Bạch Bằng đuổi theo. Đại địa kiếm ý, hậu tích bạc phát. Lúc này, Tiêu Vân cuối cùng thể hiện ra của mình kiếm đạo phong mang, tựa như một thanh tuyệt thế thần kiếm, xông về phía trước. Hoa Lang Tâm nhìn xem Tiêu Vân bóng lưng, ánh mắt trong vắt, trong lòng cảm khái nói, không hổ là Độc Cô thế gia truyền nhân, gia tộc này hoặc là không gia truyền nhân, một khi xuất hiện truyền nhân, liền nhất định là nhân vật tuyệt thế. Chắc hẳn không được bao lâu, cái này Độc Cô cầu bại liền sẽ vang danh thiên hạ. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du. Khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 236, hấp thu. Kiếm thần sơn dưới chân núi, Tiêu Vân bộ pháp trầm ổn, từng bước một hướng phía đỉnh núi leo, hắn giờ phút này khoảng cách trước mặt Bạch Bằng càng ngày càng gần. Bạch Bằng tựa hồ cũng cảm nhận được sau lưng Tiêu Vân, hắn quay đầu khỏe mắt thoáng nhìn, lập tức con ngươi co rụt lại, trong lòng có chút không dám tin. Làm sao có thể? Tiêu Vân, thế mà đuổi theo tới, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Bọn hắn khoảng cách giữa hai người đang ở cấp tốc rút ngắn. Bạch Bằng vẻ mặt âm trầm như nước, hắn cắn răng kiên trì, cưỡng ép tăng thêm tốc độ, ra sức leo, muốn kéo mở cùng Tiêu Vân khoảng cách. Nhưng mà đến nơi này, đánh thẳng tới tự nhiên kiếm ý đã vô cùng kinh khủng, khiến cho đến Bạch Bằng căn bản là không có cách tốc độ tăng lên. Cưỡng ép tăng lên lời, nếu như một khi không vững vàng thân thể, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị tự nhiên kiếm ý cho đánh bay ra ngoài. Nhưng nếu như không thêm nhanh tiến lên, Bạch Bằng lo lắng cho mình chẳng mấy chốc sẽ bị Tiêu Vân siêu việt. Đây là Bạch Bằng chỗ không thể chịu đựng. Năm đó Độc Cô kiếm đánh bại gia gia của hắn, nói bọn hắn Bạch gia kiếm đạo là tam lưu kiếm đạo, để bọn hắn Bạch gia trở thành toàn bộ Đông Hoang chê cười, đây là bọn hắn Bạch gia sỉ nhục. Bạch Bằng thở nhỏ khổ học kiếm thuật, làm chính là có một ngày có thể tự mình rửa sạch sỉ nhục, hạ gục Độc Cô thế gia truyền nhân. Hắn có khả năng thua với bất luận cái gì người, nhưng duy chỉ có không thể thua với Độc Cô thế gia truyền nhân. Bạch Bằng cắn răng nhìn về phía đỉnh núi, ánh mắt đỏ thấm bên trong tràn đầy vẻ kiên định. Ta không thể thua hắn. Gia gia của ta bị sỉ nhục, tuyệt đối sẽ không lần nữa tái hiện. Bạch gia chúng ta kiếm đạo không phải tam lưu kiếm đạo. Bạch Bằng khẽ quát một tiếng, một cỗ cường đại linh lực từ hắn trên người phát ra, cùng kiếm ý của hắn hòa làm một thể, trợ giúp hắn vững chắc kiếm ý. Mơ hồ nhìn ra được, Bạch Bằng bên ngoài thân đều có một tầng hỏa diễm bốc cháy lên, hắn mỗi bước ra một bước, mặt đất đều lo mờ xuống. Bày biện ra một cái dấu chân thật sâu. Bùng cháy linh lực, cưỡng ép tăng lên kiếm ý. Bạch Bằng hiện tại đã không phải là tại ma luyện kiếm ý, hắn là đang liều mạng. Tiếp tục như vậy, một khi linh lực của hắn bùng cháy hầu như không còn, liền sẽ bị tự nhiên kiếm ý trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, thậm chí sẽ thụ trọng thương. Tới đây leo núi người, cũng là vì ma luyện kiếm ý, ai biết giống Bạch Bằng điên cuồng như vậy. Bất quá, trả giá như vậy đại giới về sau, Bạch Bằng tốc độ lại tăng lên một chút. Lại lần nữa cùng Tiêu Vân kéo dài khoảng cách. Ngớ ngẩn. Nhìn phía trước Bạch Bằng, Tiêu Vân lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Bùng cháy linh lực đến để thăng kiếm ý, đây là tự mình chuốc lấy cực khổ, chờ sau đó tất nhiên sẽ bị tự nhiên kiếm ý trọng thương. Tiêu Vân cũng không thèm để ý cái này ngu ngốc, tiếp tục leo kiếm thần sơn, trong lòng của hắn, căn bản không có nắm Bạch Bằng xem làm đối thủ, hắn là muốn ma luyện kiếm ý của mình, xem cực hạn của mình ở đâu. Một bước một cái dấu chân, Tiêu Vân đi đứng một mực hết sức ổn, không chút hoang mang leo mà lên. Kỳ thật, tại trèo lên kiếm thần sơn bên trên, ưu thế của hắn rất lớn. Bởi vì Tiêu Vân thân thể rất mạnh mẽ, vượt xa khỏi cùng cấp bậc tu sĩ, cho nên tại chống cự tự nhiên kiếm ý thời điểm, hắn liền có rất lớn ưu thế. Giống Hoa Lang Tâm, rõ ràng kiếm ý còn có thể chống đỡ, thế nhưng thân thể của hắn lại không cách nào chống đỡ. Điểm này sẽ không xuất hiện tại Tiêu Vân trên thân, hắn thân thể tại luyện thể cảnh siêu việt cực cảnh. Sau này lại nhiều lần siêu việt cực cảnh, lại thêm nửa bước hỗn độn thể mạnh mẽ, tự nhiên không phải người bên ngoài chỗ có thể sánh được. Bởi vậy, Tiêu Vân chỉ cần an tâm chống cự tự nhiên kiếm ý là được, tại chống cự tự nhiên kiếm ý quá trình bên trong, hắn mơ hồ cảm nhận được một tia quen thuộc. Đúng vậy, có một loại lực lượng quen thuộc, cùng hắn đại địa kiếm ý đồng nguyên. Cái này khiến Tiêu Vân hết sức kỳ lạ. Phải biết, mỗi người lĩnh ngộ kiếm ý đều không giống nở dây nhau, dù cho đồng dạng lĩnh ngộ đại địa kiếm ý hai người, bọn hắn lĩnh ngộ đại địa kiếm ý cũng không giống nhau. Bởi vì kiếm ý không chỉ là kiếm đạo ý chí, còn có người ý chí, kiếm đạo ý chí có khả năng giống nhau, thế nhưng cá nhân ý chí không có khả năng giống nhau. Mỗi người ý chí cùng hắn trưởng thành trải qua có quan hệ, thế gian này không có hai người trưởng thành trải qua giống như lúc, ý chí của bọn hắn cũng là không giống nhau, tự nhiên cũng sẽ không sinh ra giống nhau kiếm ý. Thế nhưng hiện tại, Tiêu Vân nhưng từ cỗ này tự nhiên trong kiếm ý cảm nhận được một cỗ cùng hắn giống nhau đại địa kiếm ý. Đây cơ hồ là không có khả năng xuất hiện tình huống, nhưng mà nó lại xuất hiện. Cuối cùng vì sao? Tiêu Vân chậm rãi nhắm mắt lại, hắn bắt đầu khống chế chính mình đại địa kiếm ý, cùng tự nhiên kiếm ý hình thành cộng minh, cảm ngộ tự nhiên trong kiếm ý đại địa kiếm ý. Đây là cùng hắn giống nhau như lúc đại địa kiếm ý, bao dung hết thảy, dày nặng trở vật, vô cùng mênh mông. Tinh thuần như thế đại địa kiếm ý, cùng ta đại địa kiếm ý lại là giống như lúc, ta đây có hay không có thể hấp thụ? Tiêu Vân trong lòng đống nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Nói như vậy, kiếm tu nghĩ muốn tăng lên kiếm ý vô cùng gian nan, cần dùng vô số thời gian đi rèn luyện cùng nấu luyện. Không có linh đan gì rượu dược cùng thiên tài địa bảo có khả năng tăng lên kiếm ý, chỉ có chính mình đi ma luyện, mới có thể chậm rãi tăng lên. Nhưng nếu như có thể hấp thụ đồng nguyên kiếm ý, cái kia là có thể tốc độ cao tăng lên kiếm ý của mình. Tiêu Vân quyết định thử một chút, hấp thụ tự nhiên trong kiếm ý ẩn chứa đại địa kiếm ý, nói không chừng có khả năng tăng lên kiếm ý của hắn, cái kia chính là một cái đại cơ duyên. Dù sao, nơi này tự nhiên kiếm ý quá bằng bạc, nếu như có thể hấp thụ, hắn là có thể để cho mình đại địa kiếm ý đi đến cảnh giới viên mãn. Tiêu Vân vô cùng quả quyết, một khi hạ quyết tâm, liền lập tức bắt đầu nếm thử hấp thụ tự nhiên trong kiếm ý đại địa kiếm ý. Sau một khắc, Tiêu Vân vận chuyển vũ trụ kiếm điện, câu thông tự nhiên kiếm ý, tại tinh thần lực của hắn cảm ứng bên trong, từng tia thổ điểm sáng màu vàng tụ đến, chậm rãi cùng hắn đại địa kiếm ý hòa làm một thể. Tiêu Vân đại địa kiếm ý tại dung nhập này chút thổ điểm sáng màu vàng về sau, lập tức liền cùng Giang Hà tụ hợp vào biển ca một dạng, trong nháy mắt hòa làm một thể. Không có gạt bỏ. Tiêu Vân trong lòng kinh hỉ. Tự nhiên trong kiếm ý ẩn chứa đại địa kiếm ý cùng hắn lĩnh ngộ đại địa kiếm ý thật là đồng nguyên, không có mảy may gạt bỏ. Điều này đại biểu hắn có khả năng hấp thu này chút đại địa kiếm ý. Không chút do dự, Tiêu Vân vận chuyển vũ trụ kiếm điện, tốc độ cao hấp thụ tự nhiên trong kiếm ý ẩn chứa đại địa kiếm ý. Lập tức, Tiêu Vân đại địa kiếm ý đang nhanh chóng lớn mạnh. Ầm ầm. Hư không rung động, từ trên người Tiêu Vân phát ra đại địa kiếm ý càng ngày càng cường đại, cái này khiến Tiêu Vân trên người áp lực nhẹ đi, di chuyển bộ pháp cũng nhanh hơn. Thậm chí, thời khắc này Tiêu Vân cảm giác so với trước leo núi thời điểm thoải mái hơn, trên người áp lực càng ngày càng nhẹ. Không đầy một lát, Tiêu Vân liền tăng thêm tốc độ, đuổi kịp trước mặt Bạch Bằng. Bạch Bằng chỉ cảm thấy có một cỗ cường đại khí tức tiếp cận, hắn quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy gần trong gang tấc Tiêu Vân, không khỏi con ngươi chợt co lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Thật nhanh, hắn đuổi theo tới. Làm sao có thể? Bạch Bằng trong lòng chấn kinh, gương mặt khó có thể tin. Tới mức độ này, hắn đều sắp không kiên trì được nữa, Tiêu Vân thế mà còn có thể đột nhiên bùng nổ. Cái này sao có thể? Bạch. Tiêu Vân nhắm mắt lại hấp thụ lấy đại địa kiếm ý, hắn không để ý đến Bạch Bằng, tiếp tục hướng phía đỉnh núi leo, chỉ cho Bạch Bằng lưu lại một bóng lưng. Bạch Bằng cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tiêu Vân bóng lưng, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, bi phẫn, ghen ghét, chấn kinh. A. Bạch Bằng cảm xúc sụp đổ, linh lực cũng tiêu hao hầu như không còn, lập tức bị mạnh mẽ tự nhiên kiếm ý đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, trực tiếp rớt xuống chân núi đi. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à. Chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 237, khiêu chiến. Khoảng cách kiếm thần sơn sườn núi chỗ có một khoảng cách địa phương, Hoa Lang Tâm đang ở cắn răng kiên trì lấy, cảm ngộ tự nhiên kiếm ý cuồn cuộn, ma luyện kiếm ý của mình. Hắn mới không giống Bạch Bằng ngu như vậy, bùng cháy linh lực kiên trì. Dù sao, hắn không phải tới liều mạng, hắn là chẳng qua là tới ma luyện kiếm ý. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Đông nhiên. Hoa Lang Tâm bị kêu to một tiếng đánh thức, hắn cấp tốc ngẩng đầu, vừa vặn thấy một cái thân ảnh chật vật thổ huyết bay rất ra ngoài, hung hăng ngã xuống hướng dưới chân núi. Hoa Lang Tâm mắt sắc, liếc mắt liền nhận ra cái này người là Bạch Bằng. Cái tên kia, là chuyện gì xảy ra? Hoa Lang Tâm có chút trợn mắt hốt mồm, Bạch Bằng làm sao thổ huyết ném ra rồi? Chẳng lẽ là cùng độc cô huynh đánh nhau? Cũng không đúng a, hắn căn bản không có cảm nhận được một điểm động tĩnh. nhưng nếu như không phải cùng người đánh nhau, coi như Bạch Bằng không kiên trì nổi, cũng nhiều nhất bị đẩy lui trở về, không có khả năng bị đánh bay ra ngoài. Hoa Lang Tâm có chút không hiểu thấu, lúc này quay người hướng phía dưới chân núi đi đến. Nay quay người lại, Hoa Lang Tâm cũng cảm giác trên người áp lực nhẹ đi, càng hướng xuống áp lực càng nhỏ, thật sự là lên núi khó, xuống núi dễ dàng. Không biết khi nào ta mới có thể đến sườn núi chỗ, ai, vẫn là không sánh bằng mấy cái kia kiếm trên bảng yêu nghiệt. Hoa Lang Tâm có chút thổn thức lắc đầu, thở dài một tiếng. Theo hắn biết, có thể đi đến sườn núi chỗ người, ngoại trừ thế hệ trước kiếm đạo cường giả bên ngoài, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có huyền bảng bài danh 5 vị trí đầu người có thể đặt chân kiếm thần sơn sườn núi. Bạch Bằng là bài danh thứ 6, hơi kém một bậc. Bất quá, Bạch Bằng hẳn là cũng nhanh, cái tên này kiếm đạo thiên phú không tồi. Đang nghĩ ngợi Bạch Bằng, Hoa Lang Tâm liền nhìn ngay lập tức đến ngã xuống tại dưới chân núi Bạch Bằng. Thời khắc này Bạch Bằng vô cùng chật vật, miệng phun máu tươi, nhuộm đỏ hắn áo bào màu trắng, khiến cho hắn thoạt nhìn tựa như giống bị người vừa mới đánh bại một dạng, đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Bạch huynh. Hoa Lang Tâm trong lòng giật mình, vội vàng đi tới. Bạch Bằng vẻ mặt âm trầm bò lên, hắn lườm Hoa Lang Tâm liếc mắt, lạnh lùng nói ra, thỉnh cầu Hoa huynh thay ta chuyển cáo Độc Cô Cầu bại, kiếm ý mạnh không có nghĩa là thực lực liền mạnh. Ta tại kiếm thành chờ hắn một trận chiến, hắn nếu là có thể đánh bại ta, huyền bảng thứ 6 vinh dự liền nhường cho hắn, hắn nếu là không dám tới, vậy liền thừa nhận bọn hắn Độc Cô thế gia kiếm đạo cũng chỉ đến như thế. Dứt lời, Bạch Bằng liền quay người rời đi. Hoa Lang Tâm lại là chấn động trong lòng, một mặt kinh ngạc, Bạch Bằng thế mà khiêu chiến Độc Cô huynh. Bình thường tới nói, giống Độc Cô huynh dạng này người mới, hẳn là hắn khiêu chiến Bạch Bằng mới đúng. Mà lại, vẫn phải theo huyền bảng hạng 10 bắt đầu khiêu chiến, không có tư cách lập tức liền khiêu chiến thứ 6 Bạch Bằng. Thế nhưng hiện tại, Bạch Bằng thế mà trái lại khiêu chiến Độc Cô huynh, này cũng làm người ta thấy ngoài ý muốn. Bất quá, Hoa Lang Tâm rất nhanh liền hiểu tình huống, hắn quay đầu nhìn về phía sườn núi chỗ, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ, hắn thế mà tại kiếm ý bên trên siêu việt Bạch Bằng. Hắn không là vừa vặn mới lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất cảnh giới sao? Hoa Lang Tâm có chút khó có thể tin. Kiếm Thần Sơn, sườn núi chỗ. Tiêu Vân giờ phút này đã chân chính đặt chân Kiếm Thần Sơn sườn núi, mà hắn đại địa kiếm ý tại một phiên hấp thu về sau, cũng cuối cùng đạt đến cảnh giới viên mãn. Kiếm ý viên mãn, thế hệ trẻ tuổi, có thể có mấy người đi đến. Tiêu Vân từ từ mở mắt, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đến kiếm ý viên mãn cảnh giới này, hắn đã coi là một vị chân chính kiếm đạo thiên tài, dù sao thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể đi đến cảnh giới này người, đơn giản có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như là tại lão trong đồng lửa, cũng không nhiều thấy. Dù sao, lĩnh ngộ kiếm ý không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình, cần dùng vô số tuế nguyệt đi ma luyện mới được. Mà Tiêu Vân lần này xem như đi đường tắt, trực tiếp hấp thụ tự nhiên trong kiếm ý đại địa kiếm ý tới lớn mạnh chính mình, xem như một phiên đại cơ duyên. Phải biết, kiếm ý thứ này không phải công pháp thần thông, dù cho Tiêu Vân sử dụng đốn ngộ hệ thống tiến vào đốn ngộ trạng thái, cũng không cách nào tốc độ cao tăng lên. Kiếm ý chỉ có thể thông qua thời gian cùng trải qua đi rèn luyện, không làm được xảo. Có thể nghĩ, Tiêu Vân lần này chiếm phần lớn tiện nghi. Này Kiếm Thần Sơn thật sự là một chỗ tốt tờ. Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Thần Sơn đỉnh núi, trong mắt càng ngày càng tò mò, nơi đó đến tột cùng có cái gì? Tự nhiên kiếm ý là thế nào tới? Trong lòng của hắn tràn ngập tò mò. Lập tức, Tiêu Vân lại nghĩ tới một việc. Có lẽ ta có khả năng ở chỗ này tu luyện vũ trụ kiếm điển, tuyệt đối làm ít công to. Tiêu Vân thầm nghĩ đến. Vũ trụ kiếm điển có 5 quyển, phân biệt muốn lĩnh ngộ 5 loại kiếm ý. Nếu như hắn ở chỗ này lĩnh ngộ 5 loại kiếm ý về sau, liền có thể dựa vào hấp thụ tự nhiên kiếm ý, mà để cho mình 5 loại kiếm ý đều đi đến cảnh giới viên mãn. Loại chuyện tốt này đi đâu mà tìm? Không chút do dự, Tiêu Vân lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu sử dụng đốn ngộ hệ thống, tu luyện vũ trụ kiếm điện. Ngược lại hắn bây giờ còn có 800 lần đốn ngộ, coi như tu luyện thành vũ trụ kiếm điện, cũng không lo lắng tiếp xuống đúc thành hôn độn thể. Kiếm Thần Sơn dưới chân núi. Hoa Lang Tâm đợi một ngày lại một ngày, vẫn không có đợi đến Tiêu Vân xuống núi, không khỏi có chút buồn bực. Độc Cô huynh làm sao còn không xuống? Này đều đi qua 3 ngày, hắn coi như đợi tại chỗ không đi, cũng không chịu nổi a. Hoa Lang Tâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Phải biết, tại Kiếm Thần Sơn nơi này, người coi như là đứng tại chỗ bất động, cũng sẽ phải gánh chịu đến tự nhiên kiếm ý trùng kích. Này loại thời thời khắc khắc trùng kích, đối kiếm ý trùng kích, coi như nghị lực người cường đại cỡ nào, không sớm thì muộn đều sẽ không kiên trì nổi. Hoa Lang Tâm đứng tại dưới chân núi, đối lập muốn nhẹ nhõm một ít, nhưng dù vậy, qua vài ngày nữa hắn cũng có chút không chịu nổi. Mà Tiêu Vân có thể là tại sườn núi chỗ, cái chỗ kia lực trùng kích càng thêm cường đại, Tiêu Vân làm sao có thể kiên trì đến bây giờ. Hoa Lang Tâm có chút kính nể. Độc Cô Huynh vừa mới vừa bước vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, kiếm ý liền mạnh mẽ như thế, thiên phú mạnh, chỉ sợ không thể so huyền bảng đệ nhất Ngạo Vô Song kém. Hoa Lang Tâm cảm khái không thôi, Độc Cô thế gia không hổ là kiếm thánh thế gia, mỗi đời đều có kiệt xuất truyền nhân xuất thế, trường thịnh không suy. Trong lòng cảm khái, Hoa Lang Tâm lại không cách nào tại tiếp tục kiên trì, dù sao kiếm ý của hắn đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ có thể lựa chọn trước tiên lui ra kiếm thần sơn, chờ ở bên ngoài tiêu vân đi. Mà Hoa Lang Tâm mới ra kiếm thần sơn chân núi phạm vi trăm dặm, liền nghe được chúng quanh chuyển đến tiếng nghị luận. Các ngươi nghe nói không? Độc Cô thế gia truyền nhân xuất thế, muốn cùng Bạch Bằng tại kiếm thành một trận chiến. Độc Cô thế gia truyền nhân. Trong truyền thuyết kiếm thánh thế gia sao? Năm đó Độc Cô kiếm tiền bối kinh diễm một thời đại, lão phu đến nay đều khó mà quên. Bạch Bằng tại huyền bảng bài danh thứ 6, thực lực rất mạnh, không biết thế hệ này Độc Cô thế gia truyền nhân thực lực như thế nào. Bạch Bằng cùng Tiêu Vân một trận chiến tin tức đã truyền ra, rất nhiều người đều đang nghị luận chuyện này. Hoa Lang Tâm nhướng mày, lập tức thoải mái. Đây nhất định là Bạch Bằng cố ý truyền đi. Cái tên này lo lắng Độc Cô huynh không tiếp thụ khiêu chiến của hắn, cho nên mới sử dụng phương pháp này, bức bách Độc Cô huynh đánh với hắn một trận. Độc Cô huynh kiếm ý rất mạnh, cũng không biết tu vi thế nào. Hoa Lang Tâm cũng có chút hiếu kỳ. Kiếm ý mạnh cũng không đại biểu thực lực mạnh, Bạch Bằng không chỉ kiếm ý mạnh, tu vi của hắn sớm đã đạt đến thức tỉnh cảnh, thực lực mạnh phi thường. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở cờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 238, năm loại kiếm ý. Vâng. Kiếm thần sơn sườn núi chỗ, bế quan 3 ngày Tiêu Vân đột nhiên mở to mắt, một cỗ cường đại kiếm ý tùy theo phóng lên tận trời, đánh xuyên vân tiêu. Cùng Tiêu Vân trước đó lĩnh ngộ đại địa kiếm ý khác biệt, đây là một loại hoàn toàn mới kiếm ý, ẩn chứa nồng đậm phong nguyên tố, là phong chi kiếm ý. Lĩnh ngộ phong chi kiếm ý về sau, Tiêu Vân có thể cảm giác được một cách rõ ràng chung quanh gió, tốc độ gió như thế nào, gió hướng phương hướng nào thổi, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Không sai, này kiếm ý có thể tăng lên công kích của ta tốc độ. Tiêu Vân mỉm cười, bất quá, hắn cũng không có đứng dậy, mà là tiếp tục lĩnh hội vũ trụ kiếm điện. Mỗi lĩnh ngộ một loại kiếm ý, tiêu hao 50 lần đốn ngộ, đối tại hắn hiện tại tới nói, đơn giản là chuyện nhỏ. Sau đó nửa tháng, Tiêu Vân đều đợi tại kiếm thần sơn bên trên tu luyện vũ trụ kiếm điện, kế phong chi kiếm ý về sau, hắn lại lĩnh ngộ thủy chi kiếm ý cùng hỏa chi kiếm ý cùng lôi chi kiếm ý. Từ đó, địa phong thủy hỏa lôi, vũ trụ kiếm điện bên trong ghi lại ngũ đại kiếm ý, hắn đã toàn bộ lĩnh ngộ hoàn thành. Hết thể tiêu hao 200 lần đốn ngộ, hắn bây giờ còn có 600 lần đốn ngộ. Ta hiện ở bộ này phân thân thực lực, chỉ sợ đã không thể so bản tôn kém. Tiêu Vân đứng lên, hai con ngươi bên trong bắn nhanh ra một đạo lăng lệ đến cực điểm tuyệt thế phong mang, khiến cho đến trước mặt hư không đều mơ hồ có chút phá toái. Lĩnh ngộ năm loại kiếm ý về sau, hắn cảm giác thực lực của chính mình tăng cường rất nhiều. Mặc dù tu vi cũng không có gia tăng, nhưng là công kích lực lại là mạnh lên. Kiếm tu lực công kích luôn luôn xưng hùng cùng giai, mà hắn càng là lĩnh ngộ năm loại kiếm ý, đơn giản trước đó chưa từng có. Phải biết, kiếm ý là có gạt bỏ tính, cho nên lĩnh ngộ một loại kiếm ý về sau, còn muốn lĩnh ngộ loại thứ hai kiếm ý rất khó, bởi vì sẽ bị loại thứ nhất kiếm ý gạt bỏ. Bởi vậy, tại kiếm tu bên trong, có rất ít người có thể lĩnh ngộ hai loại trở lên kiếm ý. Bất quá, đây đối với có đốn ngộ hệ thống Tiêu Vân tới nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Ngược lại hắn là dựa vào đốn ngộ trực tiếp lĩnh ngộ năm loại kiếm ý, căn bản không cần lo lắng gạt bỏ tính. Nên leo núi, không biết lần này ta có thể đi tới chỗ nào. Tiêu Vân hít vào một hơi, lại lần nữa di chuyển bộ pháp, hướng phía đỉnh núi phương hướng đi đến. Tiếp tục leo núi là vì ma luyện kiếm ý, đồng thời, hắn cũng muốn hấp thu tự nhiên kiếm ý, làm được bản thân mới lĩnh ngộ 4 loại kiếm ý, đều cùng đại địa kiếm ý một dạng, đi đến cảnh giới viên mãn. 5 loại kiếm ý đều đi đến cảnh giới viên mãn, mới có thể hình thành một loại cân bằng, từ đó nhường lư cờ công kích của hắn trở nên càng thêm cường đại. Tiêu Vân ánh mắt kiên định, ánh mắt sắc bén, từng bước một hướng phía đỉnh núi mà đi. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, này hơn nửa tháng vừa đến, Bạch Bằng khiêu chiến chuyện của hắn, đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Bạch Bằng dù sao cũng là kiếm thành thành chủ con trai, đồng thời lại là huyền bảng bên trên kiếm đạo thiên tài, mà Tiêu Vân thì mượn Độc Cô thế gia tên tuổi, hai người bọn họ chiến đấu, tự nhiên hấp dẫn vô số tu sĩ quan tâm. Nửa tháng này đến nay, đã có rất nhiều kiếm tu chạy tới kiếm thành tới, liên đối lấy tới kiếm thần sơn người đều nhiều. Lúc này, tại kiếm thần sơn dưới chân núi, đang có một người mặc hồng y người trẻ tuổi nhìn đỉnh núi, chau mày. Không hề nghi ngờ, đây là Hoa Lang Tâm. Độc Cô huynh thế mà chờ đợi hơn nửa tháng, này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Hoa Lang Tâm đã chấn kinh bị tê, có thể tại kiếm thần sơn bên trên đợi nửa tháng, không cần xem Tiêu Vân đi tới chỗ nào, chỉ là điểm này, liền đủ để che lại huyền bảng bên trên những thiên tài kia. Phải biết, coi như là huyền bảng xếp hàng thứ nhất Ngạo Vô Song, mỗi lần tới kiếm thần sơn, cũng nhiều nhất đợi một tuần lễ, liền không kiên trì nổi. Đợi nửa tháng trở lên, vậy cũng là một chút tu vi mạnh mẽ cường giả tiền bối, mới có thể đủ đạt được. Độc Cô Thế Gia thật không hổ là kiếm thánh thế gia, mỗi một thời đại truyền nhân đều là kinh diễm như vậy. Độc Cô huynh thực lực mặc dù không biết, thế nhưng dùng kiếm đạo của hắn thiên phú, tương lai thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng. Việc này đến tranh thủ thời gian bẩm báo kiếm các, Độc Cô huynh lần này xuất thế, khẳng định sẽ khiêu chiến huyền bảng bên trên những kiếm đạo đó thiên tài, kiếm bảng cũng nên muốn một lần nữa chế định. Hoa Lang Tâm trầm ngâm một lát, lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh màu vàng kim tiểu kiếm, đem bắn về phía thiên khung. Hưu. Kiếm nhỏ màu vàng kim xé rách hư không, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Đây là kiếm các đưa tin kim kiếm, tại Đông Hoang nơi này, nó có khả năng tùy thời truyền lại tin tức hồi trở lại kiếm các. Hoa Lang Tâm làm xong tất cả những thứ này, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, tiếp tục tại đây đợi lấy. Tiêu Vân kiếm đạo thiên phú càng lợi hại, hắn càng nghĩ muốn kết giao, dù sao hắn cũng từ ca tụng là thiên tài, bởi vì cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thiên tài dĩ nhiên muốn cùng thiên tài đi cùng một chỗ. Tại kiếm thần sơn hạ cách đó không xa có một tòa thành trì, gọi là Kiếm Thành, chính là Đông Hoang danh thành một trong. Bạch Bằng chính là Kiếm Thành thành chủ con trai, hắn lúc này đang ngẩng đầu nhìn xa xa kiếm thần sơn, mày nhăn lại. Tại rất nhiều đan dược trợ giúp dưới, thương thế của hắn đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng Tiêu Vân lại chậm chạp không có tới ứng chiến. Đương nhiên, Bạch Bằng không cho rằng Tiêu Vân sợ chính mình, dù sao Độc Cô Thế Gia mỗi đời truyền nhân xuất thế, đều sẽ chọn chiến thiên hạ anh kiệt, coi như mình không khiêu chiến Tiêu Vân, Tiêu Vân cũng chậm sớm sẽ đến khiêu chiến hắn. Người tới, kiếm thần sơn nơi nào có động tĩnh gì sao? Bạch Bằng đột nhiên hỏi. Bên cạnh hư không vặn mèo, một tên người áo đen hiện thân, cung kính nói, khởi bẩm thiếu thành chủ. Hoa Lang Tâm vẫn như cũ đợi tại dưới chân núi, vị kia Độc Cô Thế Gia truyền nhân tựa hồ còn tại kiếm thần sơn bên trên ma luyện kiếm ý. Hơn nửa tháng, Bạch Bằng trong lòng chấn kinh, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía người áo đen, âm trầm nói, ngươi xác định này hơn nửa tháng đến nay, hắn không có xuống núi một lần. Không có. Người áo đen đáp. Bạch Bằng hít sâu một hơi, hắn biết mình khinh thường vị này Độc Cô Thế Gia truyền nhân, vốn cho rằng đối phương vừa mới vừa xuất thế không bao lâu, thực lực sẽ không có mạnh cỡ nào. Thế nhưng hiện tại xem ra, vị này Độc Cô Thế Gia truyền nhân thực lực không thể coi thường. Phải biết, liền huyền bảng xếp hàng thứ nhất Ngạo Vô Song, đều không thể tại kiếm thần sơn bên trên kiên trì hơn nửa tháng. Mà hắn, nhiều nhất đợi 5 ngày mà thôi. Nói thực ra, Bạch Bằng hiện tại cũng có chút hối hận khiêu chiến Tiêu Vân, thế nhưng hắn đã đem tin tức truyền ra ngoài, hối hận cũng chậm. Huống chi, Bạch Bằng mong muốn thắng, hắn mong muốn đánh bại Độc Cô Thế Gia truyền nhân, chứng minh bọn hắn Bạch Gia kiếm đạo không phải tam lưu kiếm đạo. Bạch Bằng đỏ hững mắt, nhìn xem trước mặt người áo đen, cắn răng nói, cho ta đem băng tuyết kiếm mang tới, hôm nay bắt đầu, ta muốn dưỡng kiếm. Người áo đen nghe vậy biến sắc, hắn ngẩng đầu khiếp sợ nhìn về phía Bạch Bằng, thiếu thành chủ, băng tuyết kiếm là thánh binh, dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản đủ để thai nghén thanh kiếm này. Bạch Bằng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nhìn về phía xa xa kiếm thần sơn, cắn răng nói, ta không thể thua, ta muốn thắng, chỉ có băng tuyết kiếm mới có thể giúp ta. Mặc dù ta hiện tại còn vô pháp vận dụng thánh binh, thế nhưng ta có thể dùng tinh huyết dưỡng kiếm, như thế ta chí ít có thể dùng vận dụng băng tuyết kiếm nhất lần. Người áo đen cười khổ nói, thiếu thành chủ, ngài đây là đả thương địch thủ 1000 tự tổn ta 100, là lưỡng bại cầu thương chi pháp. Dùng tinh huyết dưỡng kiếm, nuôi vẫn là thánh binh, còn chưa giết địch liền sẽ thương mình, này loại dưỡng kiếm phương pháp, có rất ít người sẽ dùng. Bất quá, người áo đen cũng có thể lý giải Bạch Bằng tâm tình. Từ khi hơn 1.500 năm trước, Độc Cô kiếm một câu tam lưu kiếm đạo, khiến cho Bạch Gia lưng đeo ngàn năm sỉ nhục. Từng ấy năm tới nay như vậy, Bạch Gia quá muốn tắm rửa sỉ nhục này. Nhất là thế hệ này ra Bạch Bằng cái này kiếm đạo thiên tài, hắn chờ đợi Độc Cô Thế Gia truyền nhân, đã chờ lâu rồi. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 239, trèo lên đỉnh. Tiêu Vân tiếp tục leo núi, vượt qua sườn núi về sau, trùng kích tới tự nhiên kiếm ý càng thêm cường đại. Đáng sợ kiếm ý như là hồng lưu phát tiết tới, càng lên cao, tự nhiên kiếm ý liền càng ngày càng mạnh mẽ. Tốt lại Tiêu Vân hiện tại lĩnh ngộ 5 loại kiếm ý, này 5 loại kiếm ý đều có thể tại thiên nhiên trong kiếm ý tìm tới đem đối ứng kiếm ý, từ đó bị hắn hấp thu, lớn mạnh hắn kiếm ý của mình. Cùng người khác leo núi khác biệt, người khác leo núi sẽ tiêu hao kiếm ý của mình, thời gian dài liền không kiên trì nổi. Thế nhưng Tiêu Vân leo núi, lại là đang hấp thu kiếm ý, mỗi phút mỗi giây kiếm ý của hắn đều đang thay đổi mạnh, cho nên mới có thể kiên trì lâu như vậy. mà theo cái khác bốn loại kiếm ý lớn mạnh, Tiêu Vân đối kháng tự nhiên cũng là dễ dàng hơn, hắn bắt đầu hướng phía đỉnh núi leo. Có lẽ ta có khả năng trèo lên đến đỉnh núi. Tiêu Vân nhìn về phía đỉnh núi, trong mắt hào quang lấp lánh. Một loại viên mãn kiếm ý có khả năng trèo lên đến sườn núi, mà hắn lại không lâu nữa à, liền có thể có được 5 loại viên mãn kiếm ý, có lẽ là có thể trèo lên đến đỉnh núi. Mà lại, này loại tự nhiên kiếm ý cùng hắn đồng nguyên, thời thời khắc khắc đều đang cho hắn bổ sung kiếm ý cho nên, Tiêu Vân leo núi thời điểm, không có một chút tiêu hao, cái này khiến cho hắn leo núi trở nên buông lỏng rất nhiều. So với người khác leo núi, Tiêu Vân ưu thế quá lớn. Rất muốn xem một đỉnh núi phong cảnh. Tiêu Vân trong mắt mang theo tự tin, từng bước một hướng đi đỉnh núi. Mênh mông tự nhiên kiếm ý gào thét tới, thế nhưng cũng không có dung chuyển Tiêu Vân, này đáng sợ kiếm ý, giờ phút này lại thành Tiêu Vân thuốc bổ, trợ giúp hắn tăng lên kiếm ý. Phong chi kiếm ý, thủy chi kiếm ý, hỏa chi kiếm ý, lôi chi kiếm ý, này bốn loại kiếm ý, đang theo lấy cảnh giới viên mãn xuất phát. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Tiêu Vân khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần. Đồng nhiên, Tiêu Vân ở phía trước trên đá lớn thấy được một hàng chữ, đời này tất thành kiếm thánh, ngạo vô song. Đời này tất thành kiếm thánh. Này sáu cái trong chữ, ẩn chứa kinh thiên hào khí, cùng to lớn dạ tâm. Còn có một cỗ tự tin mãnh liệt. Cái này ngạo vô song đối chính hắn tràn đầy tự tin, cảm thấy hắn mình đời này nhất định có khả năng trở thành kiếm thánh. Đây cũng là một loại niềm tin vô địch. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, trước đây quan sát kiếm bằng lúc, hắn liền chú ý tới ngạo vô song người này. Vị này Vạn Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, chính là huyền bảng xếp hạng thứ nhất kiếm đạo thiên tài. Không nghĩ tới hắn thế mà đi tới nơi này, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Tiêu Vân âm thầm kinh ngạc tán thán. Hắn là dựa vào 5 loại kiếm ý mới đi tới nơi này, mà ngạo vô song có thể là chỉ lĩnh ngộ một loại kiếm ý, có thể nghĩ, đối phương trên kiếm đạo, chỉ sợ so với hắn đi còn xa một chút. Có cơ hội tìm hắn luận bàn một thoáng. Tiêu Vân mỉm cười, vừa xài bước qua lớn thạch, tiếp tục hướng phía đỉnh núi leo. Sau đó, Tiêu Vân lại gặp một chút lưu có chữ viết cự thạch. Tiêu Vân hiểu rõ, bọn gia hỏa này liền ưa thích trang bức, tại trên đá lớn lưu lại tên, một khi hậu nhân đi đến nơi này, tất nhiên sẽ kính ngưỡng vạn phần. Cái này cùng Mô Mô từng du lịch qua đây một dạng. Tiêu Vân có chút im lặng, không để ý đến, tiếp tục hướng phía đỉnh núi leo. Sau đó không lâu, Tiêu Vân phong chi kiếm ý đạt đến cảnh giới viên mãn, nhường trên người hắn áp lực giảm bớt một chút. Gió, tốc độ, này loại kiếm ý có thể làm cho ta xuất kiếm tốc độ biến nhanh. Đại địa kiếm ý thì là lực lượng, liên tục không ngừng lực lượng, chỉ cần đứng ở trên mặt đất, lực lượng của ta liền sẽ liên tục không ngừng, đây là lực phòng ngự. Tiêu Vân cảm ngộ phong chi kiếm ý, lại so sánh đại địa kiếm ý, có khác sâu nhận thức. Một lát sau, Tiêu Vân mở to mắt, tiếp tục leo núi. Lại qua một quãng thời gian, Tiêu Vân thủy chi kiếm ý cũng đạt tới cảnh giới viên mãn. Nước, vạn vật điểm xuất phát, sinh mệnh chi nguyên, này kiếm ý sinh sôi không ngừng, vậy mà có chữa thương hiệu quả. Tiêu Vân cảm ngộ thủy chi kiếm ý, thâm bên trong phi thường kinh hỉ. Này chất nước chi kiếm ý mặc dù không lấy lực công kích lấy sừng, nhưng lại có thể chữa thương, khiến cho hắn tại thời điểm chiến đấu, lực bền bị mạnh lên. Dù sao, chỉ cần là chiến đấu, nào có không bị thương. Thương thương chiến đấu đánh đến cuối cùng, liều chính là lực bền bị, người nào kéo dài hơn, người nào liền thắng. Huống chi, thủy chi kiếm ý sinh sôi không ngừng, lại phối hợp đại địa kiếm ý, cái kia chính là quần quận không dứt, bất tử bất diệt. Giờ khắc này, Tiêu Vân có rất sâu sắc nhận thức. Sáng chế môn này vũ trụ kiếm điển tiền bối thật sự là một cái kiếm đạo tuyệt thế thiên tài, này 5 loại kiếm ý hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp lại đơn giản vô địch thiên hạ. Khó trách Độc Cô Kiếm mặc dù không có cái gì thể chất đặc thù, năm đó đều có thể quét ngang thiên hạ yêu nghiệt, trèo lên đỉnh làm đệ nhất thiên tài. Đáng tiếc, mặc dù là như thế thiên tài, cũng không có trở thành kiếm đế. Mong muốn dùng kiếm đạo chứng đạo thành đế, thật là khó khăn vô cùng. Bởi vì kiếm đạo lực công kích quá cường đại, một khi thành đế, cái kia coi như không phải thiên đế, cũng rất gần thiên đế, cuối cùng tất nhiên sẽ trở thành thiên đế. Bởi vậy, kiếm đạo chứng đạo đại đế độ khó cũng là phi thường lớn. Cựu Tiêu đại lục vô số tuế nguyệt đến nay, không biết ra nhiều ít vị kiếm thánh, nhưng thủy chung chưa tư nở dê xuất hiện kiếm đế. Rõ ràng đạo này đến cỡ nào khó đi. Vâng! Đang nghĩ ngợi, Tiêu Vân hỏa chi kiếm y cuối cùng đạt đến cảnh giới viên mãn. Từ đó, Tiêu Vân 5 loại kiếm ý đều đạt đến cảnh giới viên mãn. 5 loại kiếm ý vừa ra, Tiêu Vân cảm giác tự nhiên kiếm ý lực trùng kích nhỏ đi rất nhiều, thế là hắn tăng thêm tốc độ, hướng phía đỉnh núi đi đến. Lúc này, đỉnh núi đã ở trong tầm mắt, cách hắn càng ngày càng gần. Kiếm Các. Một khối thạch đài to lớn bên trên, Kiếm Các các chủ Lôi Chiến, nhìn xem trước mặt 4 người trẻ tuổi, trong mắt mang theo vẻ tươi cười. Thế hệ này, bọn hắn Kiếm Các ra nhiều vị tuyệt thế thiên tiêu, hắn làm các chủ, có người kế tục, dĩ nhiên vô cùng vui vẻ. Trước mắt bốn người trẻ tuổi, một người trong đó là con của hắn, cũng chính là kiếm các thiếu các chủ, đạt được hắn chân truyền, một thân tu vi thâm bất khả trắc. Mà ba người còn lại, là hắn ba cái quan môn đệ tử, phân biệt gọi, kiếm nhất, kiếm nhị, cùng kiếm tam, cũng đều là huyền bảng bên trên tuyệt thế thiên kiêu, không có bôi nhỏ uy danh của hắn. Hôm nay, Lôi Chiến hướng thường ngày cho bọn hắn giảng giải kiếm đạo. Đang chờ Lôi Chiến bắt đầu bài giảng lúc, một thanh màu vàng kim tiểu kiếm xuyên toa hư không tới, xuất hiện tại kiếm các thiếu các chủ trong tay. Ừm. Lôi Chiến nhíu mày nhìn về phía mình nhi tử. Kiếm các thiếu các chủ kiểm tra một hồi kiếm nhỏ màu vàng kim mang tới tin tức, không khỏi lông mày nhíu lại, một mặt kinh ngạc xem nói với Lôi Chiến, phụ thân, Hoa Lang Tâm truyền đến tin tức, nói là độc cô thế gia truyền nhân xuất thế, gọi là độc cô cầu bại, đang ở kiếm thần sơn ma luyện kiếm ý, mà lại muốn đánh với Bạch Bằng một trận. Độc cô thế gia. Lôi Chiến nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc lên, không có nghĩ đến cái này kiếm thánh thế gia, qua ngàn năm về sau, cuối cùng xuất hiện lần nữa truyền nhân. Đối diện, kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam bọn hắn nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, ba ánh mắt, vô cùng loé sáng, tràn đầy chiến ý. Kiếm các thiếu các chủ một mặt cảm khái nói, năm đó độc cô kiếm kinh diễm một thời đại, ta cũng bại vào tay hắn, không biết thế hệ này độc cô thế gia truyền nhân, so với độc cô kiếm như thế nào. Lôi Chiến cũng hơi xúc động, hắn năm đó cũng đã gặp độc cô kiếm, đồng thời còn nói, tương lai nếu như có người có thể siêu việt hắn, vậy nhất định lại là độc cô kiếm. Đáng tiếc, độc cô kiếm chết tại Nam Lĩnh Bách Vạn Đại Sơn, thật sự là đáng tiếc. Không biết vị này độc cô thế gia truyền nhân, có thể tại kiếm thần sơn đi đến một bước nào. Đồng nhiên, kiếm tam thấp giọng nói. Kiếm các thiếu các chủ nghe vậy, khẽ cười nói, độc cô thế gia mặc dù lợi hại, thế nhưng hắn vừa mới vừa xuất thế, có thể đi đến sườn núi chỗ thế là tốt rồi. Không nên coi thường độc cô thế gia truyền nhân, bọn hắn gia tộc này, hoặc là không có truyền nhân xuất thế, một khi có truyền nhân xuất thế, chắc chắn là cử thế vô song tuyệt thế thiên kiêu. Hả? Làm sao có thể? Lôi Chiến đang nói xong, đột nhiên biến sắc. Sau đó, Lôi Chiến lập tức đứng lên, một đôi con ngươi đen nhánh, đột nhiên bắn ra hai đạo nóng rực thần quang, xuyên thủng hư không, nhìn về phía kiếm thần sơn phương hướng. T. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể đi tới đó? Lôi Chiến hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy rung động. Ánh mắt của hắn xuyên thủng hư không, lúc này vừa vặn thấy Tiêu Vân leo lên kiếm thần sơn đỉnh núi một màn. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, lo di, hài, hấn dẫn. Chương 240, Kinh Lôi Kiếm Điện. Kiếm thần sơn đỉnh núi. Tiêu Vân đem 5 loại kiếm ý tăng lên tới cảnh giới viên mãn về sau, cuối cùng đi tới đỉnh núi. Đứng ở trên đỉnh núi, Tiêu Vân ngắm nhìn bốn phía, lập tức liền thấy bên cạnh có một tảng đá lớn, phía trên lưu có một ít chữ viết, cùng với cách đó không xa một tòa hơi nước trắng mịt mờ hang núi. Tại Tiêu Vân cảm ứng bên trong, những thiên đó nhưng kiếm ý liền là từ nơi không xa trong sơn động hạo đãng ra tới, nơi đó hẳn là bí mật chỗ trên mặt đất. Bất quá, bên cạnh trên đá lớn chữ viết, lại là hấp dẫn Tiêu Vân chú ý. Đã có người leo qua đỉnh núi sao? Chẳng lẽ là trước kia một vị nào đó đại đế? Tiêu Vân lập tức mang theo lòng hiếu kỳ, hướng phía bên cạnh cự thạch đi đến. Hắn nhưng là nghe nói, liền chuẩn đế cũng không cách nào đi lên đỉnh núi, cho nên có thể đủ ở chỗ này lưu lại chữ viết, khẳng định là một vị đại đế. Tiêu Vân có chút xúc động, đây chính là một vị đại đế à, mà lại rất có thể là một vị am hiểu kiếm đạo đại đế. Đại đế lời nói cách cư xử bên trong đều ẩn chứa đạo vận, phù hợp đại đạo vận chuyển, hắn lưu lại chữ viết bên trong, nói không chừng liền có thể tìm hiểu ra cái gì tuyệt thế thần công. Tiêu Vân tâm tình hết sức xúc động, có thể tán thưởng một vị đại đế lưu lại bản vẽ đẹp, khẳng định có một chút chỗ tốt. Lúc này, Tiêu Vân hướng phía trên đá lớn chữ nhìn lại. Phóng nhãn thiên hạ, có thể đăng cái này đỉnh núi người, duy ta Lôi Chiến một người. Những chữ này bút tẩu long xà, ẩn chứa mạnh mẽ kiếm ý, Tiêu Vân ngưng mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy trong đầu một hồi nổ vang, trước mắt chữ phảng phất hóa thành từng cái thân ảnh, thi triển tuyệt thế kiếm thuật, kiếm ý phóng lên tận trời. Oanh! Đột nhiên, một tiếng sét ở trên đỉnh núi bầu trời vang lên. Tiêu Vân lại thấy một đạo nóng rực lôi điện, xé rách tầng tầng không gian, đem trọn cái thiên địa đều cắt chém thành hai nửa. Sau một khắc, Tiêu Vân bị đánh thức, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, cái trán sinh mồ hôi, toàn thân trên dưới đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Thật cường đại bá đạo kiếm ý, cái này người giống như ta, lĩnh ngộ lôi chi kiếm ý. Tiêu Vân nhớ lại tình cảnh vừa nãy, thâm bên trong phi thường rung động. Mặc dù đồng dạng là lôi chi kiếm ý, nhưng là đối phương lôi chi kiếm ý rõ ràng đã sớm đã vượt ra cảnh giới viên mãn, đạt đến một cái càng thêm trình độ khủng bố. May nhờ nơi này bị tự nhiên kiếm ý áp chế, bằng không mà nói, trước mắt những chữ này bên trong ẩn chứa kiếm ý, đã sớm đem ý thức của hắn phá hủy. Tiêu Vân trong lòng sợ không thôi. Cường giả lưu lại chữ cũng không phải dễ dàng như vậy quan sát, không có đủ thực lực, cái kia chính là muốn chết. Nay còn là một vị chuẩn đế, nếu như là đại đế lưu lại chữ, cái kia chỉ sợ đều có thể diệt sát một cái thánh nhân. Đúng vậy, cái này người là chuẩn đế. Lôi Chiến. Tiêu Vân nhớ kỹ cái tên này, bởi vì cái này tên quá vang dội. Kiếm các các chủ Lôi Chiến, thiên hạ tối cường kiếm thánh, kiếm bảng thiên bảng xếp hàng thứ nhất. Tại đương thời tất cả kiếm tu bên trong, vị này kiếm các chủ liền là bọn hắn kiếm đạo tín ngưỡng. Cái này người có thể trèo lên đỉnh, cũng là danh phủ kỳ thực. Tiêu Vân kính nể không thôi. Kính nể về sau, Tiêu Vân lập tức liền là một mặt kinh hỉ. Bởi vì từ những thứ này trong chữ, hắn thấy được một môn công pháp, một môn kiếm đạo công pháp, hơn nữa còn là chuẩn đế kinh cấp bậc công pháp. Rõ ràng, đây là Lôi Chiến cố ý lưu ở trong đó. Vị này kiếm các chủ cũng không sợ chính mình công pháp bị người học. Tiêu Vân thầm nghĩ lấy. Một bộ chuẩn đế kinh đến cỡ nào chân quý. Đơn giản không thể tin được. Nếu như là tại bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một bộ chuẩn đế kinh, tuyệt đối sẽ dẫn tới một phiên gió tanh mưa máu, toàn bộ Cửu Tiêu đại lục đều sẽ trở thành một chốn tu la. Mà vị này kiếm các chủ, lại là dễ dàng nắm chính mình chuẩn đế kinh lưu tại nơi này, đây là cỡ nào hào phóng. Không đối ta hiểu rõ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vân nhãn tỉnh sáng lên, mặt mũi tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đột nhiên biết Lôi Chiến vì cái gì tại đây bên trong lưu lại công pháp, hơn nữa còn không lo lắng bị người học. Bởi vì liền chuẩn đế cũng không cách nào leo lên kiếm thần sơn đỉnh núi. Chuẩn đế đều không thể đi lên đỉnh núi, những người khác còn thế nào đi lên. Nếu không ai đi lên, như vậy Lôi Chiến ở đây lưu lại công pháp, cũng là không sợ bị người học. Mà có thể đi lên đỉnh núi người, chỉ sợ cũng chỉ có chân chính đại đế. Nhưng nếu là đại đế, sẽ còn đi học tập hắn chuẩn đế kinh sao? Đại đế đều có chính mình đạo. Không có khả năng lại đi người khác nói, yêu tộc cao y vi kia yêu đế đạt được hôn đột kinh, cũng chỉ là tham khảo một chút thôi. Cho nên, cũng là khó trách Lôi Chiến tự tin như vậy, ở đây lưu lại công pháp, chỉ sợ hắn là cảm thấy trừ hắn ra, cũng chỉ có đại đế có thể leo lên kiếm thần sơn đỉnh núi. Mà Lôi Chiến liền là muốn nhường đại đế tới giám thưởng một thoáng hắn tự sáng tạo bộ này chuẩn đế kinh, bởi vì hắn cảm thấy, chỉ có đại đế mới xứng giám thưởng hắn tự sáng tạo công pháp. Đây là cỡ nào hào khí vượt mây. Cường đại cỡ nào niềm tin vô địch. Này mới là tuyệt thế cường giả chân chính a. Tiêu Vân trong lòng cảm khái không thôi. Cảm khái thì cảm khái, Tiêu Vân vẫn là lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu sử dụng đốn ngộ hệ thống, lĩnh hội Lôi Chiến lưu lại môn này chuẩn đế kinh. Mặc dù hắn đã có vũ trụ kiếm điện, thế nhưng nhiều học tập một bộ chuẩn đế kinh cũng là có chỗ tốt, dù sao đều là kiếm đạo nhất mạch công pháp, học tập sau có khả năng nhiều hơn nghiệm chứng, đối với hắn về sau trùng kích kiếm đế cảnh giới rất có ích lợi. Tại đốn ngộ trạng thái bên trong, Tiêu Vân rất nhanh biết môn công pháp này gọi là gì. Gọi là Kinh Lôi Kiếm Điện, đây cũng là thiên hạ nghe thấy liền biết tuyệt thế thần công, liền là Lôi Chiến chính mình tự sáng tạo, thiên hạ tu sĩ đều biết. Chuyên môn đây là tốc độ nhanh nhất chuẩn đế kinh, mà lại tu luyện về sau, lực công kích cũng phi thường mạnh mẽ. Tiêu Vân trong lòng kích động không thôi. Kinh Lôi Kiếm Điện đại danh hắn là đã sớm nghe nói qua, Lôi Chiến có rất nhiều xưng hào, trong đó có một cái đặc biệt xưng hào, liền là thiên hạ đệ nhất tốc độ. Tại đồng bậc bên trong, Lôi Chiến tốc độ nhanh nhất. Mà bây giờ, Lôi Chiến đã là chuẩn đế, cho nên tốc độ của hắn liền là thiên hạ đệ nhất. Phóng nhãn toàn bộ Cửu Tiêu đại lục, coi như là Kim Sí đại bằng nhất tộc chuẩn đế, đều không thể tại phương diện tốc độ cùng Lôi Chiến sánh vai. Thậm chí có truyền ngôn, liền đại đế đều không thể đánh giết Lôi Chiến, bởi vì Lôi Chiến tốc độ quá nhanh, đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Tốc độ, tốc độ, tốc độ liền là lực lượng a. Tiêu Vân vô cùng xúc động. Hắn là phi thường rõ ràng tốc độ trọng yếu bực nào. Kiếp trước hắn liền nghe nói một câu, thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Mặc dù đây là huyền huyễn thế giới, thế nhưng tốc độ cũng phi thường trọng yếu, dù sao có cực tốc về sau, liền có thể công, có thể thủ. Mà lại, đồng dạng lực lượng cường đại, tốc độ càng nhanh, lực lượng lại càng lớn. Chỉ sợ vị này kiếm các chủ lực công kích cũng vô cùng kinh khủng. Tiêu Vân âm thầm nghĩ tới. Mặc dù Lôi Chiến đã nhiều năm không có ra tay, thế nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được. Tiêu Vân có thể là học qua vật lý, hắn biết tại chất lượng giống nhau tình huống dưới, tốc độ càng nhanh, lực liền càng lớn. Cho nên, ủng có tốc độ cực nhanh Lôi Chiến, ra chiêu lực công kích khẳng định vô cùng kinh khủng. Mà bây giờ, hắn cũng có cơ hội học tập môn này Kinh Lôi Kiếm Điện, thật sự là đại cơ duyên a. Chẳng qua là không biết ta học tập môn công pháp này, cái kia Lôi Chiến sẽ tới hay không tìm ta gây phiền phức. Được rồi, mặc kệ, ta là Hỗn Độn Thánh Địa chuẩn thần tử, hắn chẳng lẽ còn dám tới giết ta? Tiêu Vân lắc đầu, tiếp tục tham ngộ Kinh Lôi Kiếm Điện. Lôi Chiến mặc dù lợi hại, nhưng dù sao không có đế binh, bọn hắn Hỗn Độn Thánh Địa vẫn là không sợ. Lại nói, là Lôi Chiến chính mình bỏ ở nơi này, quái được hắn. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 241, đưa tới chân kinh. Đang lúc Tiêu Vân lĩnh hội kinh lôi kiếm điển thời điểm, hắn còn không biết, nhất cử nhất động của hắn, đã bị Lôi Chiến cho cách không thấy được. Chuẩn đế thủ đoạn không cách nào tưởng tượng, dù cho cách vạn dặm hư không, đều có thể nhìn thấy Tiêu Vân. Dù sao cũng là Lôi Chiến lưu lại công pháp, mà lại hắn còn chưa có chết đâu, cho nên tại Tiêu Vân xúc động trong đó kiếm ý thời điểm, hắn liền lập tức cảm ứng được. Kiếm cát. Lúc này, Lôi Chiến cách không thấy Tiêu Vân đi lên đỉnh núi, không khỏi mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Từng ấy năm tới nay như vậy, chỉ có hắn một người có khả năng leo lên kiếm thần sơn đỉnh núi, đến mức đại đế có hay không đi qua, hắn cũng không biết, nhưng nghĩ đến cũng chỉ có đại đế có thể đi. Cho nên, dù cho Lôi Chiến không có hướng ngoại giới thổ lộ chính mình có thể leo lên kiếm thần sơn đỉnh núi, nhưng đây cũng là hắn một mực tự hào nhất sự tình. Thế nhưng bây giờ, một tên tiểu bối, vậy mà cũng leo lên kiếm thần sơn đỉnh núi. Có thể nghĩ, Lôi Chiến trong lòng có cỡ nào rung động? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Lôi Chiến trong lòng không hiểu, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Hắn là tự mình từng bước một đi lên đỉnh núi, cho nên, hắn vô cùng rõ ràng ở trong đó quá trình gian nan đến mức nào. Năm đó có không ngừng một vị chuẩn đế leo qua, cũng không cách nào đi lên đỉnh núi. Mà bây giờ, một cái tu vi mới phát giác tình cảnh tiểu bối, vậy mà đều đạt đến một bước này, cùng hắn thiên hạ này tối cường kiếm thánh sánh vai, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Bên cạnh, kiếm các thiếu các chủ nhìn vẻ mặt thất thố Lôi Chiến, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong ký ức của hắn, Lôi Chiến luôn luôn ổn trọng như núi, hôm nay như thế nào như thế? T. Lôi Chiến hít sâu một hơi, nhìn về phía kiếm các thiếu các chủ, còn có trước mặt ba nỗi nghi hoặc quan môn đệ tử, lập tức phất phất tay. Ông. Theo Lôi Chiến phất tay, hư không phá toái, tại phía xa kiếm thần sơn đỉnh núi hình ảnh, lập tức hiện ra ở trong hư không, bị mấy người sở chứng kiến. Đây là nơi nào? Thoạt nhìn có chút quen thuộc. Kiếm nhất nhìn giữa không trung hiện ra hình ảnh, thấp giọng tự nói. Kiếm nhị cùng kiếm tam cũng là ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, bọn hắn không có leo qua đỉnh núi, cho nên chẳng qua là cảm giác có chút quen thuộc. Thế nhưng kiếm các thiếu các chủ lại là liếc mắt liền nhận ra, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin nói, phụ thân, đây chẳng lẽ là kiếm thần sơn đỉnh núi? Hắn một thân tu vi thâm bất khả chắc, mặc dù chưa từng trèo lên đến kiếm thần sơn đỉnh núi, nhưng lại xa xa nhìn tới qua, cho nên rất quen thuộc. Huống chi, hắn từng nghe phụ thân hắn nói qua kiếm thần sơn đỉnh núi tình huống. Tại đây Cửu Tiêu đại lục, chỉ sợ ngoại trừ Lôi Chiến bên ngoài, cũng chỉ có hắn mới biết được Lôi Chiến trèo lên đến kiếm thần sơn đỉnh núi. Dù sao cũng là phụ tử, có một số việc Lôi Chiến có khả năng không nói cho người ngoài, nhưng lại sẽ không giấu giếm kiếm các thiếu các chủ. Không sai, cái này là kiếm thần sơn đỉnh núi. Lôi Chiến một mặt cười khổ nói. Cái gì? Kiếm các thiếu các chủ, còn có kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm ba, bốn người, lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy rung động. Lôi Chiến có thể trèo lên đến kiếm thần sơn đỉnh núi, kiếm nhất đám người mặc dù có chút chấn kinh, thế nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao sư tôn của bọn hắn chính là hiện thời tối cường kiếm thánh. Thế nhưng người trẻ tuổi trước mắt này, thoạt nhìn cùng bọn hắn không xê xích bao nhiêu, thế mà cũng có thể trèo lên đến kiếm thần sơn đỉnh núi, cái này quá làm bọn hắn rung động. Dù sao bốn người bọn họ đều không chỉ một lần đi leo qua kiếm thần sơn, bọn hắn vô cùng rõ ràng ở nơi đó leo núi gian nan đến mức nào. Có thể trèo lên đến sườn núi chỗ, cũng đủ để tự hào, có thể được xưng là kiếm đạo thiên tài. Đến mức đỉnh núi, đây chính là liền bình thường chuẩn đế đều không thể leo lên đi, cái này. Quá rung động. Phụ thân, người này là ai? Tu vi như thế nào? Kiếm các thiếu các chủ trầm giọng hỏi, hắn hai con ngươi chăm chú nhìn trong tấm hình Tiêu Vân, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam cũng đều vênh thai lắng nghe. Lôi Chiến nhìn xem trong tấm hình Tiêu Vân, thở dài, hắn mới phát giác tình cảnh mà thôi, rất trẻ trung, ta nhìn ra được, hắn so với các ngươi đều muốn trẻ tuổi nhiều. Còn là ai? Hẳn là vị kia Độc Cô Thế Gia truyền nhân, ta ở trên người hắn cảm nhận được giống như Độc Cô kiếm khí tức. Độc Cô cầu bại. Kiếm các thiếu các chủ bọn hắn lập tức trong lòng run lên. Theo Hoa Lang Tâm nơi đó, bọn hắn đã biết Độc Cô Thế Gia truyền nhân xuất thế, liền kêu Độc Cô cầu bại. Bây giờ đang ở leo kiếm thần sơn. Thế nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vị này Độc Cô Thế Gia truyền nhân, lại có thể leo lên kiếm thần sơn đỉnh núi. Việc này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ Cửu Tiêu đại lục đều muốn sôi trào. Sư tôn, năm đó Độc Cô kiếm tiền bối cũng có thể leo lên kiếm thần sơn đỉnh núi sao? Kiếm Tam đột nhiên hỏi. Lôi Chiến nghe vậy lắc đầu nói, không có, lúc trước độc cô kiếm mặc dù cũng hết sức kinh tài tuyệt diễm, nhưng chỉ mạnh hơn các ngươi một chút, khoảng cách đỉnh núi còn rất xa. Đây là bình thường, độc cô kiếm mặc dù cũng lợi hại, nhưng hắn cũng không có đem vũ trụ kiếm điển tu luyện thành công, dù sao muốn lĩnh ngộ 5 loại kiếm ý, mà 2 loại trở lên kiếm ý liền sẽ bài xích lẫn nhau, kiếm ý càng nhiều, gạt bỏ tính càng lớn. Cho nên, cho dù là độc cô kiếm thiên tài tuyệt thế như vậy, cũng không cách nào lĩnh ngộ 5 loại kiếm ý cuối cùng, hắn chẳng qua là lĩnh ngộ 3 loại kiếm ý, nhưng đã rất lợi hại. Cũng là Tiêu Vân có được đốn ngộ hệ thống, mới có thể lập tức lĩnh ngộ 5 loại kiếm ý, chân chính luyện thành vũ trụ kiếm điển môn này chuẩn đế kinh. Kiếm đạo của người này thiên phú không khỏi cũng quá lợi hại đi. Kiếm các thiếu các chủ nhìn xem trong tấm hình Tiêu Vân, gương mặt khó có thể tin. Kiếm nhất, kiếm nhị cùng kiếm tam cũng đều là rung động không thôi. Bọn hắn sư tôn lôi chiến có thể trèo lên đỉnh, đó là đạt đến chuẩn đế cảnh giới, danh xưng thiên hạ tối cường kiếm thánh. Nếu như là tại lúc còn trẻ, lôi chiến có lẽ liền độc cô kiếm cũng không bằng. Mà trước mắt cái này độc cô thế gia truyền nhân, thế mà hiện tại liền trèo lên đỉnh, đây quả thực không dám tưởng tượng. Kế độc cô kiếm về sau, độc cô thế gia lại muốn dẫn dắt một thời đại, thật không hổ là kiếm thánh thế gia. Lôi chiến cảm khái một tiếng, nhìn xem trong tấm hình Tiêu Vân, thán tiếng nói, hắn cứ gọi độc cô cầu bại, trước kia ta còn cảm thấy kỳ quái, nhưng phàm thiên tài đều muốn một đường vô địch, chế tạo niềm tin vô địch, vì sao muốn cầu bại? Hiện tại ta hiểu được, người này niềm tin vô địch đã đến đăng phong tạo cực, hắn cảm giác mình đã không có đối thủ, cho nên muốn một cái đối thủ, cầu bại mà không bại, này loại tín niệm quá cường đại. Kiếm các thiếu các chủ mấy người nghe vậy đều là một mặt kính nể. A, hắn đang làm gì? Kiếm Tam chợt thấy trong tấm hình Tiêu Vân đứng lên, rút kiếm tại trên đá lớn bắt đầu điều khắc. Lôi chiến sắc mặt biến hóa, trên tảng đá lớn này mặt có hắn lưu lại chữ viết, thậm chí còn có hắn tự sáng tạo kinh lôi kiếm điện, cũng không biết là có hay không bị vị này độc cô thế gia truyền nhân lĩnh ngộ. Kiếm các thiếu các chủ nhíu mày, nhìn xem trong tấm hình Tiêu Vân, vẻ mặt có chút âm trầm, thật to gan, hắn mặc dù thiên phú siêu quần, nhưng há có thể cùng phụ thân bằng được. Sao dám tại trên đá lưu lại chữ viết? Hắn có chút không vui, cảm thấy vị này độc cô thế gia truyền nhân quá vô lễ, dù sao ngươi coi như thiên phú siêu quần, tương lai bất khả hạn lượng, nhưng bây giờ dù sao còn trẻ, sao có thể cùng thiên hạ tối cường kiếm thánh sánh vai? Thật sự là quá vô lễ. Kiếm Tam biết được trên tảng đá lớn này có lôi chiến lưu lại chữ viết, lập tức phẫn nộ, hắn cảm thấy Tiêu Vân đây là tại khinh nhờn phụ thân của hắn. Kiếm Nhất và Kiếm Nhị cũng rất tức giận. Lôi chiến là thiên hạ tối cường kiếm thánh, hắn lưu lại chữ, ngươi dựa vào cái gì ở bên cạnh lại lưu chữ? Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ so đến được lôi chiến sao? Bất quá, khi bọn hắn thấy rõ ràng Tiêu Vân tại trên đá lớn lưu lại chữ về sau, tất cả đều trầm mặc. Bao quát lôi chiến cũng đều ngây ngẩn cả người. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 242, kiếm các thái độ. Kiếm thần sơn đỉnh núi. Tiêu Vân hao phí 100 lần đốn ngộ về sau, cuối cùng đã luyện thành môn này kinh lôi kiếm điện, cái môn này công pháp bên trong, còn đã bao hàm mấy môn thần thông. Này mấy môn thần thông phân biệt là, lôi thần trảm, tia chớp bước, lớn lôi thần trảm, lớn tia chớp bước. Trước hai môn thần thông là phổ thông thần thông, sau hai môn là đại thần thông. Được à, Tiêu Vân cảm thấy vị này kiếm các chủ trình độ văn hóa hẳn là không cao, hoặc là liền là chủ ưu ý bị ủ thiếu niên. Cho nên hắn tự sáng tạo thần thông tên cũng là như thế lệnh người không lời. Bất quá, mặc dù tên có chút xấu hổ, nhưng này mấy môn thần thông uy lực vẫn là lệnh Tiêu Vân vô cùng kinh hỉ. Lôi thần trảm là kiếm thuật, lực công kích mạnh mẽ, tia chớp bước là thân pháp, tốc độ nhanh. Không thể không nói, vị này kiếm các chủ cho Tiêu Vân cảm giác liền là hai chữ, đơn giản. Đối phương theo đuổi kiếm đạo vô cùng đơn giản, hắn chỉ đi hai cái hướng đi, một cái là lực công kích, một cái là tốc độ. Cái này khiến Tiêu Vân có một chút cảm ngộ. Bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, vị này kiếm các chủ vứt bỏ phức tạp kiếm thuật, phản phát quy chân, chân chính phù hợp tại đại đạo, khoảng cách chứng đạo thành đế cũng chỉ còn lại có khoảng cách nửa bước. Tiêu Vân trong lòng có chút kính nể. Đương đại tối cường kiếm thánh, quả nhiên danh bất hư truyền. A, ta đốn ngộ số lần làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Tiêu Vân đang cảm khái, chợt phát hiện chính mình đốn ngộ số lần tăng lên một chút, trong lòng có chút kinh ngạc. Phải biết lúc trước hắn có 600 lần đốn ngộ, vừa mới dùng đi 100 lần, còn thừa lại 500 lần mới đúng. Thế nhưng vừa rồi, hắn đột nhiên tăng lên vài chục lần đốn ngộ. Nay đỉnh núi cũng không có người nào, cũng không cách nào làm người chấn kinh, làm sao tới đốn ngộ. Tiêu Vân hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là có người trong bóng tối quan tâm chính mình? Tiêu Vân nhìn về phía cách đó không xa hang núi, nếu quả thật có người đang quan sát chính mình, mặt trước cái kia hang núi khả nghi nhất. Kiếm thần sơn đỉnh núi hang núi. hẳn là kiếm thần sơn tự nhiên kiếm ý chỗ bí mật. Tiêu Vân trong lòng tự nhiên có chút hiếu kỳ. Bất quá, Tiêu Vân cảm thấy nơi này hẳn là không cái gì bảo vật. Dù sao, vị này kiếm các chủ đều đã tới, nếu quả thật có bảo vật gì, còn có thể đến phiên hắn. Nghĩ đến vị này kiếm các chủ, Tiêu Vân quay đầu nhìn về phía trên tấm bia đá chữ, trong lòng lập tức khẽ động. Lôi Chiến có thể ở đây lưu lại chữ, ta vì cái gì không thể. Tiêu Vân một đường leo tới, cũng đã gặp không ít người ở trên núi lưu lại chữ, thế nhưng hắn không hứng thú, bởi vì hắn muốn lưu, liền lưu tại chỗ cao nhất, để cho người ta ngưỡng vọng mà không thể thành. Liền như là vị này kiếm các chủ. Chữ của ta, chỉ có đại đế có khả năng xem, những người khác không có tư cách xem. Đây là bực nào hào khí. Tiêu Vân lập tức hứng thú, hắn xuất ra kiếm, bắt đầu ở Lôi Chiến chữ bên cạnh bắt đầu điều khắc. Độc cô cầu bại, năm nay 18 tuổi. Tiêu Vân suy nghĩ một chút, viết xuống hàng chữ này. Hắn cũng biết mình không sánh bằng Lôi Chiến, nhưng hắn thắng ở tuổi trẻ. Tuổi trẻ liền là vô liếng. Dù sao, ai có thể 18 tuổi trèo lên đến kiếm thần sơn đỉnh núi. Kiếm các. Lôi Chiến, kiếm các thiếu các chủ, kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam đám người, đều tận mắt thấy Tiêu Vân viết xuống chữ, lập tức không phản bác được. Vốn đang tức giận kiếm các thiếu các chủ bọn hắn, cũng đều không lời có thể nói. Độc cô cầu bại, năm nay 18 tuổi. Hàng chữ này, triệt để nhường kiếm các thiếu các chủ bọn hắn không còn cách nào khác. Người ta là yếu, là không sánh bằng Lôi Chiến, thế nhưng 18 tuổi ba chữ này, lại làm cho người không lời nào để nói. Quá trẻ tuổi, tuổi trẻ quá phận, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nguyên bản cảm thấy Tiêu Vân ít nhất 50 tuổi, dù sao tu sĩ thọ nguyên nhiều, 100 tuổi phía dưới đều xem như thế hệ tuổi trẻ, kiếm các thiếu các chủ đều vượt qua 500 tuổi. 18 tuổi, này trong mắt bọn hắn xem ra liền là một đứa con nít. Thế nhưng hắn, lại leo lên kiếm thần sơn đỉnh núi. T. Kiếm các thiếu các chủ, còn có kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam đám người, đều là hít sâu một hơi, Tiêu Vân tuổi tác, thật sự là đem bọn hắn trấn trụ. 18 tuổi, thức tỉnh cảnh, có thể trèo lên đến kiếm thần sơn đỉnh núi, đây là bực nào thiên phú. Phóng nhãn thiên hạ, người nào có thể cùng sánh vai. Liền là trung thổ thánh địa những trí tôn thể đó, đều không có mạnh như vậy. Đây là một cái so độc cô kiếm còn muốn đáng sợ hơn thiên tài, chỉ cần hắn không chết, tương lai tất nhiên sẽ siêu việt ta. Kiếm các chủ Lôi Chiến trầm giọng nói. Kiếm các thiếu các chủ buồn bã nói, độc cô kiếm chết rồi, thiên tài cho dễ chết yểu. Tuyệt đối đừng có ý đồ với hắn. Lôi Chiến nghe vậy, ánh mắt lăng lệ trừng mắt liếc kiếm các thiếu các chủ, trầm giọng nói, có độc cô kiếm sự tình, độc cô thế gia sẽ không lại đại ý như vậy, âm thầm khẳng định có mạnh mẽ hộ đạo giả đang bảo vệ hắn. Kiếm các thiếu các chủ vội vàng nói, phụ thân hiểu lầm ta, mặc kệ cái này độc cô cầu bại tương lai như thế nào, cùng chúng ta kiếm các cũng kéo không lên quan hệ, ta sẽ không đối phó hắn. Ngươi biết liền tốt, chúng ta kiếm các còn không phải thánh địa, bất kể hắn là cái gì thiên tài, coi như hắn trở thành đại đế, đối với chúng ta cũng sẽ không tạo thành uy hiếp. Lôi Chiến dứt lời, đông nhiên mắt sáng lên, hắn nhìn xem trong tấm hình Tiêu Vân, vừa cười vừa nói, cũng không thể nói như vậy, nếu như hắn thật trở thành đại đế, chúng ta kiếm các ngược lại có chỗ tốt. Ừm. Phụ thân, này là vì sao? Kiếm các chủ nghe vậy mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Lôi Chiến. Độc cô thế gia truyền nhân trở thành đại đế, cùng bọn hắn kiếm các có quan hệ gì? Hắn có chút không hiểu. Lôi Chiến khẽ cười khổ nói, ngươi có chỗ không biết, năm đó ta coi là ngoại trừ đại đế bên ngoài, không có người có khả năng đi lên đỉnh núi. Bởi vậy, ta tại hàng chữ kia bên trong, lưu lại kinh lôi kiếm điện. Cho nên, kẻ này chỉ sợ đã được đến ta kinh lôi kiếm điện. Cái gì? Kiếm các thiếu các chủ nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến. Kinh lôi kiếm điện có thể là một bộ chuẩn đế kinh, là bọn hắn lôi ra công pháp chi cao, bây giờ lại bị người ngoài chiếm được. Bên cạnh kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam đám người, cũng đều là biến sắc, phải biết, coi như là bọn hắn, đến bây giờ đều không có đạt được hoàn chỉnh kinh lôi kiếm điện. Phụ thân, cái này, này làm sao xử lý? Kiếm các thiếu các chủ quay đầu nhìn trong tấm hình Tiêu Vân, vẻ mặt có chút khó coi. Chính nhà mình công pháp, thế mà bị một ngoại nhân đạt được, này cũng không là một chuyện tốt. Nếu như là đổi thành những người khác, hắn khẳng định phải giết đối phương, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng là đối phương là độc cô thế gia truyền nhân, độc cô thế gia mặc dù không phải thánh địa, nhưng là kiếm thánh thế gia, thực lực so với bọn hắn kiếm cắt chỉ mạnh không yếu, căn bản không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc. Còn có thể làm sao? Lôi Chiến lắc đầu, nhìn xem trong tấm hình Tiêu Vân, có chút buồn bực nói, hiện nay chỉ có thể tìm một cơ hội nói cho hắn biết, khiến cho hắn không muốn chuyển ra ngoài kinh lôi kiếm điện. Chắc hẳn độc cô thế gia vẫn là sẽ cho ta mặt mũi này. Mà lại, hắn học được công pháp của ta, cũng xem như thiếu ta một cái người lớn tỉnh, tương lai hắn nếu là trưởng thành, đối với chúng ta kiếm các cũng có chỗ tốt. Kiếm các thiếu các chủ lúc này cũng tỉnh táo lại, hắn gật đầu nói, phụ thân nói không sai, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã vô pháp ngăn cản hắn học tập kinh lôi kiếm điện. Đã như vậy, vậy chúng ta còn không bằng bán hắn một cái tốt, coi như sớm giúp đỡ hắn, hắn nếu là thật trở thành đại đế, tổng không thể nào quên cái này ân tình. Lôi Chiến khẽ cười nói, hắn khẳng định sẽ đến kiếm các khiêu chiến kiếm nhất bọn hắn, đến lúc đó ta lại chỉ điểm một chút hắn, khiến cho hắn thiếu nợ ta nhóm càng nhiều ân tình. Kiếm các thiếu các chủ gật đầu nói, Độc Cô Thế Gia thực lực không yếu, cùng chúng ta cũng đều là kiếm đạo nhất mạch, có lẽ có khả năng thừa dịp lần này cơ hội cùng Độc Cô Thế Gia kết minh, lớn mạnh chúng ta kiếm các danh vọng. Cái này chú ý không sai. Lôi Chiến khẽ gật đầu. Mặc dù hắn thực lực không yếu, danh xưng thiên hạ tối cường kiếm thánh, thậm chí là tối cường chuẩn đế. Nhưng muốn cùng những thánh địa đó so ra, lại là không đáng giá nhắc tới. Thánh địa chuẩn đế, chỉ cần điều khiển đế binh, liền có thể đánh bại dễ dàng hắn, mà hắn, chỉ có thể trốn. Nếu như có thể kéo lên Độc Cô Thế Gia, đối bọn hắn kiếm cắt chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 243, Kiếm Linh. Kiếm Thần Sơn đỉnh núi. Tiêu Vân lưu lại chữ về sau, liền thu kiếm hướng đi cách đó không xa hang núi, mặc dù hắn biết trong này coi như có bảo vật gì, cũng sớm đã bị Lôi Chiến cho lấy đi, nhưng hắn vẫn còn có chút tò mò. Dù sao, tự nhiên kiếm ý còn đang không ngừng phóng thích, điều này nói rõ đầu nguồn còn ở chỗ này. Tiêu Vân muốn biết mấy ngày này nhưng kiếm ý là thế nào tới. Khổng lồ như vậy tự nhiên kiếm ý, có thể áp chế chuẩn đế vô pháp leo lên đến, thật chẳng lẽ chính là tự nhiên hình thành. Tiêu Vân có chút không tin. Mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Tiêu Vân cẩn thận từng ly từng tí đi hướng về phía trước hang núi, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, dù sao hắn không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Liên chuẩn đế đều có thể áp chế tự nhiên kiếm ý, nếu quả như thật gặp nguy hiểm, có lẽ sẽ trong nháy mắt đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, đây chỉ là Tiêu Vân phân thân, cho nên hắn thật cũng không sợ. Theo càng ngày càng tiếp cận hang núi, Tiêu Vân cảm nhận được đập vào mặt tự nhiên kiếm ý càng ngày càng cường đại, nếu không phải hắn lĩnh ngộ năm loại cảnh giới viên mãn kiếm ý, hơn nữa còn là cùng tự nhiên kiếm ý đồng nguyên, bằng không hắn sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Làm Tiêu Vân đi đến hang núi cửa vào thời điểm, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trước mặt trắng xóa hang núi, lập tức dứt khoát bước vào trong đó. Ông! Này bước ra một bước, Tiêu Vân chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một mảnh tinh không mênh mông thế giới, ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Băng lãnh hư không bên trong, vô số đầy sao tô điểm trong đó, đang ở vây quanh một đoàn thất thải quan mang. Tiêu Vân thấy tâm bên trong phi thường rung động, hắn một bước này phảng phất trực tiếp bước ra tinh cầu, tiến nhập quần quận vô ngần trong vũ trụ sao trời. Ở trước mắt phiến tinh không này thế giới trung ương, có một thanh thất thải thần kiếm, giống như một tôn mặt trời, hào quang lóa mắt, phóng thích ra nóng rực thần uy. Thấy chuôi này thất thải thần kiếm, Tiêu Vân cảm giác mình linh hồn đều đang run rẩy, cái này khiến hắn nghĩ tới lúc trước Lôi Tổ thôi động hỗn độn trùng, khi đó hắn cũng có này chủng linh hồn run sợ cảm giác. Không hề nghi ngờ, chuôi này thất thải thần kiếm là một kiện đế binh. Này là một thanh đế kiếm, đại đế chi kiếm. Thật sự là làm người không dám tin a. Tiêu Vân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trước mặt thất thải thần kiếm, hắn không nghĩ tới bên trong hang núi này lại có một kiện đế binh. Hết thảy đều hiểu. Khó trách kiếm thần sơn sẽ có mạnh mẽ như vậy tự nhiên kiếm ý, khó trách liền chuẩn đế tại đây bên trong đều sẽ bị áp chế. Đế binh mạnh mẽ, đủ để áp chế chuẩn đế. Cho dù là vô chủ đế binh, cũng không phải chuẩn đế có khả năng chống lại. Chỉ là có chút kỳ quái, vì sao Lôi Chiến không đem này kiếm mang đi. Tiêu Vân thấp giọng tự nói, trong lòng có chút nghi hoặc. Lôi Chiến danh xưng thiên hạ tối cường kiếm thánh, lại không phải thiên hạ người mạnh nhất, nhưng nếu như hắn có thể có được chuôi này đại đế chi kiếm, vậy hắn liền có khả năng thành vì thiên hạ người mạnh nhất. Giống Lôi Chiến dạng này tối cường kiếm thánh, cần nhất chính là trước mắt này nắm đế kiếm, bọn hắn quá phối hợp. Bởi vì hắn vô pháp sử dụng thanh kiếm này. Ngay tại Tiêu Vân nghi ngờ thời điểm, một cái thanh âm non nớt đột nhiên ở trong hư không vang lên. Người nào? Tiêu Vân biến sắc, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, lại cái gì cũng không thấy. Cuối cùng, Tiêu Vân đưa ánh mắt về phía trước mặt thất thải thần kiếm, nơi này trừ hắn ra, cũng là chỉ còn lại có chuôi kiếm này. Là ngươi tại nói chuyện. Tiêu Vân ánh mắt chăm chú nhìn thất thải thần kiếm, trầm giọng nói, truyền ngôn đế binh có linh, chẳng lẽ ngươi là thanh kiếm này kiếm linh? Hiu! Thất thải thần kiếm bá một thoáng liền bay đến Tiêu Vân trước mặt, dọa hắn kêu to một tiếng. Không cần phải sợ, ta chính là thanh kiếm này kiếm linh, từng ấy năm tới nay như vậy, ngươi là thứ 9 xuất hiện ở nơi này người, ta thực sự rất cô đơn, cuối cùng lại gặp được người sống. Kiếm linh thanh âm vô cùng non nớt, nghe giống như một đứa bé tại nói chuyện. Tiêu Vân nhìn xem gần trong gang tấc thất thải thần kiếm, trong lòng có chút rung động, hắn hít vào một hơi, tò mò hỏi, người thứ 9. Chẳng lẽ đằng trước ngoại trừ Lôi Chiến đến, còn có những người khác sao? Là đại đế sao?
Không sai, đằng trước 7 người đều là đại đế, Lôi Chiến cũng là chuẩn đế, chỉ có thực lực của ngươi yếu nhất, ngươi quá yếu, đơn giản một hơi đều có thể thổi chết.
Kiếm Linh nói ra.
Tiêu Vân vẻ mặt đen kịt. Bất quá, hắn cũng biết mình cùng đại đế, chuẩn đế so ra, kém quá xa.
Chẳng qua là này Kiếm Linh lời quá đâm tâm.
Đã như vậy, vì sao những đại đế đó không có đưa ngươi mang đi?
Tiêu Vân không muốn cùng một thanh kiếm chấp nhặt, nói sang chuyện khác.
Những đại đế đó cùng ta đạo không xứng, sử dụng ta ngược lại sẽ hạn chế bọn hắn thực lực, bọn hắn có chính mình đế binh, cũng là không cần ta.
Kiếm Linh có chút tiếc nuối nói ra, nó tại đây bên trong đợi vô số tuế nguyệt, tự nhiên là hy vọng tìm tới một người chủ nhân, có thể rời đi nơi này.
Huống chi, những người kia cũng đều là đại đế.
Đáng tiếc, đại đế đều có chính mình đế binh, cùng chính mình đạo phù hợp, căn bản không cần hắn cái này không phù hợp đế binh, như thế ngược lại sẽ suy yếu đại đế thực lực.
Mà hắn thanh kiếm này, lại có chút đặc thù, ngoại trừ đại đế bên ngoài, coi như đưa cho những người khác, cũng không cách nào sử dụng.
Cái kia Lôi Chiến đâu?
Lôi Chiến nhưng là đương thế tối cường kiếm thánh.
Tiêu Vân tiếp tục hỏi.
Kiếm Linh cười khổ nói, Lôi Chiến là không tệ, đáng tiếc hắn lĩnh ngộ kiếm đạo cùng ta đạo không giống nhau, cũng không cách nào sử dụng ta.
Tiêu Vân nghe vậy đều thay Lôi Chiến thấy đau lòng, thật vất vả tìm tới một kiện đế binh, nhưng lại không cách nào sử dụng, cái này cùng thấy một tòa bảo sơn, lại không cách nào đạt được một dạng, quá khó tiếp thu rồi.
Đế binh có linh, mong muốn sử dụng đế binh, chỉ có luyện hóa đế binh, hoặc là mượn nhờ đại đế lưu hạ thủ đoạn.
Giống Hỗn Độn Thánh Địa Hỗn Độn Trung, liền là có Hỗn Độn đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau, cho nên Hỗn Độn Thánh Địa bọn hậu bối mới có thể sử dụng.
Có thể là trước mắt này nắm thất thải thần kiếm, hiển nhiên là một kiện vô chủ đế binh, mong muốn sử dụng nó, vậy cũng chỉ có thể luyện hóa nó.
Nay liền cần dựa vào bản lãnh của mình.
Lôi Chiến rõ ràng không có bản sự này.
Tiêu Vân đại khái cảm giác mình cũng không có hy vọng, nhưng hắn vẫn là ôm vẻ mong đợi, do hỏi, Kiếm Linh, vậy phải như thế nào mới có thể mang ngươi rời đi?
Đương nhiên là luyện hóa ta.
Kiếm Linh lay động một cái thân thể, trên thân thả ra thất thải quang mang càng thêm nóng rực, nó hưng phấn nói, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được năm cỗ khí tức quen thuộc, đó là năm loại kiếm đạo, chỉ cần ngươi lại nhiều lĩnh ngộ hai loại kiếm đạo, liền có thể luyện hóa ta.
Mà Lôi Chiến, hắn chỉ lĩnh ngộ một loại kiếm đạo, đã định trước vô pháp luyện hóa ta.
Năm cỗ khí tức quen thuộc.
Tiêu Vân nghe vậy, vẻ mặt khẽ động, ánh mắt trong vắt nói, Kiếm Linh, ngươi nói có thể là ta lĩnh ngộ đại địa kiếm ý, hỏa chi kiếm ý, thủy chi kiếm ý, phong chi kiếm ý cùng lôi chi kiếm ý.
Không sai.
Kiếm Linh gật đầu nói, liền là này 5 loại kiếm đạo, thế nhưng ta có 7 loại kiếm đạo, ngươi còn kém 2 loại, ngươi nhanh nỗ lực, từng ấy năm tới nay như vậy, ta cảm thấy chỉ có ngươi có hy vọng nhất có thể mang ta rời đi nơi này.
Còn kém 2 loại.
Tiêu Vân nhìn xem trước mặt thất thải thần kiếm, hắn mơ hồ có chút hiểu rõ, thất thải thần kiếm ẩn chứa tự nhiên kiếm ý, nhưng thật ra là do 7 loại kiếm đạo dung hội mà thành.
Chính vì vậy, lĩnh ngộ một loại kiếm đạo Lôi Chiến, đã định trước vô pháp đem luyện hóa.
Chỉ có đồng dạng lĩnh ngộ 7 loại kiếm ý, hình thành tự nhiên kiếm ý, mới có thể luyện hóa cái này đế binh.
Kiếm Linh, ta còn kém 2 loại kia kiếm ý.
Tiêu Vân trong lòng có chút kích động hỏi, nếu như có thể đạt được một kiện đế binh, sau này còn có ai có thể cùng hắn chống lại?
Ta làm sao biết?
Ngươi tự mình lĩnh ngộ.
Kiếm Linh lắc đầu.
Tiêu Vân.
Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn.
Chương 244, không thích bị người bức bách.
Tiêu Vân có chút tâm mệt mỏi, cùng cái này Kiếm Linh trao đổi một quãng thời gian, hắn cuối cùng hiểu rõ một chút tình huống.
Trước mắt chuôi này thất thải thần kiếm Kiếm Linh chính là mới sinh Kiếm Linh, tại nó sinh ra về sau vẫn lưu tại Kiếm Thần Sơn. Cho nên nó cái gì đều không rõ ràng, cơ hồ là trống rỗng, cùng hài nhi không sai biệt lắm.
Kiếm Linh duy nhất một điểm hiểu biết, cũng đều là cùng lấy trước kia chút tới đây đại đế trao đổi mà lấy được.
Cho nên Tiêu Vân hỏi thăm Kiếm Linh còn muốn lĩnh ngộ 2 loại kia kiếm đạo, Kiếm Linh nhưng lại không biết, nó chỉ biết là còn kém 2 loại.
Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Lôi, còn kém kim sao?
Cái kia cuối cùng một loại là cái gì?
Là mộc?
Vẫn là băng?
Tiêu Vân trong lòng trầm tư.
Theo vũ trụ kiếm điển bên trong lĩnh ngộ 5 loại kiếm ý đến xem, này 5 loại kiếm ý đều là tự nhiên nguyên tố cơ bản, cho nên hắn cảm thấy còn lại 2 loại, cũng hẳn là tự nhiên nguyên tố cơ bản.
Bất quá, kim bao hàm tại đại địa bên trong, mộc cũng ở trên mặt đất, băng thì thuộc về nước diễn hóa mà thành, hẳn không phải là này 3 loại.
Tiêu Vân nhíu mày.
Tự nhiên còn có rất nhiều nguyên tố, nói thí dụ như ánh sáng, tối, khí, sinh mệnh,
tử vong các loại. Mong muốn xác định thất thải thần kiếm cần có cuối cùng hai loại kiếm đạo, tựa hồ rất khó. Tiêu Vân mặc dù có được đốn ngộ hệ thống, nhưng cũng không cách nào lằng không đốn ngộ, người đến có công pháp à, tựa như vũ trụ kiếm điển mở dạng. Dẫu gì, tối thiểu phải cho hắn biết còn kém hai loại kia kiếm đạo, đến lúc đó lại đi tìm kiếm đối với công pháp, từ đó đốn ngộ thu hoạch. Người đang suy nghĩ gì? Bên ngoài thú vị sao? Đều có cái nào thú vị địa phương? Ngươi mau nói chuyện à, nhiều năm như vậy đều không người đến nói chuyện với ta thật cô đơn à, Lôi Chiến cái tên kia cũng không tới, hử. Kiếm linh thanh âm bỗng nhiên vang lên, cắt ngang Tiêu Vân suy nghĩ. Tiêu Vân nhìn xem trước mặt thất thải thần kiếm, một mặt cười khổ. Hắn có thể đoán được Lôi Chiến vì cái gì không đến, phiền muộn a. Rõ ràng đế binh đang ở trước mắt, lại không cách nào mang đi, Lôi Chiến buồn bực trong lòng, có thể nghĩ. Hắn còn có một chút cơ hội, chỉ kém hai loại kiếm đạo, liền có thể thành công. Mà Lôi Chiến, vẫn còn kém 6 loại kiếm đạo, đời này đều khó có khả năng luyện hóa thất thải thần kiếm, Lôi Chiến tự nhiên lười nhắc lại tới nơi đây, bất nhìn nhiều đều đau lòng. Không có tiếp tục suy nghĩ lung tung, Tiêu Vân tiếp xuống cùng Kiếm Linh nói chuyện phiếm, cáo chi nó ngoại giới một chút tình huống, được rồi lũng quan hệ, dù sao hắn về sau có rất lớn cơ hội có thể luyện hóa này năm đế binh. Trước kia không biết coi như xong, hiện tại nếu biết nơi này có một kiện vô chủ đế binh, cái kia Tiêu Vân nói cái gì cũng muốn lấy được. Hắn chỉ kém hai loại kiếm đạo, cùng lắm thì tiếp xuống tìm thêm một chút công pháp bí tịch, nhiều lĩnh ngộ một chút kiếm đạo, ngược lại với hắn mà nói, chẳng qua là hao phí một chút đốn ngộ mà thôi. Một chút đốn ngộ số lần cùng một kiện đế binh so ra, vậy đơn giản không đáng giá nhắc tới. Một kiện đế binh có thể làm cho một vị đại thánh hoặc là chuẩn đế đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, cái kia mang tới giá trị quá to lớn. Liền nói Hỗn Độn Thánh Địa, nếu như Hỗn Độn Thánh Địa còn có kiện thứ hai đế binh, cái kia những người khác còn dám mạo phạm Hỗn Độn Thánh Địa sao? Thái Sơ Thánh Địa còn dám chèn ép Hỗn Độn Thánh Địa sao? Tiêu Vân vô cùng rõ ràng, Cửu Tiêu Đại Lục tại không có đại đế tồn tại tình huống dưới, đế binh liền là vũ khí hạt nhân. Có một kiện đế binh thì tương đương với có được một vị trí cường giả. Cho nên, trôi này thất thải thần kiếm, hắn nhất định phải được. Kiếm Thần Sơn chân núi. Hoa Lang Tâm đã đợi gần một tháng, nếu như không phải kiếm các thiếu các chủ truyền đến tin tức, hắn chỉ sợ sớm đã chờ không nổi nữa. Không nghĩ tới thiếu các chủ thế mà tự mình để cho ta lôi kéo Độc Cô Huynh, hắn lại không thấy qua Độc Cô Huynh, không biết Độc Cô Huynh thiên phú như thế nào. Chẳng lẽ là vì lôi kéo Độc Cô Thế ra? Hoa Lang Tâm trong lòng trầm tư nói. Trước đây không lâu, kiếm các thiếu các chủ đưa tin tới, khiến cho hắn nhất định phải lôi kéo Độc Cô cầu bại, giữ gìn mối quan hệ. Cái này khiến Hoa Lang Tâm hết sức kinh ngạc. Phải biết, kiếm các thiếu các chủ rất ít lộ diện, phần lớn thời gian đều đang bế quan. Bình thường cũng chỉ có vài vị phó các chủ tại quản sự, lần này vẫn là hắn nhiều năm trước tới nay lần thứ nhất lộ diện, cũng chỉ là vì một cái Độc Cô Thế gia truyền nhân. Mặc dù Độc Cô Thế gia uy danh hiển hách, thế nhưng bọn hắn kiếm các cũng không kém a, dùng kiếm các thân phận của thiếu các chủ, căn bản không cần thiết vì một cái Độc Cô Thế gia truyền nhân mà tự mình ra mặt. Trừ phi cái này Độc Cô Thế gia truyền nhân, có thể so với đời trước Độc Cô Kiếm, nhưng hắn dù sao vừa mới vừa xuất thế, còn không có gì chiến tích, làm sao phán định. Ngay tại Hoa Lang Tâm trong lòng nghi ngờ thời điểm, phía trước cách đó không xa, có một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi tới. Độc Cô Huynh. Hoa Lang Tâm lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nên đón tiếp lấy. Người tới chính là vừa mới xuống núi Tiêu Vân. Cùng Kiếm Linh hàn huyên mấy ngày sau, Tiêu Vân thực sự đoán không đến cuối cùng hai loại kiếm đạo là cái gì, chỉ có thể trước xuống núi, chờ dùng về sau lĩnh ngộ cuối cùng hai loại kiếm đạo, lại đến thu phục cái này đế binh. Hoa Huynh còn ở chỗ này a? Tiêu Vân thấy trước mặt đi tới Hoa Lang Tâm, không khỏi lông mày nhíu lại. Hắn tại Kiếm Thần Sơn bên trên chờ đợi hơn một tháng, cái tên này thế mà còn lưu ở nơi đây, muốn nói không có chỉ vào cơ, hắn khẳng định không tin. Đương nhiên, hắn cũng không sợ Hoa Lang Tâm. Tại hạ có chút hiếu kỳ Độc Cô Huynh trèo lên đến nơi nào. Hoa Lang Tâm vừa cười vừa nói. Tiêu Vân khỏe miệng hơi bệnh, có chút hí ngược nhìn Hoa Lang Tâm liếc mắt, nói ra, nếu như ta nói ta lên núi đỉnh, ngươi có tin hay không? Hoa Lang Tâm nghe vậy im lặng, lập tức một mặt cười khổ nói, nếu Độc Cô Huynh không muốn nói, ta đây liền không hỏi nhiều, đúng, ta lưu ở nơi đây, là muốn thuận tiện nói cho Độc Cô Huynh một tiếng, Bạch Bằng đã tại kiếm thành bên trong bày xong lôi đài, đang chờ ngươi đi đánh với hắn một trận. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, ta đã nói cho ngươi lời nói thật, đã ngươi không tin, thì nên trách không được ta. Đến mức Bạch Bằng. Tiêu Vân cau mày nói, kiếm đạo của hắn ta đã từng gặp qua, không chịu nổi một kích, ta lười nhác khiêu chiến hắn. Hoa Lang Tâm nghe vậy lại lần nữa im lặng, Bạch Bằng dù sao cũng là huyền bảng bài danh thứ 6 kiếm đạo thiên tài, ngươi nói trắng ra bằng không chịu nổi một kích, ta đây chẳng phải là càng thêm bất nhập lưu rồi. Nói thực ra, Hoa Bảo Bảo hiện tại hết sức không vui. Hoa Lang Tâm thở dài, lập tức nói ra, Độc Cô Minh, Bạch Bằng đã đem hắn khiêu chiến chuyện của ngươi truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, hiện tại đã có rất nhiều kiếm tu đi kiếm thành quan chiến, nếu như ngươi không đi phó ước, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến các ngươi Độc Cô thế gia danh dự. Hắn cũng là thông minh, vẫn còn biết bức bách ta cùng hắn chiến đấu. Tiêu Vân nghe vậy một mặt cười lạnh. Hoa Lang Tâm mỉm cười nói, ngược lại Độc Cô huynh ngươi cũng muốn khiêu chiến kiếm đạo thiên tài, Bạch Bằng dù sao cũng là huyền bảng bài danh thứ 6 thiên tài, chỉ cần Độc Cô huynh đánh bại hắn, liền có thể danh liệt huyền bảng hạng 6. Ha ha, đáng tiếc con người của ta không thích bị người bức bách. Tiêu Vân cười lạnh no y. Dứt lời, Tiêu Vân xuất ra kiếm bảng, coi trọng huyền bảng bên trên mấy cái danh ngạch, đối Hoa Lang Tâm hỏi, huyền bảng 5 vị trí đầu có người tới kiếm thành quan chiến sao? Hoa Lang Tâm sững sờ, không biết Tiêu Vân hỏi cái này để làm gì, nhưng vẫn là gật đầu nói, tới, chúng ta kiếm các kiếm nhị cùng kiếm tam tới. Đi, đi kiếm thành. Tiêu Vân nghe vậy nhất phi trùng thiên, hướng phía cách đó không xa kiếm thành kích bắn đi. Hoa Lang Tâm ngẩn người, vội vàng đi theo. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, lo di, hài, hấn dẫn. Chương 245, Phong Vân hội tụ. Kiếm thành. Bạch Bằng trong tay bưng lấy một thanh tuyết trường kiếm màu trắng, kiếm nhận đã sớm cắt vỡ hai tay của hắn, tươi đẹp huyết dịch chảy xuôi mà ra, bị thanh kiếm này hấp thu. Màu đỏ như máu ánh sáng, hình thành một cái trùng sáng, đem Bạch Bằng cùng thanh kiếm này bao bao ở trong đó. Bạch. Nhưng vào lúc này, một tên người áo đen bỗng nhiên xuất hiện trong phòng, hắn nhìn về phía Bạch Bằng cung kính nói, khởi bẩm thiếu thành chủ, vừa nhận được tin tức, Độc Cô Cầu Bại đã xuống núi, đang hướng kiếm thành bay tới. Bạch Bằng nghe vậy trong nháy mắt mở ra hai con ngươi, hắn trong con ngươi đen nhánh, mơ hồ có một vệt huyết sắc lấp lánh mà qua, có vẻ hơi tà dị. Người áo đen nhìn xem Bạch Bằng có chút khuôn mặt tái nhợt, cười khổ nói, thiếu thành chủ, ngươi dùng tinh huyết dưỡng kiếm nửa tháng, đã đối ngươi căn cơ tạo thành hủy hoại, này một trận chiến coi như ngươi thắng hắn, cũng là lưỡng bại câu thương, đáng giá không? Bạch Bằng lạnh lùng nói ra, đáng giá. Dứt lời, Bạch Bằng xuất ra một viên thuốc nuốt vào, một lát sau. Hắn khuôn mặt tái nhợt chậm rãi trở nên hồng nhuận, ánh mắt lăng lệ như kiếm, một thân khí tức cũng khôi phục như lúc ban đầu. Người áo đen lắc đầu, Bạch Bằng dùng tinh huyết dưỡng kiếm nhiều ngày, lần này lại muốn cùng người kịch đấu, căn cơ chắc chắn hủy hoại nghiêm trọng, đã ảnh hưởng đến thiên phú của hắn, bất lợi cho tương lai trưởng thành. Chỉ là đối phương nhất định phải như thế, người áo đen cũng không thể tránh được. Kiếm thành Phong Vân hội tụ. Một tháng này đến nay, chạy đến kiếm thành tu sĩ nhiều lắm, dĩ nhiên, phần lớn đều là kiếm tu. Dù sao, Độc Cô Cầu Bại cùng Bạch Bằng là hai vị kiếm đạo thiên tài, hấp dẫn tự nhiên là kiếm tu. Thậm chí liền kiếm trên bảng đều có không ít thiên tài tới. Lúc này, những người này đều theo khách sạn bỏ ra đến, hướng phía phủ thành chủ trước lôi đài đi đến. Bọn hắn cũng không biết Tiêu Vân đã xuống núi, nhưng bọn hắn vừa nhận được tin tức, Bạch Bằng xuất quan. Nếu Bạch Bằng xuất quan, vậy đã nói rõ Độc Cô Cầu Bại muốn tới. Tất cả mọi người hướng về phía lôi đài hội tụ mà đi. Phủ thành chủ trước lôi đài. Là Bạch Bằng sai người đã sớm đắp tốt, giờ phút này vô số người tụ đến, đêm này tòa lôi đài quay quanh kín không kẽ hở. Nếu không phải nội thành có cấm bay trận pháp, bằng không mà nói, đoán chừng đều có người bay đến bầu trời quan chiến. Người rất nhiều a. Nói nhảm, Độc Cô thế gia khó được có một vị truyền nhân xuất thế, tất cả mọi người nghĩ muốn đến xem, dù sao, năm đó Độc Cô kiếm kinh diễm một thời đại, khiến cho người kính ngưỡng vạn phần. Kiếm trên bảng cũng không ít thiên tài tới. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Có người hướng phía cách đó không xa hai tên thanh niên mặc áo đen nhìn lại, thấp giọng nói, đó là kiếm các kiếm nhị cùng kiếm tam, nghe nói kiếm các chủ thu ba tên quan môn đệ tử, phân biệt đặt tên kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam, ba người này cũng đều là kiếm trên bảng thiên tài. Kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam. Danh tự. Có người lắc đầu bật cười, đại gia đối vị kia tối cường kiếm thánh đặt tên đều hết sức im lặng. Cách đó không xa, kiếm nhị cùng kiếm tam tựa hồ cảm ứng được cái gì, dồn dập quay đầu nhìn lại, hai cặp trong mắt đen nhánh. Sắc bén như kiếm, làm người chấn động cả hồn phách. Mọi người nhất thời dọa đến không còn dám nghị luận. Kiếm nhị, ta chờ ngươi đã lâu, thừa dịp Độc Cô Cầu Bại còn chưa tới, không bằng ngươi ta trước tỉ thí một trận, như thế nào? Đột nhiên, một đạo âm thanh vang dội truyền đến. Sau một khắc, một đạo thân ảnh bắn nhanh tới, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Đây là một tên ngạo khí chu nở dê thiên người trẻ tuổi, hắn gánh vác lấy một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, toàn thân tản ra mạnh mẽ khí tức, tầm mắt lạnh lẽo. Ngạo Thiên. Trong đám người có người kinh hô. Vạn Kiếm Sơn Trang Ngạo Thiên, huyền bảng bài danh thứ 8 thiên tài, tại Đông Hoang danh tiếng còn là rất lớn. Ngạo Thiên, ngươi bài danh còn tại ta phía dưới, dựa vào cái gì khiêu chiến sư huynh của ta? Trước qua cửa ải của ta lại nói, Kiếm nhị không nói gì, bên cạnh kiếm tam lại là một mặt cười nhạo xem nói với Ngạo Thiên. Ngạo Thiên nghe vậy, ánh mắt sắc bén phóng tới, vẻ mặt lạnh như băng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp ta một kiếm. Vâng! Ngạo Thiên dứt lời, sau lưng trường kiếm màu đỏ ngòm lập tức ra khỏi vỏ, bay đến trong tay hắn, bị hắn nắm chặt hướng phía đối diện kiếm tam bổ tới. Một kiếm này đường hoàng chính đại, tựa như khai thiên tích địa, kiếm khí như là sông lớn trường giang một dạng hạo đãng mà ra, kéo dài mấy chục trượng. Đối diện, kiếm nhị ánh mắt ngưng tụ, quát khẽ nói, cẩn thận, ta còn đừng sợ hắn. Kiếm tam khinh thường cười một tiếng, người cũng đã liền xông ra ngoài, hắn tại kiếm trên bảng bài giành cao hơn Ngạo Thiên một cái thứ tự, tự nhiên không sợ Ngạo Thiên. Vâng! Kiếm tam không có trốn tránh, cũng là nhất kiếm bổ ra ngoài, như là sấm sét vẽ phá thương khung, lít nha lít nhít điện quang trải rộng toàn bộ hư không, phảng phất lôi thần một trường đánh giết tới. Ngạo Thiên thấy thế cười khẩy nói, lực lượng quá phân tán, không chịu nổi một kích. Ầm ầm. Theo Ngạo Thiên tiếng no y vư a ra, nóng rực kiếm khí màu đỏ ngòm lập tức xé rách lưới điện, đem kiếm tam đánh cho thổ huyết mà bay. Khu khu. Kiếm tam quỳ một chân trên đất, ngừng lại lui thế, hắn một mặt biệt khuất nhìn xem đối diện Ngạo Thiên, bực tức nói, hèn hạ, ngươi thanh kiếm này là bán thánh binh. Ngạo Thiên thu hồi trường kiếm màu đỏ ngòm, cười lạnh nói, chúng ta Vạn Kiếm Sơn trang người vốn chính là đúc kiếm sư, thanh kiếm này là ta tự tay rèn đúc mà thành, ta vì cái gì không thể sử dụng? Chẳng lẽ trận pháp sư cùng người chiến đấu còn không thể sử dụng trận pháp sao? Ngươi thân là đường đường tối cường kiếm thánh đệ tử, cũng như thế thua không nổi sao? Ngươi! Kiếm tam lập tức mặt đỏ lên. Tốt! Kiếm nhị mở miệng quát, hắn ngưng mắt nhìn về phía đối diện Ngạo Thiên, ánh mắt có chút ngưng trọng, không nghĩ tới ngươi huyết ma kiếm thế mà thăng cấp, hoàn toàn chính xác có tư cách đánh với ta một trận, bất quá hôm nay là độc cô cầu bại cùng bạch bằng ước chiến, ngươi ta ngày mai tái chiến như thế nào? Tốt! Ngạo Thiên nhẹ gật đầu. Không có cự tuyệt, kiếm nhị thực lực rất mạnh, mặt mũi này hắn vẫn là muốn cho. Nhưng vào lúc này, một tên thanh niên áo trắng theo trong phủ thành chủ đi ra, giữa sân lập tức yên tĩnh. Bởi vì làm tất cả mọi người nhận ra, cái này là Bạch Bằng, kiếm thành thiếu thành chủ, huyền bảng bài danh thứ 6 kiếm đạo thiên tài. Thanh kiếm này, Ngạo Thiên nhìn xem Bạch Bằng trong tay tuyết trường kiếm màu trắng, lập tức con ngươi co rụt lại, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn về phía Bạch Bằng ánh mắt có chút khinh thường. Hắn không chỉ có là thiên tài, càng là một tên thiên tài đúc kiếm sư, hắn đã nhìn ra, Bạch Bằng trong tay cầm là một kiện thánh binh. Hắn Ngạo Thiên là đúc kiếm sư, lấy chính mình chế tạo bán thánh binh chiến đấu là rất bình thường, nhưng ngươi Bạch Bằng cũng không phải đúc kiếm sư, mà lại thanh kiếm này cũng không phải ngươi chế tạo, ngươi cầm lấy một kiện thánh binh cùng người chiến đấu, đây mới thật sự là hèn hạ vô sỉ. Bất quá, Ngạo Thiên cũng không có vạch trần Bạch Bằng, ngược lại mặc kệ chuyện của hắn, không có quan hệ gì với hắn. Hắn vui lòng xem kịch vui. Cùng lúc đó, hai tên thanh niên theo ngoài thành đi tới. Bọn hắn chính là từ Kiếm Thần Sơn chạy tới Tiêu Vân cùng Hoa Lang Tâm. Độc Cô Minh, Bạch Bằng âm thầm phái người giám thị chúng ta, hiện tại hắn đều đã tại phủ thành chủ trước lôi đài chờ ngươi. Hoa Lang Tâm quay đầu nói với Tiêu Vân. Tiêu Vân thản nhiên nói, vậy liền đi phủ thành chủ. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, lo gì, hài, hấn dẫn. Chương 246, ngươi thì tính là cái gì? Đến rồi. Phủ thành chủ trước, cả đám hướng phía cách đó không xa đường đi nhìn lại, nơi đó có hai tên thanh niên sóng vai tới, chính là Tiêu Vân cùng Hoa Lang Tâm. Bọn hắn mặc dù không biết Tiêu Vân, nhưng lại nhận được Hoa Lang Tâm. Trên lôi đài, Bạch Bằng mở mắt ra, hướng phía cách đó không xa Tiêu Vân nhìn lại, ánh mắt sắc bén như kiếm, tầm mắt lạnh lẽo nói, độc cô cầu bại, ta đã chờ ngươi rất lâu. Tất cả mọi người đang quan sát Tiêu Vân. Cái này là độc cô thế gia truyền nhân. Từng đôi mắt, đều hướng phía Tiêu Vân nhìn lại, nếu như là bình thường người, chỉ sợ sớm đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Thế nhưng Tiêu Vân, lại là sớm đã thành thói quen. Dù sao hắn thân phận thật sự hỗn độn thánh địa chuẩn thần tử, hắn tại trung thổ đã sớm đánh ra huy danh, được chứng kiến đại tràng diện so cái này nhiều hơn nhiều. Ai là kiếm nhị? Tiêu Vân không để ý đến trên lôi đài Bạch Bằng, hắn đôi mắt lưu chuyển thần quang, hướng lên trước mặt một đám người quét nhìn mà đi. Bất quá một lát, hắn liền khóa chặt trong đám người ba người, bởi vì ba người này đều là người trẻ tuổi, mà lại kiếm ý chu nở dê thiên, xem xét liền là kiếm đạo thiên tài. Một người trong đó lại có thể là Ngạo Thiên, hắn gặp qua một lần, lập tức hơi kinh ngạc. Bất quá, hắn hiện tại đã không phải là ma tăng, Ngạo Thiên cũng không biết hắn. Đã như vậy, cái kia là có thể bài trừ Ngạo Thiên, mà còn lại hai người, chính là tới từ kiếm cấp kiếm nhị cùng kiếm tam. Theo hai người này kiếm ý mạnh yếu đến xem. Tiêu Vân đã mơ hồ đoán được kiếm nhị là ai. Độc cô cầu bại. Trên lôi đài, Bạch Bằng thấy Tiêu Vân bỏ qua chính mình, lập tức vẻ mặt băng lãnh, ánh mắt âm trầm. Cùng lúc đó, trong đám người tránh ra một cái thông đạo, lối đi đối diện, chính là kiếm nhị cùng kiếm tam. Kiếm nhị hơi hơi liếc qua Hoa Lang Tâm, Hoa Lang Tâm nhún vai, hắn cũng không biết Tiêu Vân vì sao tìm kiếm nhị, chẳng qua là trong lòng có chút suy đoán. Ta chính là kiếm nhị, Độc Cô huynh tìm ta có chuyện gì? Kiếm nhị nhìn chăm chú đối diện Tiêu Vân, hỏi. Hưu. Tiêu Vân trong tay xuất hiện một thanh kiếm, một cỗ cường đại kiếm ý phóng lên tận trời, cùng bá kiếm ý hướng phía chung quanh bừa bãi tản phá ra ngoài, mang theo một mảnh gió lốc. Thường nghe Hoa huynh nhắc lên kiếm nhị huynh uy danh, hôm nay nhìn thấy, tự nhiên lĩnh giáo một ít, còn mời kiếm nhị huynh thành toàn. Tiêu Vân rút kiếm, nhìn xem đối diện kiếm nhị, chậm rãi nói ra. Bên cạnh Hoa Lang Tâm lui ra phía sau mấy bước, nhìn xem Tiêu Vân bóng lưng, hắn liền mắt trợn trắng. Là họ Tư lúc nào đề cập với ngươi kiếm nhị rồi? Ngoa tào, là ngươi mình muốn tìm kiếm nhị, nhất định phải nhắc lên La Ho Tư. Đối diện kiếm nhị cũng là một mặt ngu ngơ, hắn không nghĩ tới Tiêu Vân lại muốn khiêu chiến hắn, hôm nay không phải Tiêu Vân cùng Bạch Bằng ước chiến sao. Kiếm nhị nhìn một chút Tiêu Vân, lại nhìn trên lôi đài đã mắt trợn tròn Bạch Bằng, lập tức có chút bao la mở mịt. Mọi người chung quanh ngốc sửng sốt một chút, lập tức một mặt cổ quái nhìn về phía trên lôi đài Bạch Bằng. Một chút người thông minh, tựa hồ đã hiểu Tiêu Vân tâm tư. Mà giờ khắc này Bạch Bằng đứng trên lôi đài thân thể đều có chút cứng ngắc lại, hắn một đôi xích hồng con mắt trừng mắt Tiêu Vân, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, Độc Cô cầu bại. Ngươi! Dám! Đùa nghịch! Ta! Ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì khiêu chiến ta? Ta đáp ứng ngươi khiêu chiến sao? Tiêu Vân một mặt khinh thường nhìn về phía Bạch Bằng, trong mắt tràn đầy trào phúng. Ngươi nghĩ muốn khiêu chiến, ta liền nhất định phải tới chiến sao? Là họ Tư là ngươi có thể khống chế sao? Bạch Bằng giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn đường đường huyền bảng bài danh thứ 6 thiên tài, không có tư cách khiêu chiến ngươi. Ngươi Độc Cô thế gia coi như lợi hại hơn nữa, ngươi cũng mới vừa xuất thế mà thôi. Tiêu Vân bỏ qua trên lôi đài mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Bạch Bằng, hắn lăng lệ hai con ngươi nhìn về phía đối diện Kiếm Nhị, trầm giọng nói, Kiếm Nhị huynh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Dứt lời, từ trên người Tiêu Vân bạo phát đi ra kiếm ý càng ngày càng cường đại, giống như một đạo vòi rồng, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ ra ngoài. Kiếm khí hóa hình, tựa như thao thiên sóng lớn, khiến quan chiến mọi người dồn dập lui lại. Trong lúc nhất thời, giữa sân lập tức chỉ còn lại có Tiêu Vân cùng đối diện Kiếm Nhị. Độc Cô huynh, mời. Kiếm Nhị hít sâu một hơi, trong tay hào quang lóe lên, cũng xuất hiện một thanh kiếm, hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đối diện Tiêu Vân, trong lòng không dám có chút chủ quan. Bởi vì mọi người ở đây, cũng chỉ có hắn cùng Kiếm Tam biết, trước mắt cái này Độc Cô cầu bại, có thể là leo lên Kiếm Thần Sơn đỉnh núi. Bằng vào điểm này, Độc Cô cầu bại thực lực liền không thể so với hắn yếu. Vâng! Không có cái gì nói nhảm, đạt được kiếm nhị đáp lại, Tiêu Vân trong nháy mắt giơ trường kiếm lên, kiếm quang lấp lánh thời khắc, hùng hậu linh lực đã phát ra, mũi kiếm phun ra ra nóng rực kiếm mang. Địa chi quyển. Tiêu Vân ngắm nhìn đối diện kiếm nhị, nhất kiếm chẳng ra. Kiếm khí màu vàng đất tụ đến, tựa như một đóa hoa sen sáng lạn nở rộ, nhành hoa đâm, sợi rễ kéo dài ra ngoài, xé rách mặt đất, nứt ra từng đạo khẽ hở thật lớn. Giống mạng nhện trải rộng cả vùng. Kiếm nhị ánh mắt ngưng tụ, hắn chỉ cảm thấy một cỗ dày nặng đại địa chi lực đập vào mặt, trong khoảnh khắc, đại địa phá toái, khắp nơi bừa bộn. Bạch. Kiếm nhị đi khắp bốn phương, thân như chớp điện, tránh đi Tiêu Vân kiếm khí. Tại kiếm nhị mỗi một cái tan biến địa phương, mặt đất cũng nứt ra, theo trong khe bắn nhanh ra nóng rực kiếm mang. Kiếm nhị giống như tại trên mũi châm khiêu vũ một dạng, mỗi một lần đều mạo hiểm tránh đi Tiêu Vân hết thảy công kích, xem mọi người chung quanh đều thay hắn lau một vệt mồ hôi. Tiêu Vân lại là biết kiếm nhị mặc dù thoạt nhìn hết sức mạo hiểm, nhưng trên thực tế rất nhẹ nhàng, bởi vì hắn nhìn ra kiếm nhị sử dụng chính là kinh lôi kiếm điển bên trong tia chớp bước. Môn thần thông này cũng có tốc độ cực nhanh, kiếm nhị rõ ràng đã được đến tinh túy, tốc độ rất nhanh. Đáng tiếc, ta cũng có tia chớp bước. Tiêu Vân khỏe miệng bứt lên một vệt nụ cười, thân thể bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện tại kiếm nhị người tiếp theo tránh né địa phương, nhất kiếm hung hăng bổ tới. Nhất kiếm địa chấn nước Cửu Châu. Địa chi quyển thần thông tỏa ra, kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời, thật lớn kiếm mang trực bổ xuống, chính muốn bổ ra toàn bộ thiên địa. Cái gì? Kiếm nhị sắc mặt đại biến, cảm ứng được đập vào mặt tuyệt thế phong mang lúc, hắn đã không cách nào lại lần tranh né, vội vàng thời khắc, chỉ có thể miễn cưỡng giơ kiếm chống cự. Vâng! Thật lớn kiếm mang bổ xuống dưới, như là khai thiên tích địa, mang theo thao thiên uy năng, đem kiếm nhị đánh cho thổ huyết mà bay. Mọi người chung quanh trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không nghĩ tới kiếm nhị vậy mà nhanh như vậy liền thụ thương. Vị này Độc Cô thế gia chuyển nhân không khỏi cũng quá lợi hại đi. Trong đám người, Ngạo Thiên, Kiếm Tam, Hoa Lang Tâm đều là một mặt chấn kinh. Trên lôi đài Bạch Bằng, vẻ mặt âm trầm như nước, hắn cảm giác mình hiện tại tựa như giống như một tên hề. Một khi Tiêu Vân đánh bại kiếm nhị, hắn còn có tư cách khiêu chiến Tiêu Vân sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Bạch Bằng đã hiểu rõ Tiêu Vân tâm tư, Tiêu Vân là một chút cũng không có để hắn vào trong mắt, chỉ cần Tiêu Vân đánh bại kiếm nhị, tự nhiên chứng minh mạnh hơn hắn. Dù sao, tại huyền bảng bên trên, kiếm nhị bài danh đệ tứ, mà hắn thì bài danh thứ sáu. Đáng giận. Bạch Bằng cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tiêu Vân, giận đến toàn thân phát run. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 247, Sư huynh đệ trấn kinh. Tốc độ thật nhanh, chẳng lẽ cũng là kia chớp bước. Kiếm nhị lau máu trên khóe miệng, mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn xem đối diện Tiêu Vân, hắn không nghĩ tới Tiêu Vân tốc độ nhanh như vậy, đến mức vừa rồi một kiếm kia đánh hắn có chút trở tay không kịp. Cái này khiến kiếm nhị nghĩ đến kinh lôi kiếm điển bên trong kia chớp bước. Dựa theo hắn sư tôn lôi chiến nói, vị này độc cô thế gia truyền nhân hẳn là tại đỉnh núi đạt được kinh lôi kiếm điển, cho nên hắn rất có thể cũng học xong kia chớp bước. Chẳng qua là, kiếm nhị có chút khó có thể tin nhìn xem đối diện Tiêu Vân, khoảng cách Tiêu Vân đi lên đỉnh núi cũng không có mấy ngày đi, đối phương mới tu luyện mấy ngày kinh lôi kiếm điển, chẳng lẽ liền đã luyện thành kia chớp bước. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, bọn hắn sư huynh đệ tu luyện kinh lôi kiếm điển, có thể là có thời gian mấy chục năm. Kiếm nhị huynh, chẳng lẽ ta không có tư cách nhường ngươi xuất kiếm sao? Nếu như ngươi tiếp tục chỉ thủ không công, ta đây liền không khách khí. Tiêu Vân rút kiếm hướng đi kiếm nhị, thân bên trên phát ra kiếm ý vô cùng lạnh lẽo, giống như một tầng băng sương, bao phủ cả vùng. Thủy chi quyển. Nhất kiếm băng phong ba vạn dặm. Tiêu Vân rút kiếm chạm ra, chói mắt kiếm quang chiếu sáng toàn bộ thiên địa, hư không bên trong, kiếm mang màu trắng lan tràn mà ra, chung quanh một mảnh trời băng đất tuyết, nhiệt độ trực hàng. Xoẹt. Kiếm quang chói mắt bao phủ ra, đáng sợ tiếng kiếm reo xuyên kim liệt thạch, nóng rực kiếm mang giống như muốn vỡ nát người linh hồn, bất hủ kiếm ý ở trong hư không hạo đang tới. Tiêu Vân kiếm chiêu phong tỏa kiếm nhị chỗ co đường lui, khiến hắn không thể không ứng chiến. Kiếm nhị hít sâu một hơi, nhất kiếm xé rách hư không, giống như một đạo sấm sét vẽ phá thương khung, chém về phía Tiêu Vân. Không nghĩ tới độc cô huynh lại còn lĩnh ngộ loại thứ hai kiếm ý, xem ra ta chỉ có thể toàn lực ra tay rồi. Kiếm nhị cảm nhận được Tiêu Vân khủng bố, đối phương lĩnh ngộ hai loại kiếm ý, mà lại hai loại kiếm ý tựa hồ cũng đạt đến cảnh giới viên mãn, khiến cho hắn thấy vô cùng rung động. Bạch, bạch, bạch. Kiếm nhị thân như chớp điện, không ngừng mà công hướng Tiêu Vân, tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt liền thân hóa muôn vàn, xem mọi người chung quanh hoa cả mắt. Tiêu Vân trong mắt hơi híp, kiếm nhị tia chớp bước hoàn toàn chính xác lợi hại, đáng tiếc so với hắn vẫn là kém một bậc. Ngay sau đó, Tiêu Vân cũng thân hóa muôn vàn, cùng kiếm nhị kích đấu. Hai người cơ hồ đem tốc độ vận dụng đến đỉnh phong. Bốn phương tám hướng đều là thân ảnh của bọn hắn, từng đạo tiếng kiếm reo xé rách hư không, ở chung quanh các vang lên. Mọi người một hồi xem này, một hồi xem cái kia, xem hoa cả mắt, căn bản không phát hiện được Tiêu Vân cùng kiếm nhị chân thân. Coi như là Ngạo Thiên, Hoa Lang Tâm, Kiếm Tam, Bạch Bằng chờ cường giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp Tiêu Vân cùng kiếm nhị thân ảnh, nhưng là phi thường cố hết sức. Bởi vì Tiêu Vân cùng kiếm nhị tốc độ quá nhanh. Bọn hắn tựa như giống như hai tia chớp. Đang khắp nơi chém giết kịch đấu, như bóng với hình, không thể nắm lấy. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Ngạo Thiên nhìn xem giữa sân kịch đấu hai người, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, dạng này tốc độ đáng sợ, khiến cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Cho dù là có bán thánh binh, hắn cũng không có nắm bắt chiến thắng trong hai người này bất kỳ người nào. Thực lực của người này thế mà mạnh như vậy. Trên lôi đài, Bạch Bằng cũng chấn kinh, hắn biết độc cô cầu bại thực lực khẳng định không yếu, thế nhưng không nghĩ tới đối phương thế mà mạnh đến một bước này. Đây chính là kiếm nhị A, huyền bảng bên trên bài danh đệ tứ thiên tài. Như thế tốc độ đáng sợ, nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ sớm đã bại. Kiếm Tam sư huynh, vì sao ta cảm giác hai người này thân pháp có chút tương tự? Giống như đều là tia chớp bước. Hoa Lang Tâm một bên quan chiến, một bên truyền âm cho Kiếm Tam, trên mặt hắn lộ ra một tia mê hoặc. Kiếm Tam hơi hơi lườm Hoa Lang Tâm liếc mắt, nghĩ thầm, bọn hắn không phải tương tự, bọn hắn dùng liền là tia chớp bước. Kiếm Tam cũng tu luyện kinh lôi kiếm điển. Tự nhiên biết Tiêu Vân hiện tại thi triển cũng là tia chớp bước. Mã Đức, hỗn đản này đến cùng là nơi nào xuất hiện? Hắn tại Kiếm Thần Sơn đỉnh núi lấy được kinh lôi kiếm điện, trước trước sau sau cũng không qua mấy ngày thời gian, hắn làm sao nắm tia chớp bước tu luyện tới loại tình trạng này? Cảm giác ngay cả ta cũng không bằng hắn. Kiếm Tam cảm thấy không riêng gì chính mình không bằng Tiêu Vân, hắn nhìn ra được, coi như là sư huynh của hắn kiếm nhị, cũng không bằng Tiêu Vân. Tiêu Vân tia chớp bước, chỉ sợ đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Mã Đức, cái tên này đến cùng là tu luyện thế nào? Kiếm Tam trong lòng chỉ muốn chửi thề, bọn hắn sư huynh đệ tu luyện kinh lôi kiếm điển mấy chục năm, chẳng lẽ còn so ra kém người ta tu luyện mấy ngày thời gian? cái này khiến hắn có một loại một thanh số tuổi sống đến cầu thân bên trên một dạng cảm giác.
Hô!
Phía trước, Kiếm Nhị một bên ngăn cản Tiêu Vân cuồng phong công kích như mưa rào, một bên thở hổn hển, trong lòng của hắn cũng đang mắng mẹ, kẻ trước mắt này tia chớp bước cao hơn hắn sáng nhiều, tuyệt đối đạt đến cảnh giới viên mãn. Mã Đức, hỗn đản này đến cùng là tu luyện thế nào? Muốn nói mấy ngày thời gian liền đem tia chớp bước cho tu luyện đến cảnh giới viên mãn, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng sự thật ngay tại con mắt, không cho phép hắn không tin. Trừ phi
cái tên này cũng là Lôi Chiến quan môn đệ tử, Lôi Chiến đã sớm đem kinh lôi kiếm điển truyền thụ cho hắn, nhưng đây tuyệt đối không có khả năng. Người ta là Độc Cô Thế Gia truyền nhân, bọn hắn Độc Cô Thế Gia liền có kiếm thánh tại thế, mặc dù so ra kém Lôi Chiến, nhưng cũng không thể nắm chính mình truyền nhân giao cho Lôi Chiến dạy bảo. Chẳng qua là mấy ngày thời gian liền đem tia chớp bước cho tu luyện đến cảnh giới viên mãn, sự thật này quá làm cho người rung động.
Vâng!
Nhưng vào lúc này, Tiêu Vân đột nhiên nhất kiếm xé rách hư không, nóng rực kiếm mang đem Kiếm Nhị hung hăng đánh bay ra ngoài.
Kiếm Nhị huynh, ngươi lòng rối loạn, tiếp tục như vậy nữa, ngươi liền phải thua.
Tiêu Vân nhìn xem đối diện Kiếm Nhị, lạnh lùng nói ra.
Cái tên này đang cùng mình thời điểm chiến đấu thế mà suy nghĩ lung tung, là xem thường chính mình sao?
Xem ra cần phải lộ hàng thật thực lực.
Kỳ thật, Tiêu Vân một mực tại áp chế thực lực, bằng không mà nói, hắn năm loại kiếm ý đều xuất hiện, đã sớm hạ gục Kiếm Nhị. Hiện tại hắn đã biết Kiếm Nhị thực lực, cũng là nên đem hắn đánh bại.
Vâng!
Tiêu Vân dứt lời, trên thân hào quang vạn trượng, nóng rực thần huy thả ra ngoài, như là một vòng mặt trời chói chang trên không mà đứng, hào quang sáng chói chiếu rọi toàn bộ thiên địa.
Cùng lúc đó, trên bầu trời có lôi điện rủ xuống đến, hội tụ tại Tiêu Vân trên trường kiếm, cùng á nhờ kiếm của hắn hòa làm một thể.
Không!
Không thể nào!
Cái này sao có thể?
Trong đám người Kiếm Tam, còn có đối diện Kiếm Nhị, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin.
Một chiêu này, bọn hắn quá quen thuộc.
Đây là kinh lôi kiếm điển bên trong công kích thần thông, lôi thần trảm.
Lôi thần trảm.
Tựa hồ ấn chứng suy đoán của bọn hắn, Tiêu Vân khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay mang theo sấm sét ngập trời lực lượng, hướng phía Kiếm Nhị hung hăng bổ tới.
Không tốt.
Kiếm Nhị biến sắc, vội vàng thôi động trong cơ thể linh lực, cũng thi triển lôi thần trảm nên kích tới.
Hai người kiếm chiêu đều dẫn động lôi điện chi lực, khiến cho điện quang tràn ngập toàn bộ thiên địa, lít nha lít nhít tia chớp bao phủ toàn bộ kiếm thành, nhường mọi người thấy một cỗ thiên uy hàng thế.
Vâng!
Sau đó, hai đạo lôi quang hung hăng đụng vào nhau.
Quang mang vô cùng chói mắt, để cho người ta nhịn không được nhắm mắt.
Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn.
Chương 248, đánh lén.
Tiêu Vân cùng Kiếm Nhị lôi thần trảm đều dẫn động trên trời lôi điện chi lực.
Giờ phút này, kiếm thành vùng trời một đám mây đen hội tụ, ánh chớp lấp lánh, tia chớp giống như từng đầu đại xà một dạng đi khắp hư không, hào quang chói sáng chiếu rọi toàn bộ thiên địa.
Quan chiến tất cả mọi người bị cường quang đâm mắt mở không ra, chờ đến hào quang tán đi thời điểm, mọi người liền thấy Kiếm Nhị ngã trên mặt đất, toàn thân trên dưới điện quang lấp lánh, thân thể tê liệt co rút.
Mà Tiêu Vân liền tiêu sái nhiều, hắn thu hồi trường kiếm, quay người rời đi.
Sư huynh!
Kiếm Tam kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên.
Khi đi ngang qua Tiêu Vân bên người thời điểm, Tiêu Vân từ tốn nói, yên tâm đi, hắn chẳng qua là đụng phải lôi điện cắn trả, trở về thỉnh Lôi Chiến tiền bối dẫn xuất trong cơ thể hắn lôi điện, lại tu dưỡng mấy ngày liền không sao.
Kiếm Tam khẽ giật mình, lập tức liền biết Tiêu Vân hạ thủ lưu tình, lúc này một mặt cảm kích nói, đa tạ.
Không cần phải khách khí, ta lần này chỉ là vì luận bàn kiếm đạo, cũng không phải là nhằm vào kiếm các nhất mạch.
Tiêu Vân dứt lời, liền hướng phía chỗ cửa thành đi đến.
Từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn nhiều trên lôi đài Bạch Bằng.
Trên lôi đài, Bạch Bằng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân bóng lưng, bưng lấy băng tuyết kiếm hai tay đều đang run rẩy.
Hắn không tiếc hủy hoại căn cơ, hao phí tinh huyết dưỡng kiếm nhiều ngày, lại liền cơ hội xuất thủ đều không có.
Hắn hy sinh, tất cả đều uổng phí.
Tổn thất quá lớn.
Không chỉ như thế, hôm nay hắn, đơn giản liền là một chuyện cười.
Vốn là vạn chúng chú mục cước chiến, kết liêu hắn lại giống một kẻ ngu ngốc. Nhìn xem Tiêu Vân cùng Kiếm Nhị một quyết sống mái.
Giờ phút này, đứng trên lôi đài hắn, cực kỳ giống một tên hề.
Kiếm Nhị mặc dù thua, nhưng dầu gì cũng đã chứng minh chính mình, dù sao tất cả mọi người không phải là đồ ngốc, có thể nhìn ra Kiếm Nhị mạnh mẽ.
Nhưng hắn đâu?
Bạch Bằng cắn môi, hai con ngươi xích hồng, giận đến toàn thân phát run, hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có, hôm nay thoáng qua một cái, chỉ sợ tất cả mọi người muốn chế rêu hắn.
Độc.
Cô.
Cầu.
Bại.
Bạch Bằng một mặt oán độc nhìn xem Tiêu Vân bóng lưng, xích hồng trong con ngươi tràn đầy sát khí.
Hắn lửa giận trong lòng thao thiên, giơ lên băng tuyết kiếm liền hướng phía Tiêu Vân kích bắn đi. Độc Cô Cầu bại, ngươi muốn rời khỏi kiếm thành, trước tiếp ta một kiếm. Bạch Băng hét lớn một tiếng, người ở giữa không trung liền đã toàn lực thúc dục động trong tay băng tuyết kiếm. Ban đầu, thanh kiếm này là hắn cuối cùng át chủ bài. Thế nhưng hiện tại, hắn đã không quản được nhiều như vậy, mà lại hắn biết mình thực lực không bằng Tiêu Vân, chỉ có thể sử dụng này nắm thánh binh. Vâng! Băng tuyết kiếm tại Bạch Băng thôi động dưới, hào quang vạn trượng, sát khí bao phủ toàn bộ thiên địa, kiếm mang ở khắp mọi nơi, bẻ gãy nghiền nát quét ngang thập phương. Mọi người chung quanh toàn đều nhìn lại, từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh. Tốt năng lượng cường đại gợn sóng. Đây là Bạch Băng thực lực. Không đúng, đây là thanh kiếm kia lực lượng. Rất nhiều người đều đã nhìn ra, Bạch Băng trong tay kiếm có vấn đề, thanh kiếm này bạo phát đi ra năng lượng, so Bạch Băng còn mạnh hơn nhiều, thậm chí làm người thấy khủng bố. Bạch Băng tuyệt đối không thể có thể có được thực lực như vậy, hắn không có khả năng so kiếm hai còn mạnh hơn. Hừ, rác rưởi. Cách đó không xa, Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường. Bạch Băng sử dụng thánh binh còn chưa tính, hiện tại thế mà còn đánh lén Tiêu Vân, này hắn thấy, đơn giản hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Độc Cô Minh, cẩn thận, Hoa Lang Tâm vội vàng truyền âm cho Tiêu Vân. Đương nhiên, Tiêu Vân kỳ thật đã sớm cảm ứng được, dù sao băng tuyết kiếm bạo phát đi ra động tĩnh quá lớn. Đơn giản như là một cỗ thiên uy hạo đang tới. Nhiệt độ chung quanh tại cực tốc giảm xuống, đầy trời bông tuyết bốn phía tung bay, cả vùng đều bị một mảnh băng sương nơi bao bọc. Tiêu Vân quay đầu, nhìn xem nhất kiếm đánh tới Bạch Băng, trong mắt bắn ra làm người sợ hãi phong mang, hắn quát lạnh nói, lại dám đánh lén ta, vậy cũng đừng trách ta giết ngươi. Đánh lén, cũng không phải luận bàn. Huống chi, Bạch Băng một kiếm này, rõ ràng liền mang theo mãnh liệt sát ý. Đã như vậy, vậy hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Vâng. Tiêu Vân trường kiếm ra khỏi vỏ, bất hủ kiếm ý đâm rách vân tiêu, chói hai tiếng kiếm reo, xuyên kim liệt thạch, để cho người ta linh hồn đều đang run rẩy. Trên bầu trời, bày biện ra một đạo khe hở không gian, đen kịt trong khe hở, bắn ra một cỗ tuyệt thế phong mang. Tiêu Vân lạnh lùng nhìn xem trước mặt Bạch Băng, kiếm chạm hư không, thiên địa phá toái. Nhất kiếm địa chấn nước Cửu Châu. Tiêu Vân huy kiếm, đại địa chấn động, đáng sợ kiếm ý lan tràn ra ngoài, mặt đất bư a nay lúc xuất hiện rất nhiều vết rách, mong muốn thôn phệ hết thảy. Nhất kiếm cuồng phong quyển sao trời. Tiêu Vân tiếp tục huy kiếm, cuồng phong cuồn cuộn, vô số cắt đá đều bị quyển lên thiên cung, hư không pha toái, tựa như tận thế tiến đến. Nhất kiếm băng phong ba vạn dặm. Tiêu Vân lại lần nữa huy kiếm, đầy trời băng tuyết tụ đến, cực hàn khí tức bao phủ thiên địa, hết thảy trước mắt sự vật đều bị đông cứng. Nhất kiếm xích viêm cửu trọng thiên. Tiêu Vân kiếm thế nhất biến, nóng bỏng hỏa diễm chống rông xuất hiện, phảng phất muốn thiêu hủy hết thảy trước mắt. Nhất kiếm kinh lôi khai trương ngọn núi. Tiêu Vân hét lớn một tiếng, trên trời mây đen bao phủ, vô số lôi điện bị kiếm thế của hắn dẫn động xuống tới, tựa như một đầu lôi long, hướng phía Bạch Băng gào the tờ mà đi. Bạch Băng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chung quanh người quan chiến cũng đều choáng váng, từng cái tầm mắt đều lâm vào ngốc trệ. Năm loại kiếm ý. Ngạo Thiên con ngươi trợn co lại, gương mặt khó có thể tin. Viện kiếm nhị kiếm tam, còn có bên cạnh Hoa Lang Tâm, cũng đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Giờ phút này, Tiêu Vân năm loại kiếm ý đều xuất hiện, vũ trụ kiếm điển năm đại tuyệt chiêu cũng đều bị hắn phát huy ra, mơ hồ có một loại dung hợp lại cu nở dê nhau cảm giác. Giết, trời băng đất tuyết. Bạch Băng cảm nhận được to lớn uy hiếp, hắn toàn lực thúc dục động trong tay băng tuyết kiếm, đồng thời đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đem băng tuyết kiếm đều cho nhuộm đỏ. Thanh kiếm này bị hắn dùng tinh huyết dưỡng kiếm nhiều ngày, giờ phút này lại lần nữa hấp thu Bạch Băng máu tươi, lập tức buộc phát ra một cô yêu dị hồng quang, sát khí càng thêm mãnh liệt. Chết đi. Bạch Băng khuôn mặt dữ tợn, huy kiếm chém tới, sát khí bao phủ thiên địa, cực hàn khí tức mong muốn đông kết hết thảy. Tiêu Vân lạnh lùng nhìn về hắn, vũ trụ kiếm điển năm đại thần thông bị hắn dung nhập vào cùng một chỗ, năm loại kiếm ý cũng mơ hồ có một ít dung hợp ý tứ. Giờ phút này, Tiêu Vân mang theo năm đại tuyệt chiêu đánh tới, nóng dục kiếm mang trở thành giữa thiên địa duy nhất, đem hết thảy đều cho áp chế xuống tới. Ầm ầm. Kinh khủng kiếm mang triệt để bạo phát, đem chung quanh một chút phòng ốc đều cho vỡ nát. Hư không đều tại sụp đổ. Đầy trời băng tuyết đều bị vỡ vụn, toàn bộ thế giới đều đang vỡ tan. Tiêu Vân trong tay kiếm, phảng phất không gì không phá, sở hướng bên nghệ, đem Bạch Băng kiếm thế đánh tan. Ô! Giờ khắc này, Bạch Băng trong tay băng tuyết kiếm đều tại gào thét, bị một cổ lực lượng cường đại chấn nhiếp. Năm loại kiếm ý triệt để bạo phát, đem cái này thánh binh đều chế trụ. Bạch Băng con ngươi chợt co lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cầm trong tay thánh binh hắn, lại còn là ngăn không được Tiêu Vân. Thánh binh cũng phải nhìn người nào tại dùng. Ngươi chẳng qua là Tam Lưu Kiếm Đạo. Bạch Băng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Tam Lưu Kiếm Đạo. Đây là bọn hắn Bạch gia sỉ nhục. Xoẹt. Tiêu Vân lạnh lùng chém xuống một kiếm, mang theo 5 loại kiếm ý kiếm mang, triệt để đánh tan Bạch Bằng, mũi kiếm chính muốn xé rách thân thể của hắn. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 249, Diện Môn. Cảm nhận được Tiêu Vân mũi kiếm cắt chém mà xuống, Bạch Bằng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mắt lộ ra tuyệt vọng, giờ khắc này, hắn cảm thấy tử vong tiếp cận. Không, ngươi không có thể giết ta. Bạch Bằng hoảng sợ kêu lên. Tiêu Vân lạnh lùng nói, ngươi dám giết ta, ta liền dám giết ngươi. Không có ngừng, Tiêu Vân kiếm tiếp tục chém xuống, đem Bạch Bằng phòng ngự từng tầng một chém vỡ, mũi kiếm sắp rơi vào Bạch Bằng đỉnh đầu. Lớn mật, dám ở ta kiếm thành giết người, không muốn sống sao? Nhưng vào lúc này, trong thành chủ phủ bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Sau một khắc, một đạo thân ảnh phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền tới đến Tiêu Vân vùng trời, hắn một trưởng phá toái Tiêu Vân kiếm mang, ngay sau đó chỉ điểm một chút đến, kiếm quang xỏ xuyên qua hư không, nóng rực kiếm mang bắn về phía Tiêu Vân thân thể. Một kiếm này, bẻ gãy nghiền nát, không thể ngăn cản. Tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Vân chết chắc. Bởi vì người tới quá cường đại, từ trên người hắn phát ra khí tức, ép tới ở đây tất cả mọi người run rẩy, để cho người ta linh hồn đều tại run rẩy. Cha! Phụ thân! Bạch Bằng nhìn người tới, tối tối nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên kêu lên. Cái này người, chính là Kiếm Thành Thành Chủ. Kiếm Thành Thành Chủ chắp hai tay sau lưng, nhìn xem sắp bị hắn kiếm quang sỏ xuyên qua Tiêu Vân, lạnh lùng nói ra, tiểu bối, ta cũng không giết người, miễn cho mọi người nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, hôm nay liền cho ngươi một bài học. Này Kiếm Thành, không phải ai đều có thể dương ai. Xa xa tất cả mọi người là đầy vẻ khinh bỉ, này còn không phải lấy lớn hiếp nhỏ. Vị này Kiếm Thành Thành Chủ có thể là siêu phàm cảnh cường giả. Đáng tiếc. Vị này Độc Cô Thế Gia truyền nhân, hôm nay coi như không chết, chỉ sợ cũng phải người bị thương nặng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sau này kiếm đạo thiên phú. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là Tiêu Vân muốn bị kia kiếm quang sỏ xuyên qua thời điểm, những cái kia kiếm quang đỗng nhiên tại Tiêu Vân trước người ba thước chỗ ngưng trệ. Làm sao lại như vậy? Kiếm Thành Thành Chủ trừng to mắt, có chút khó tin nhìn về phía Tiêu Vân. Hắn một kiếm này mặc dù chỉ là hắn tiện tay đánh ra, nhưng cũng không thể là một cái thức tỉnh cảnh tiểu bối có thể ngăn cản. Coi như Tiêu Vân thiên phú mạnh hơn, cũng không thể có thể đỡ nổi, bởi vì bọn họ tu vi chênh lệch quá xa. Trong nháy mắt, Kiếm Thành Thành Chủ liền nghĩ đến có người ngoài nhúng tay. Là vị nào đạo huynh ra tay? Tại hạ Trắng Hồng, Kiếm Thành Thành Chủ, còn mời đạo huynh cho chút thể diện, không nên nhúng tay chúng ta Kiếm Thành sự tình. Kiếm Thành Thành Chủ ôm quyền, hướng bốn phía nói ra. Đối diện, Tiêu Vân một mặt trào phúng mà nhìn xem Kiếm Thành Thành Chủ. Hừ! Quát lạnh một tiếng, đông nhiên vang lên. Sau một khắc, Kiếm Thành Thành Chủ sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi chợt co lại. Mọi người cũng đều ngẩng đầu, hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Một bàn tay cực kỳ lớn, bí mật mang theo vô tận ánh chớp, giống như hủy diệt thế giới tay của Thượng Đế, từ bầu trời bên trên rơi xuống, trấn áp toàn bộ Kiếm Thành. Thánh! Thánh nhân! Kiếm Thành Thành Chủ con ngươi co rụt lại, sắc mặt đau thương, hắn thê lương quát, tiền bối thứ tội, vạn bối không biết như thế nào đắc tội tiền bối, còn mời tiền bối đại nhân có đại lượng. Ngươi không là ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ sao? Vậy bản tọa hôm nay liền lấy lớn hiếp nhỏ. Trên bầu trời truyền đến âm thanh vang dội, chấn động đến ở đây tất cả mọi người linh hồn đều đang run rẩy. Kiếm Thành Thành Chủ càng bị một cỗ cường đại thần niệm khóa chặt, thân thể của hắn cứng đờ, động cũng không động đậy. Lúc trước hắn nắm Tiêu Vân xem làm kiến hôi, mà bây giờ chính hắn cũng thành trong mắt người khác sâu kiến. Ai? Thở dài một tiếng, đột nhiên theo phủ thành chủ truyền đến. Sau đó, một đạo nóng rực kiếm quang phóng lên tận trời, trùng trùng điệp điệp, phóng tới thương khung, đem chấn áp xuống cự đại bàn tay cho đứng vững. Kiếm quang phía dưới, một tên lão giả tóc trắng cầm kiếm đi ra, trên người hắn tản ra nóng rực kim quang. Đó là Kiếm Thành lão thành chủ. Chuyên môn Kiếm Thành lão thành chủ một mực bế quan không ra, không nghĩ tới vậy mà đã thành thánh. Năm đó hắn cũng là một vị kiếm đạo thiên tài, mặc dù bại bởi Độc Cô Kiếm, thế nhưng thiên phú không yếu, bây giờ thành thánh cũng hợp tình hợp lý. Mọi người thấy phủ thành chủ vùng trời tên kia lão giả tóc trắng, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Kiếm Thành Thành Chủ cùng Bạch Bằng đều là một mặt mừng rỡ. Nhưng mà, Kiếm Thành lão thành chủ lại là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, hắn nhìn lên bầu trời bên trong cự đại bàn tay, trầm giọng nói, đạo hữu hẳn là vị kia Độc Cô tiểu hữu hộ đạo giả đi, nghiệt tử xử sự không thích đáng, lão phu nhất định nghiêm trị, còn mời đạo hữu thứ tội. Mọi người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, cũng thế, chỉ có Độc Cô cầu bại hộ đạo giả mới có thể ở thơ ý điểm này ra tay bảo hộ Độc Cô cầu bại. Năm đó Độc Cô kiếm ngoại ý muốn chết tại Nam Lĩnh, lần này Độc Cô Thế Gia khẳng định điều động hộ đạo giả bảo hộ Độc Cô huynh, Bạch gia. Ha ha, thật là một đám ngớ ngẩn. Trong đám người, Kiếm Kiếm Tam mặt mũi tràn đầy cười nhạo. Ngạo Thiên, Hoa Lang Tâm cũng đều là một mặt vẻ trào phúng, Độc Cô Thế Gia dù sao cũng là kiếm thánh thế gia, ngươi không quan trọng một cái kiếm thành thành chủ cũng dám hạ độc thủ, đơn giản không biết sống chết. Thứ tội. Trên bầu trời truyền đến âm thanh vang dội, như là thiên uy buông xuống, để cho người ta thấy vô cùng đè nén. Bản tọa vì sao muốn tha thứ các ngươi? Các ngươi lại có tư cách gì nhường bản tọa tha thứ? Đã các ngươi bỏ qua quy củ, lấy lớn hiếp nhỏ, nhúng tay thế hệ trẻ tuổi tranh đấu, cái kia hôm nay bản tọa liền cũng lấy lớn hiếp nhỏ một lần. Theo âm thanh vang dội hạ xuống, bàn tay khổng lồ hào quang vạn trượng, vô tận ánh chớp từ trên 9 tầng trời được tới, mang theo kinh khủng tia chớp hồng lưu chấn áp xuống. Bành! Phủ thành chủ vùng trời thông thiên kiếm quang lập tức phá thoái, bàn tay khổng lồ hướng phía kiếm thành lao thành chu áp chế lại. Ngươi! Ngươi là đại thánh! Tiền bối thứ tội! Kiếm thành lao thành chu vẻ mặt thảm biến, hắn nhìn lầm, vị này Độc Cô truyền nhân hộ đạo giả lại là một vị đại thánh, xa hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại. Đáng tiếc, hắn coi như hiểu rõ cũng vô dụng. Tại cự đại bàn tay rơi xuống thời điểm, kiếm thành lao thành chu ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, bị nhẹ nhàng cho chân chết rồi. Kiếm thành lao thành chu chết hết sức biệt khuất, liền một điểm phát huy đều không có, hắn cuối cùng vẫn là nhìn lầm, bởi vì vị này hộ đạo giả không chỉ là đại thánh, còn là một vị đại thánh đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Bằng không, đổi thành đại thánh, cũng không có khả năng giết thánh nhân giết nhẹ nhàng như vậy. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ tiếp tục hạ xuống, hủy diệt toàn bộ thành chủ phủ. Sau đó, cái kia cự đại bàn tay một ngón tay bắn nhanh tới, đem thân thể cứng đờ kiếm thành thành chủ xuyên thủng, khiến cho trong nháy mắt mất mạng. Quan chiến mọi người tất cả đều giật mình, sau một khắc, tất cả đều sợ hãi. Vị này Độc Cô truyền nhân hộ đạo giả quá độc ác, toàn bộ thành chủ phủ tất cả đều bị đi hệ tờ, chỉ lưu lại một Bạch Bằng. Không đúng, Bạch Bằng cũng đã chết. Là Tiêu Vân Huy kiếm chém giết Bạch Bằng. Kiếm thành Bạch gia, trong vòng một ngày, toàn bộ diệt vong. Tất cả mọi người trong lòng lạnh buốt, quá độc ác, hoặc là không ra tay, vừa ra tay liền là diệt môn. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ lại không người dám lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó Độc Cô Thế gia vị này truyền nhân. Mà lúc này, Tiêu Vân đã cầm lấy Bạch Bằng băng tuyết kiếm, đạp không rời đi kiếm thành. Kiếm thành cấm bay đại trận, vừa rồi đã bị lôi tổ cái kia cự đại bàn tay phá hủy, cho nên Tiêu Vân có khả năng trong thành bay lượn. Độc Cô huynh, chờ ta một chút. Một đạo quen thuộc thanh âm, theo phía sau lưng truyền đến, là Hoa Lang Tâm. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 250, Huyền Hoàng bất diệt thể. Kiếm thành Bạch gia bị diệt môn về sau, đã dẫn phát Đông Hoang chấn động. Sau đó, Đông Hoang Diệp gia, Vạn Kiếm Sơn Trang, kiếm các chờ thế lực cường đại, đều dồn dập phát biểu duy trì Độc Cô Thế gia, thế hệ trẻ tuổi tranh đấu, thế hệ trước không được nhúng tay, đây là quy củ, ai dám xúc phạm, chính là tất cả mọi người kẻ địch. Này không riêng gì Đông Hoang quy củ, cũng là Cửu Tiêu Đại Lục quy củ. Dù sao, mỗi cái mạnh mẽ thế lực đều có đệ tử muốn bồi dưỡng, nếu là từng cái cũng giống như Bạch gia dạng này, dùng hết bối từ nhỏ bối phận, cái kia đại gia còn bồi dưỡng cái giám đệ tử a. Thế hệ trẻ tuổi ở giữa tranh đấu, đó là vì tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, kích phát thiên phú tiềm lực. Cùng cường giả tiền bối chiến đấu, cái kia thuần túy liền là muốn chết, dù sao tu vi chênh lệch quá xa. Các thế lực lớn cũng là vì cho phía dưới tiểu bối sáng tạo một cái công bằng tu luyện hoàn cảnh. Hoa huynh, ngươi tổng là đi theo ta cái gì? Một nhà tiểu lâu bên trong, Tiêu Vân đặt chén rượu xuống, nhìn xem trước mặt Hoa Lang Tâm, có chút bất đắc dĩ nói ra. Cái tên này theo kiếm thành về sau, tựa như cái đuôi nhỏ một dạng đi theo hắn. Nếu là bình thường người dạng này đi theo hắn, Tiêu Vân đã sớm một bàn tay thô phiến đi qua. Có thể là Hoa Lang Tâm đến từ kiếm các, mà hắn bởi vì tu luyện kinh lôi kiếm điện, thiếu lôi chiến một cái tình cảm, tự nhiên không thể ra tay với Hoa Lang Tâm. Huống chi, Hoa Lang Tâm thái độ rất tốt, đối với hắn cũng hết sức cung kính, hắn cũng không dễ đưa tay đánh người mặt tươi cười. Độc Cô huynh, ta này không phải là vì thuận tiện mà. Hoa Lang Tâm nghe vậy cười hắc hắc. Hắn xuất ra mới vừa ra lò kiếm bảng đưa cho Tiêu Vân, vừa cười vừa nói, ta biết ngươi lần này xuất thế lịch luyện, khẳng định sẽ khiêu chiến một chút kiếm đạo thiên tài, đến lúc đó tất nhiên sẽ quét mới kiếm bảng bài danh, ta đi theo ngươi, cũng là vì thu hoạch được trực tiếp tin tức, từ đó cáo chi kiếm các tổng bộ, để bọn hắn tùy thời một lần nữa chế định kiếm bảng. Liên vi việc này, Tiêu Vân có chút im lặng, hắn mở ra kiếm bảng nhìn lại, thiên địa hai bảng đều không có thay đổi gì, này chút cường giả tiền bối, phần lớn đều tại bế quan tu luyện. Sẽ không giống bọn hắn người trẻ tuổi một dạng thường xuyên luận bàn khiêu chiến. Biến hóa lớn nhất vẫn là Huyền bảng, xếp hàng thứ nhất vẫn như cũ là Vạn Kiếm Sơn Trang Ngạo Vô Song, sau đó liền là Kiếm Nhất, Diệp Kiếm, Độc Cô Cầu Bại, Kiếm Nhị, Ngạo Thiên, Xích Tiêu, Kiếm Tam, Liêu Phỉ, Diệp Vô Trần. Chúc mừng Độc Cô Minh, danh liệt huyền bảng hạng tư. Hoa Lang Tâm nhìn xem đối diện Tiêu Vân, một mặt hâm mộ nói, ngươi có thể là phá vỡ huyền bảng tấn thăng nhanh nhất ghi chép, vừa lên bảng liền danh liệt đệ tứ, năm đó Độc Cô Kiếm tiền bối cũng không sánh nổi ngươi. Tiêu Vân buông kiếm bảng, lắc đầu cười nói, Độc Cô Kiếm tiền bối đó là từng bước một khiêu chiến, chậm rãi đánh lên đi. Không thể nói như thế, Độc Cô Kiếm tiền bối năm đó xác thực không bằng ngươi, hắn là sau này mới càng ngày càng kinh diễm. Hoa Lang Tâm trịnh trọng nói y. Tiêu Vân khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến Vũ Trụ Kiếm Điện. Môn này kiếm đạo chuẩn đế kinh cũng không là Độc Cô thế gia công pháp, mà là Độc Cô kiếm chính mình dưới cơ duyên lấy được, chỉ sợ hắn liền là khi lấy được môn công pháp này về sau, thực lực mới thu được to lớn tăng lên. Cho nên, Độc Cô kiếm ngay từ đầu cũng không là trực tiếp vô địch, mà là sau này tại Vũ Trụ Kiếm Điện trợ giúp dưới, mới càng ngày càng kinh diễm. Đương nhiên, này cũng không thể phủ định Độc Cô kiếm kiếm đạo thiên phú, dù sao không có một chút thiên phú, coi như cho ngươi Vũ Trụ Kiếm Điện ngươi đều không thể học được. Không phải là cái gì người đều có thể lĩnh ngộ hai loại trở lên kiếm ý, bởi vì hai loại kiếm ý lực đẩy quá cường đại. Độc Cô Minh, bước kế tiếp ngươi chuẩn bị khiêu chiến người nào? Hoa Lang Tâm nhìn xem Tiêu Vân yên lặng không nói, cười hỏi. Tiêu Vân một mặt hí ngược nhìn về phía Hoa Lang Tâm, nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Lang Tâm hơi hơi trầm ngâm nói, bây giờ đang ở ngươi đằng trước cũng chỉ còn lại có Ngạo Vô Song, Kiếm Nhất, Diệp Kiếm ba người này, Ngạo Vô Song khẳng định phải lưu tại cuối cùng. Kiếm Nhất sư huynh cùng Kiếm Nhị sư huynh nhất mạch tương thừa, hắn cũng là thực lực so Kiếm Nhị sư huynh mạnh một điểm, ngươi đánh thắng Kiếm Nhị sư huynh, đoán chừng cũng không tâm tư lại cùng Kiếm Nhất sư huynh luận bàn, mà Diệp Kiếm đến từ Thiên Đế thế gia, ngươi hẳn là có chút hứng thú. Tiêu Vân uống xong một chén rượu, lắc đầu cười nói, cũng không nhất định là kiếm trên bảng thiên tài, cùng kiếm đạo cường giả luận bàn, tuy có khả năng ma luyện của ta kiếm đạo, nhưng là cùng một chút thiên phú tuyệt đỉnh yêu nghiệt luận bàn, đồng dạng có khả năng kích phát tiềm lực của mình. Tiếp xuống ta còn muốn đi trung thổ khiêu chiến các đại thánh địa thiên tài đây. Hoa Lang Tâm nhẹ gật đầu, lập tức nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên, cười nói, nói lên trung thổ, gần nhất trung thổ cũng là tới một vị tuyệt thế yêu nghiệt, Độc Cô huynh ngươi khẳng định có hứng thú. Ồ, Tiêu Vân nhìn về phía Hoa Lang Tâm, trong lòng có chút suy đoán, hẳn là Triệu Vô Cực cái tên kia đi. Hắn gọi Triệu Vô Cực. Quả nhiên, Hoa Lang Tâm vừa cười vừa nói, Triệu Vô Cực vốn là trung thổ hoàng cổ thánh địa thánh tử. Có được trí tôn thể hoàng cổ thánh thể, nhưng hắn sau này bị hỗn độn thánh địa chuẩn thần tử Tiêu Vân hạ gục, trở thành Tiêu Vân tùy tùng, từ đó gia nhập hỗn độn thánh địa. Trước đó không lâu, Triệu Vô Cực liền tới đến chúng ta Đông Hoang, khiêu chiến các lộ thiên tài. Hoàng cổ thánh thể nha, cũng là có chút ý tứ. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, Triệu Vô Cực sự tình, hắn so Hoa Lang Tâm biết đến nhiều, dù sao hắn liền là Tiêu Vân. Hắn bây giờ ở nơi nào? Tiêu Vân lập tức hỏi. Hoa Lang Tâm khẽ cười nói, Triệu Vô Cực là trung thổ tuyệt thế yêu nghiệt, chúng ta kiếm các cũng vô cùng quan tâm, theo tin tức mới vừa nhận được, Triệu Vô Cực hiện tại đang đi tới Đông Hoang Thiên Đế Sơn, đoán chừng là muốn khiêu chiến Diệp gia KIV kia tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn muốn khiêu chiến Diệp Kiếm. Tiêu Vân sững sờ. Hoa Lang Tâm lắc đầu nói, Độc Cô huynh hiểu lầm, Diệp Kiếm mặc dù danh liệt huyền bảng thứ ba, nhưng hắn cũng không là Diệp gia tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn tại Diệp gia thánh tử bên trong, chẳng qua là bài danh thứ hai. Diệp gia tối cường thánh tử gọi là Diệp Phi. Có được trí tôn thể huyền hoàng bất diệt thể, liền Ngạo Vô Song đều không phải là đối thủ của hắn, là chúng ta Đông Hoang mạnh nhất thiên tài. Huyền hoàng bất diệt thể. Tiêu Vân sắc mặt ngưng trọng dâng lên. Tại 10 đại trí tôn thể bên trong, huyền hoàng bất diệt thể bài danh thứ 5, gần với Lý Thành Đế thời không chi thể, vô cùng lợi hại. Nghe nói có được huyền hoàng bất diệt thể người, thiên sinh liền có được khí huyền hoàng, này loại khí huyền hoàng đối rèn đúc thân thể có rất mạnh mẽ hiệu quả, bởi vậy mới có bất diệt thể xưng hô. Có được huyền hoàng bất diệt thể người, thiên sinh liền thân thể rất mạnh mẽ, cùng giai cơ hồ vô địch. Hoang cổ thánh thể, thương thiên bá thể tại thân thể bên trên, đều còn kém rất rất xa huyền hoàng bất diệt thể. Cũng khó trách cái này người danh xưng Đông Hoang tối cường thiên tài. Độc Cô huynh nếu như cảm thấy hứng thú, chúng ta bây giờ xuất phát, còn có cơ hội bắt kịp trận này tuyệt thế thiên tài cuộc chiến. Hoa Lang Tâm nhìn xem Tiêu Vân cười nói. Tốt. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, hắn đối huyền hoàng bất diệt thể có chút hứng thú, đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút Triệu Vô Cực trưởng thành bao nhiêu. Cách bọn họ rời đi hỗn độn thánh địa, đã có hơn nửa năm, hắn có thể tấn thăng đến thức tỉnh cảnh, chắc hẳn Triệu Vô Cực cũng đã sớm tấn thăng đến thức tỉnh cảnh. Dù sao, Triệu Vô Cực dung hợp một bộ hoang cổ thánh thể, tấn thăng thức tỉnh cảnh cơ hồ không có chút nào độ khó, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể tấn thăng. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 251, ước chiến. Một cái khách sạn bên trong. Tiêu Vân ngồi xếp bằng, một cỗ cường đại kiếm ý bị hắn thao túng, ép hướng trong tay băng tuyết kiếm. Đây là Bạch Bằng kiếm, không, chuẩn xác tới nói, đây cũng là Bạch Bằng gia gia kiếm. Bạch Bằng gia gia là thánh nhân, thanh kiếm này chính là hắn thánh binh, chẳng qua là bị Bạch Bằng tạm thời mượn tới dùng mà thôi. Đáng tiếc, hiện tại Bạch gia toàn bộ hủy diệt, Bạch Bằng gia gia cũng đã chết. Cho nên, cái này thánh binh hiện tại là vô chủ. Đương nhiên, cho dù là vô chủ thánh binh, cũng không phải dễ dàng như vậy thu phục. Bởi vì trong thanh kiếm này còn sót lại Bạch Bằng gia gia kiếm ý. Mà Tiêu Vân đang ở bước đi cố lực lượng này. Ầm ầm. Từng đạo năng lượng đang trong phòng sôi trào mãnh liệt. Tiêu Vân cau mày, mạnh mẽ thủy chi kiếm ý không ngừng mà hướng trong tay băng tuyết kiếm trùng kích đi qua, chậm rãi làm hao mòn Bạch Bằng gia gia lực lượng. Tiêu Vân có ngũ đại kiếm ý, nhưng là trừ thủy chi kiếm ý bên ngoài, hắn kiếm ý của nó căn bản là không có cách tiến vào băng tuyết kiếm, bởi vì cái này thánh binh chỉ tiếp nạp thủy chi kiếm ý cùng băng tuyết kiếm ý, cùng với cùng nước có liên quan kiếm ý. Như vậy cũng tốt so kiếm thần sơn đỉnh núi cái kia kiếm đế binh mở dạng, kiếm ý không phối hợp, căn bản là không có cách tiến vào băng tuyết kiếm, sẽ phải gánh chịu đến băng tuyết kiếm gạt bỏ, tự nhiên cũng đã rất khó đem hắn thu phục. Tốt lại này nắm băng tuyết kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng là bèo trôi không dễ, bị Tiêu Vân đánh tan là sớm muộn. Đây là bởi vì Bạch Bằng gia gia đã chết, không cách nào lại cho này nắm băng tuyết kiếm truyền lại lực lượng. Bằng không mà nói, bằng vào Tiêu Vân tu vi hiện tại, căn bản không có khả năng thu phục một kiện có chu thánh binh. Đã 7 ngày, hôm nay hẳn là không sai biệt lắm đi. Tiêu Vân thấp giọng tự nói. Hắn có chút bất đắc dĩ, hắn có ngũ đại kiếm ý, bây giờ lại chỉ có thể động dụng thủy chi kiếm ý, bằng không mà nói, hắn đã sớm đánh tan băng tuyết kiếm bên trong lực lượng. Bất quá, tại 7 ngày trùng kích vào, này nắm băng tuyết bên trong kiếm lực lượng càng ngày càng yếu kém. Tiêu Vân tin tưởng, hắn rất nhanh liền có thể thành công. Vâng! Đang nghĩ ngợi, Tiêu Vân đột nhiên cảm giác băng tuyết bên trong kiếm lực cản biến mất. Hắn thủy chi kiếm ý trùng trùng điệp điệp quán trú tại băng tuyết kiếm bên trong, tràn ngập toàn bộ băng tuyết kiếm. Tiêu Vân lập tức lông mày buông lỏng, trên mặt hiện hiện một vệt nụ cười. Thành công! Băng tuyết trong kiếm cuối cùng một tia lực lượng cũng bị hắn đánh tan. Từ giờ trở đi, này nắm băng tuyết kiếm mới thật sự là vô chủ thánh binh. Không giống với Tiêu Vân lúc trước theo Diệp Đại Đao nơi đó lấy được màu vàng kim thánh đao, món kia thánh binh là bị phong ấn, có thể phát huy ra lực lượng có hạn. Thế nhưng này nắm băng tuyết kiếm lại là cũng không có bị phong ấn, hoàn toàn có khả năng phát huy ra lực lượng khổng lồ. Giống Bạch Bằng loại kia thực lực, tại thúc dục băng tuyết kiếm về sau, đều cần Tiêu Vân một kích toàn lực mới có thể ngăn cản được, rõ ràng băng tuyết kiếm uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Huống chi, băng tuyết kiếm còn không phải Bạch Bằng, hắn là dựa vào tinh huyết dưỡng kiếm nhiều ngày, mới miễn cưỡng phát huy ra băng tuyết kiếm một tia uy năng. Bằng không mà nói, nếu như băng tuyết kiếm là Bạch Bằng, cái kia Tiêu Vân căn bản không phải là đối thủ của Bạch Bằng. Thánh binh uy năng không thể tưởng tượng. Tiêu Vân thực lực ban đầu liền rất mạnh, hiện tại càng là đạt được cái này thánh binh, coi như gặp được xuất khiếu cảnh cường giả, hắn đều có thể vượt cấp chém giết. Tiếp xuống nên luyện hóa thanh kiếm này. Tiêu Vân tiếp tục hướng băng tuyết trong kiếm quán chú kiếm ý, đồng thời kèm theo chính mình tinh thần ý chí, luyện hóa cái này thánh binh. Có cái này thánh binh, thực lực của hắn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn. Dù sao, đây là thánh binh, là thánh nhân sử dụng binh khí, đối với hắn một cái nho nhỏ thức tỉnh cảnh tới nói, kèm theo lực lượng quá mạnh. Có thể nói, này nắm băng tuyết kiếm có thể khiến cho hắn một mực sử dụng đến thánh nhân cảnh giới. Đồng thời, đây là kiếm loại thánh binh thích hợp nhất Tiêu Vân sử dụng. Bởi vì Tiêu Vân hiện tại đã đi lên kiếm đạo, này nắm băng tuyết kiếm ở trong tay của hắn, càng có thể phát huy ra thánh binh toàn bộ uy lực. Băng tuyết kiếm mặc dù lợi hại, thế nhưng quá hao phí linh lực, không đến thời điểm nguy hiểm, vẫn là ít dùng. Tiêu Vân một bên luyện hóa băng tuyết kiếm, một bên âm thầm nghĩ tới. Hắn có thể cảm nhận được băng tuyết kiếm mạnh mẽ, thế nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được băng tuyết kiếm nhu cầu, nó tựa như giống như một cái động không đáy một dạng, không ngừng mà hút vào Tiêu Vân lực lượng. Tiêu Vân cảm giác, một khi sử dụng một lần băng tuyết kiếm, chỉ sợ lực lượng của mình sẽ bị hút đi 1/3. Nói cách khác, hắn nếu như vận dụng thanh kiếm này, như vậy nhiều nhất có khả năng sử dụng 3 lần. Vẹn vẹn 3 lần cơ hội, dĩ nhiên vô pháp chống đỡ thời gian dài chiến đấu, cho nên một khi sử dụng băng tuyết kiếm, Tiêu Vân liền nhất định phải mau sớm giải quyết kẻ địch, bằng không chết chính là hắn. Đương nhiên, cái này cũng tại Tiêu Vân trong dự liệu. Dù sao cũng là thánh binh, hắn hiện tại sử dụng vẫn là quá miễn cưỡng. Có lẽ chờ hắn tấn thăng đến siêu phàm cảnh về sau, mới có thể kéo dài sử dụng này nắm băng tuyết kiếm. Bất quá, so với Tiêu Vân cái kia nắm màu vàng kim thánh đao, còn có độc cô kiếm đưa cho hắn ma kiếm, này nắm băng tuyết kiếm liền mạnh hơn nhiều. Dù sao màu vàng kim thánh đao là bị phong ấn, hắn tạm thời còn hiểu không mở ra ấn. Ma kiếm sát khí quá nồng nặc, không cẩn thận liền sẽ phải gánh chịu đến ma kiếm cắn trả, cũng không thể sử dụng. Băng tuyết kiếm liền bình thường nhiều, có thể không hề cố kỵ sử dụng, chỉ cần đừng thoát lực là được.
Đông đông đông. Suy nghĩ thời khắc, ngoài cửa truyền đến Hoa Lang Tâm thanh âm, Độc Cô Minh, vừa nhận được tin tức, Triệu Vô Cực đã đến Diệp Thành, chúng ta phải nhanh lên một chút đi đường, bằng không liền không đuổi kịp hắn cùng Diệp Phi đánh một trận.
Ta biết rồi, ngày mai chúng ta liền xuất phát.
Trong phòng, Tiêu Vân Tử Tốn nói, nhiều nhất một ngày thời gian, là hắn có thể luyện hóa này nắm băng tuyết kiếm. Đến mức Triệu Vô Cực cùng Diệp Phi chiến đấu, thật muốn không đuổi kịp, hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn có khả năng chính mình đi khiêu chiến Diệp Phi.
Đến mức Triệu Vô Cực, ha ha, coi như hắn không đi tìm Triệu Vô Cực, chờ Triệu Vô Cực lịch luyện xong, trở về cũng sẽ khiêu chiến hắn.
Diệp Thành. Triệu Vô Cực tiến vào thành trì về sau, cho thấy thân phận, rất nhanh liền nhận lấy Diệp gia lễ ngộ. Mặc dù Triệu Vô Cực là tới khiêu chiến bọn hắn Diệp gia tuyệt thế thiên tài, nhưng thân phận của Triệu Vô Cực dù sao không phải tầm thường, bọn hắn Diệp gia cũng muốn khách khí đối đãi. Tại Diệp Thành khách quý lâu, Triệu Vô Cực bị dàn xếp ở chỗ này. Một tên Diệp gia lão giả nhìn về phía Triệu Vô Cực, cung kính hỏi, Triệu công tử, ngài còn có gì cần?
Thỉnh cứ việc phân phó.
Đem phong thư này giao cho Diệp Phi. Triệu Vô Cực xuất ra một phong thư, ném cho lão giả, từ tốn nói, đây là chiến thư, 3 ngày sau, ta đánh với hắn một trận, thời gian ta định, địa điểm hắn tới định.
Tốt.
Lão giả hít sâu một hơi, lập tức cáo từ rời đi. Triệu Vô Cực thì đóng cửa tiến vào trong phòng. Chung quanh rất nhiều người đều nghe được Triệu Vô Cực, lập tức nghị luận ầm ĩ dâng lên.
3 ngày sau, Triệu Vô Cực sẽ cùng Diệp Phi một trận chiến, này một trận chiến đã định trước sẽ hoành động toàn bộ Đông Hoang, ai cũng không muốn bỏ qua.
Đến mức Diệp Phi có thể đáp ứng hay không, đó là khẳng định.
Dù sao, Diệp Phi cũng là tuyệt thế thiên tài, hắn không có khả năng cự tuyệt một cái khác tuyệt thế thiên tài khiêu chiến.
Huống chi, bọn hắn Diệp gia vinh dự, cũng không cho phép hắn cự tuyệt.
Đánh nhau cùng cấp, không có có người nào thiên tài sẽ e sợ chiến.
Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn.
Chương 252, Diệp Phi, Diệp Kiếm.
Trong phòng, Triệu Vô Cực không để ý đến phía ngoài tiếng nghị luận, hắn ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, nên đón sau 3 ngày chiến đấu.
Tiêu Vân, chờ ta đánh bại Diệp Phi về sau, liền trở về khiêu chiến ngươi.
Lần này, ta nhất định sẽ hạ gục ngươi.
Triệu Vô Cực âm thầm nghĩ tới.
Trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một đối thủ, cái kia chính là Tiêu Vân.
Hắn biết Tiêu Vân đã trở thành hắn ma niệm, chỉ có hạ gục Tiêu Vân, hắn đời này mới có thể chứng đạo.
Bằng không mà nói, hắn đem vô pháp chứng đạo.
Đến mức Diệp Phi, chẳng qua là hắn một cái khách qua đường mà thôi.
Triệu Vô Cực tin tưởng mình có thể đánh bại Diệp Phi, đây không phải trực giác, đây là tự tin.
Thiên Đế Sơn.
Một người thanh niên khoanh chân ngồi tại đỉnh núi, nhìn xem chân trời trời chiều, tắm gội tại dáng chiều hào quang bên trong.
Diệp Phi.
Sau lưng truyền đến một thanh âm.
Diệp Phi từ từ mở mắt, nhìn về phía sau lưng bay tới một tên thanh niên, từ tốn nói, ngươi không phải đi quan sát Bạch Bằng cùng Độc Cô Cầu bại chiến đấu sao?
Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi?
Chiến đấu đã kết thúc.
Diệp Kiếm lắc đầu, có chút im lặng nói, cái kia Bạch Bằng liền là một kẻ ngu ngốc, bị Độc Cô Cầu bại cho triệt để đuổi nghịch.
Ồ.
Diệp Phi lộ ra vẻ nghi hoặc.
Diệp Kiếm có chút cổ quái cười nói, cái kia Bạch Bằng khiêu chiến Độc Cô Cầu bại, thế nhưng Độc Cô Cầu bại căn bản cũng không có ứng chiến.
Độc Cô Cầu bại sợ.
Không thể nào.
Diệp Phi lại lần nữa nghi hoặc, hắn không tin Độc Cô thế gia ra tới truyền nhân, sẽ sợ một cái Bạch Bằng.
Dĩ nhiên không có khả năng.
Diệp gia cười nói, Độc Cô Cầu bại trực tiếp ngay trước mặt Bạch Bằng, khiêu chiến kiếm nhị, đồng thời đem hắn hạ gục.
Hắc hắc, nghe nói Bạch Bằng ngay lúc đó mặt đều giận đến đen.
Diệp Phi sững sờ, lập tức phản ứng lại, ta hiểu được. Độc Cô Cầu bại đánh bại kiếm nhị, đã chứng minh hắn mạnh hơn Bạch Bằng.
Ha ha.
Diệp Phi lắc đầu cười nói, xem ra cái này Độc Cô Cầu bại căn bản là không có nắm Bạch Bằng để vào mắt, cho nên không nguyện ý tiếp nhận Bạch Bằng khiêu chiến, chỉ là vì Độc Cô thế gia vinh dự, hắn mới đánh bại kiếm nhị.
Còn Bạch Bằng,
trong mắt hắn, đoán chừng chẳng qua là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi.
Diệp Kiếm gật đầu nói, Độc Cô Cầu bại đại khái chính là cái này ý tứ, bất quá, cái này Bạch Bằng thật sự là một kẻ ngu ngốc. Hắn thế mà dùng tinh huyết thai nghén một kiện thánh binh, tại Độc Cô Cầu bại hạ gục kiếm nhị về sau, hắn vậy mà đánh lén Độc Cô Cầu bại, đáng tiếc hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ của Độc Cô Cầu bại.
Ngớ ngẩn, bằng hắn cũng có thể sử dụng thánh binh.
Diệp Phi lắc đầu.
Diệp Kiếm cười lạnh nói, không chỉ như thế, bởi vì là đánh lén, Độc Cô Cầu bại cũng muốn giết hắn, cho nên khiến Kiếm Thành Thành Chủ ra tay giữ gìn.
Này Kiếm Thành Thành Chủ cũng là ngớ ngẩn, thế mà còn ra tay với Độc Cô Cầu bại. cuối cùng chọc giận Độc Cô Cầu bại sau lưng hộ đạo giả, đem kiếm thành Bạch gia nhất mạch chém tận giết tuyệt. Vậy mà phát sinh đại sự như thế. Diệp Phi sững sờ, kiếm thành Bạch gia cũng là một phương thế lực lớn, thống trị một tòa thành trì, còn có thánh nhân tòa trấn, không nghĩ tới thế mà bị diệt môn. Diệp Kiếm trợn trắng mắt nói, ngươi suốt ngày đều tại quan sát mặt trời in xuống núi, dĩ nhiên không biết chuyện xảy ra bên ngoài, ngay cả chúng ta Diệp gia đều ra mặt, duy trì Độc Cô thế gia cách làm. Thế hệ trẻ tuổi tranh đấu, lao bối không được nhúng tay, đây là Bạch gia sai lầm, chết cũng không trách được người khác. Diệp Phi nhẹ gật đầu, Bạch gia chính mình muốn chết, còn đá vào tấm sắt, chỉ có thể trách bọn hắn không may. Tốt, không nói Bạch Bằng tên phê vật kia, ta lần này trở về, vừa vặn nghe nói Triệu Vô Cực muốn khiêu chiến ngươi, đây là hắn cho ngươi chiến thư, ta vừa rồi gặp được, liền thuận tay cho ngươi đưa tới. Diệp Kiếm xuất ra một phong thư, ném cho Diệp Phi, nói ra. Hắn rốt cuộc đã đến. Diệp Phi cầm lấy chiến thư, mở ra xem, một cái màu vàng kim chiến chữ đập vào mi mắt, đồng thời một cổ ý chí cường đại đánh thẳng tới. Cẩn thận, bên cạnh Diệp Kiếm biến sắc. Chỉ thấy chiến thư trên cái kia màu vàng kim chiến chữ đột nhiên bay ra, hóa thành một bộ màu vàng kim thân ảnh, cơ một mực nằm đấm, hướng phía Diệp Phi đánh giết tới. Ý chí hoa văn. Diệp Kiếm sắc mặt đại biến. Diệp Phi trong mắt bắn ra nóng rực thần quang, hắn khẽ quát một tiếng, toàn thân hào quang rực rỡ, mơ hồ có huyền hoàng bất diệt chi quang lấp lánh, bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Oanh. Sau một khắc, Diệp Phi giơ lên nằm đấm, cùng đằng trước vọt tới bóng người vàng nóng hung hăng nên kích đi lên. Hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ cơn bão năng lượng. Bên cạnh, Diệp Kiếm thân hình chấn động, lập tức có vô số kiếm khí bao phủ mà ra, ngăn cản chung quanh cơn bão năng lượng. Nhưng mà, Diệp Kiếm cuối cùng vẫn bị bước lui vài chục bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn phía xa trung tâm phong bạo. Không quan trọng một chữ, thế mà liền có loại lực lượng này. Không nghĩ tới Triệu Vô Cực tinh thần lực mạnh đến loại trình độ này, vậy mà có khả năng ý chí hóa văn, hơn nữa còn có thể phát huy như thế lực lượng cường đại. Chẳng lẽ trí tôn thể đều biến thái như vậy? Diệp Kiếm vẻ mặt mấy lần. Người ngoài đều cảm thấy hắn Diệp Kiếm là Diệp gia thứ nhị thánh tử, tại huyền bảng bên trên bài danh thứ ba, thế nhưng chỉ có hắn mới rõ ràng, hắn cùng Diệp Phi thực lực sai biệt lớn đến mức nào. Thậm chí hắn còn biết, năm ngoái Ngạo Vô Song âm thầm tới khiêu chiến Diệp Phi, đều bị Diệp Phi tùy tiện mà hạ gục. Bọn hắn này chút bình thường thiên tài, cùng trí tôn thể chênh lệch quá xa. Mà bây giờ cái này Triệu Vô Cực, mặc dù còn không hề lộ diện, thế nhưng chỉ dựa vào cái này chiến chữ, Diệp Kiếm liền biết mình không phải là đối thủ của Triệu Vô Cực. Nghe nói cái này Triệu Vô Cực đã từng bị Hỗn Độn Thánh Địa chuẩn thần tử Tiêu Vân hạ gục, đồng thời còn trở thành Tiêu Vân tùy tùng, vậy cái này Tiêu Vân nên có bao nhiêu lợi hại? Diệp Kiếm trong lòng không dám tưởng tượng. Triệu Vô Cực đều mạnh như vậy, Tiêu Vân nên mạnh bao nhiêu? Khẳng định mạnh hơn Triệu Vô Cực. Mà lại, cái này Tiêu Vân còn đánh bại trung thổ mấy cái chí tôn thể, đơn giản không dám tưởng tượng. Diệp Kiếm trước kia liền thường nghe Diệp Phi nhắc lên Tiêu Vân, biết tại Diệp Phi trong lòng, đã đem cái này Tiêu Vân xem làm đối thủ lớn nhất, khi đó hắn còn xem thường. Thế nhưng bây giờ thấy Triệu Vô Cực mạnh như vậy, hắn mới rốt cuộc minh bạch cái kia Tiêu Vân đến cỡ nào mạnh. Hô! Gió lốc qua đi, đỉnh núi khôi phục lại bình tĩnh. Triệu Vô Cực ý chí hóa văn chỉ có nhất kích chi lực, bị Diệp Phi ngăn trở về sau, cũng là tự động tiêu tán. Bất quá, Diệp Phi mặc dù ngăn trở Triệu Vô Cực ý chí hóa văn, thế nhưng cũng không dễ dàng. Bởi vì Diệp Kiếm chú ý tới Diệp Phi dưới chân tảng đá vỡ vụn. Điều này nói rõ Diệp Phi vô pháp tại ngăn trở Triệu Vô Cực dưới sự công kích, bảo vệ dưới chân tảng đá kia. Nho nhỏ một việc, đủ để chứng minh Triệu Vô Cực thực lực. Rất mạnh. Như thế nào? Diệp Kiếm nhìn về phía Diệp Phi, trầm giọng hỏi. Diệp Phi đôi mắt nhìn về phía dưới núi Diệp Thành, sắc mặt nghiêm túc nói, rất mạnh, không giới ta, này một trận chiến, chỉ sợ là chia 5 năm. Diệp Kiếm hít sâu một hơi, hắn biết Diệp Phi nói như vậy, đã nói lên không có năm chắc chiến thắng Triệu Vô Cực. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 253, mời. Độc Cô Minh, đằng trước chính là Diệp Thành. Trên bầu trời, Hoa Lang Tâm chỉ cách đó không xa một tòa thành trì, vừa cười vừa nói. Tiêu Vân ngưng mắt nhìn lại, lập tức liền thấy một tòa thật to thành trì, nằm ở dưới một ngọn núi cao. Này núi rất cao, so Kiếm Thần Sơn cao hơn, nghe nói tại toàn bộ Đông Hoang, nó đều là ngọn núi cao nhất. Bởi vì nó liền là Thiên Đế Sơn. Mà Thiên Đế Sơn dưới thành trì, chính là Diệp Thành. Mặc dù Diệp gia ở tại Thiên Đế Sơn, thế nhưng Diệp gia sinh sôi vô số tuế nguyệt, con cháu ngàn vạn người, không có khả năng đều đợi tại Thiên Đế Sơn, chỉ có dòng chính nhất mạch, hoặc là một chút Diệp gia cường giả cùng thiên tài, mới có tư cách vào ở Thiên Đế Sơn. Diệp gia con em bình thường cùng chi thứ chi mạch, cũng chỉ có thể ở tại Diệp Thành. Cái này là thiên đế thế gia sao? Tiêu Vân ngưng mắt nhìn cách đó không xa Diệp Thành, cùng với Diệp Thành sau lưng thiên đế sơn, loáng thoáng cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Một môn hai đế, trong đó một vị vẫn là thiên đế, Diệp gia tại Cửu Tiêu đại lục được xưng là truyền kỳ gia tộc, bọn hắn khai sáng một cái thần thoại. Đông Hoang có cực kỳ cường đại thế lực, thế nhưng mọi người tại nhắc lên Đông Hoang thời điểm, cái thứ nhất nghĩ tới, mãi mãi cũng chẳng qua là Diệp gia. Nói Diệp gia là Đông Hoang chúa tể, cũng không đủ chi. Khủng bố như vậy thế lực lớn, mặc cho ai đối mặt nó, đều sẽ thấy áp lực. Độc Cô Minh, ngày mai chính là Diệp Phi cùng Triệu Vô Cực quyết chiến ngày, hôm nay chúng ta trước vào thành tìm khách sạn ở lại đi. Hoa Lang Tâm tại Tiêu Vân bên cạnh nói ra. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, lập tức cùng Hoa Lang Tâm hướng phía Diệp Thành cửa thành hạ xuống đi. Cùng lúc đó, chân trời cũng phóng tới lần lượt từng bóng người, đáp xuống Diệp Thành cửa thành. Nguyên bản rộng rãi cửa thành, giờ phút này đã sớm xếp thành một đầu long, một đám tu sĩ trùng trùng điệp điệp mà tràn vào nội thành. Tới Diệp Thành người thật đúng là nhiều. Tiêu Vân cảm thán, bát phương tới chúc, cái này là Diệp gia huy thế. Trung thổ còn có lục đại thánh địa chia đều thiên hạ. Mà này Đông Hoang, hoàn toàn là Diệp gia độc bá thiên hạ. Hoa Lang Tâm cười nói, Triệu Vô Cực cùng Diệp Phi quyết chiến, toàn bộ Đông Hoang đều đang chăm chú. Ta đoán chừng Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi thiên tài đều tới, không có người sẽ bỏ lỡ đặc sắc như vậy quyết đấu. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, nói cho cùng, Đông Hoang còn là không bằng Trung thổ. Tại Đông Hoang, chỉ có Diệp Phi một cái chí tôn thể, cho nên mới như thế làm người khác chú ý. Mà tại Trung thổ, có nhiều vị trí tôn thể, cho nên đại gia đều quen thuộc. Đương nhiên, nếu như hắn Tiêu Vân cùng Lý Thành Đế lần nữa quyết đấu, khẳng định cũng sẽ dẫn tới Trung thổ tất cả mọi người quan tâm. Triệu Vô Cực cùng Diệp Phi lúc nào quyết chiến? Nghe nói là vào ngày mai. Diệp Thành người lúc nào trở nên nhiều như vậy? Đều là tới quan chiến, chúng ta nhanh đi sớm chiếm cái vị trí đi, bằng không thì đến lúc đó chỉ sợ đều không chen vào được. Ngươi biết bọn hắn ở nơi nào quyết chiến sao? Ta đã sớm nghe được, Triệu Vô Cực định thời gian, Diệp Phi định địa điểm ngay tại Diệp Thành Phi Tiên Đài. Sau khi vào thành, Tiêu Vân nghe được chung quanh người tới lui, đều đang đàm luận Triệu Vô Cực cùng Diệp Phi quyết chiến sự tình, đồng thời đều hướng phía Phi Tiên Đài tiến đến. Phi Tiên Đài. Tiêu Vân quay đầu nhìn về phía Hoa Lang Tâm, hỏi, chúng ta không đi sớm chiếm cái vị trí sao? Độc Cô Huynh nói đùa. Hoa Lang Tâm sững sờ, lập tức cười nói, những người này chỉ có thể ở Phi Tiên Đài bên ngoài quan chiến, vòng trong đã sớm bị Diệp gia phái người bảo vệ lấy, danh ngạch bị phân cho Đông Hoang các thế lực lớn. Chúng ta kiếm các liền có mấy cái danh ngạch, mà Độc Cô Huynh, ngươi là huyền bảng bài danh 10 vị trí đầu tuyệt thế thiên tài, tự nhiên cũng có danh ngạch. Tiêu Vân nhẹ gật đầu. Lập tức cùng Hoa Lang Tâm tìm khách sạn ở lại, hắn không có đi tìm Triệu Vô Cực, bởi vì hắn biết Triệu Vô Cực hiện tại cần an tĩnh. Diệp Phi không phải bình thường đối thủ, Triệu Vô Cực mặc dù dung hợp hai cỗ hoang cổ thánh thể, nhưng là chống lại Diệp Phi huyền hoàng bất diệt thể, cũng là tại tỷ lệ 5 năm. Nay một trận chiến đối Triệu Vô Cực phi thường trọng yếu, Tiêu Vân đương nhiên sẽ không đi quấy rầy hắn. Lúc chạm vào tối, chạy đến Diệp Thành tu sĩ càng ngày càng nhiều. Đông Hoang một chút tuyệt thế thiên tài, cũng đều đến. Diệp Thành đã trở thành toàn bộ Đông Hoang quan tâm tiêu điểm. Nay đã định trước không phải một cái bình tĩnh ban đêm. Không phải sao, Tiêu Vân vừa mới trở về phòng nghỉ ngơi một canh giờ, ngoài cửa liền truyền đến Hoa Lang Tâm thanh âm. Độc Cô Minh, Diệp Kiếm tại Thiên Đế lâu mở tiệc chiêu đãi thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài, hy vọng ngươi có thể tiến đến. Hoa Lang Tâm nói ra. Tiêu Vân trầm mặc một lát, lập tức nhẹ gật đầu, nói, tốt. Hắn cũng muốn đi xem Đông Hoang tuyệt thế thiên tài. Thiên Đế lâu. Là Diệp gia vì kỷ niệm Diệp Thiên Đế mà kiến tạo, chuyên môn tiếp đãi một chút tuổi trẻ thiên tài, nếu như không phải thiên tài, vậy căn bản không có tư cách bước vào. Cho nên, Đông Hoang tuổi trẻ thiên tài nhóm, đều dùng tiến vào Thiên Đế lâu mà tự hào. Đêm nay, Diệp gia thứ nhị thánh tử, huyền bảng bài danh thứ ba Diệp Kiếm, tại Thiên Đế lâu mở tiệc chiêu đãi Đông Hoang tuyệt thế thiên tài, đưa tới không ít người chú ý. Một chút người xem náo nhiệt, sớm liền chờ tại Thiên Đế lâu bên ngoài. Chuẩn bị mở mang kiến thức một chút Đông Hoang tuyệt thế thiên tài nhóm. Mỗi khi xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, đều sẽ khiến một phiên tiếng kinh hô. Đó là kiếm các chủ ba vị quan môn đệ tử. Cách đó không xa, có người chỉ kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam đám người nói. Ba người này toàn thân áo đen, mang trường kiếm, cách ăn mặc đơn giản, hết sức làm người khác chú ý. Bọn hắn đến, nhận lấy rất nhiều người quan tâm. Kiếm các chủ tên chấn thiên hạ, không nghĩ tới hắn vun trồng ba vị quan môn đệ tử. Cũng đều danh liệt kiếm bảng, thật sự là danh sư xuất cao đồ. Kiếm nhất đã thật lâu không có ra tay rồi, không biết hắn cùng Ngạo Vô Song, hiện tại đến tột cùng ai mạnh hơn. Diệp Kiếm cũng là thâm bất khả chắc, lúc nào cũng có thể siêu việt Ngạo Vô Song cùng Kiếm nhất, còn có một cái Độc Cô thế gia truyền nhân, hắn vừa xuất thế liền leo lên huyền bảng hạng tư, thiên phú mạnh, không thể đo lường. Độc Cô Thế gia truyền nhân lần này hẳn là cũng sẽ đến, thật chờ mong hắn tiếp xuống biểu hiện. Nhìn xem từng cái tiến vào thiên đế lâu đám thiên tài bọn họ, mọi người nghị luận ầm ĩ. Thiên đế trong lầu, đèn đuốc sáng trưng, ca múa mừng cảnh thái bình. Diệp Kiếm tự mình đứng tại cửa ra vào, nên đón từng vị tuyệt thế thiên tài đến. Đồng nhiên, Diệp Kiếm trong mắt hơi híp, nhìn về phía đường phố xa xa bên trên đi tới hai người, ánh mắt lập tức sáng lên. Hai người kia, chính là Tiêu Vân cùng Hoa Lang Tâm. Hoa Lang Tâm giờ phút này nhìn xem trước mặt thiên đế lâu, có chút hâm mộ và hướng tới nói, đây là thiên đế lâu, chỉ tiếp đợi tuyệt thế thiên tài, ta là không có tư cách đi vào, Độc Cô Minh, ta liền chờ ngươi ở ngoài ra tới. Tiêu Vân nghe vậy nhíu mày, liền ngươi cũng không có tư cách đi vào. Hoa Lang Tâm thiên phú không yếu, mặc dù không có leo lên huyền bảng, nhưng cũng rất gần, này thiên đế lâu giá đỡ lớn như vậy. Nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến cười to một tiếng. Hoa huynh nói đùa, ngươi mặc dù không có leo lên huyền bảng, thế nhưng thiên phú siêu tuyệt, một dạng có tư cách tiến vào thiên đế lâu. Thiên đế trước lầu, Diệp Kiếm đứng tại cửa ra vào, cười mỉm mà nhìn xem Tiêu Vân cùng Hoa Lang Tâm. Hoa Lang Tâm nghe vậy, trong lòng kinh hỉ vạn phần, nhưng vẫn là vội vàng khiêm tốn nói, không dám nhận, không dám nhận. Diệp Kiếm mỉm cười, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân, vừa cười vừa nói, vị này chắc hẳn liền là Độc Cô huynh a. Sớm hỏi Độc Cô Thế gia truyền nhân xuất thế, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Kiếm vừa dứt lời, Tiêu Vân liền cảm nhận được chung quanh phóng tới từng đôi mắt. Hắn liền là Độc Cô cầu bại. Độc Cô Thế gia thế hệ này truyền nhân. Còn nhớ được năm đó Độc Cô kiếm kinh diễm một thời đại. Tiếng nghị luận bên tai không dứt. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện phong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 254, mời rượu. Không thể không nói, Độc Cô Thế gia tên tuổi rất lớn. Tiêu Vân bị Diệp Kiếm điểm ra thân phận về sau, lập tức liền đưa tới tất cả mọi người quan tâm. Đương nhiên, Tiêu Vân biết, này không chỉ là Độc Cô Thế gia tên tuổi, trọng yếu nhất vẫn là Độc Cô Kiếm danh tiếng. Độc Cô Kiếm năm đó sáng tạo ra một cái thần thoại, đánh khắp thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ, liền rất nhiều thánh địa truyền nhân đều không phải là đối thủ của hắn, quét ngang cửu tiêu đại lục vô số thiên tài, so đế thiên, liều thiên đô loại nhân vật này đều lợi hại hơn. Cho nên, mọi người mới sẽ như vậy quan tâm Độc Cô Thế gia truyền nhân. Mà Tiêu Vân cũng không có khiến người ta thất vọng, lộ diện một cái liền bại Kiếm Nhị cùng Bạch Bằng, trực tiếp leo lên huyền bảng hạng tư, so với năm đó Độc Cô Kiếm càng hơn một bậc, tự nhiên cũng là làm người khác chú ý. Bất quá, Tiêu Vân sớm đã thành thói quen này chút, hắn bất động thanh sắc hướng Diệp Kiếm ôm quyền, Diệp huynh đại danh, tại hạ cũng như sấm bên hai. Quá khen. Hai vị mời vào bên trong. Diệp Kiếm khiêm tốn cười một tiếng, lập tức đưa tay dẫn bọn hắn tiến vào thiên đế lâu. Diệp Kiếm bọn hắn nói chuyện. Sớm đã khiến cho thiên đế trong lầu từng vị các thiên tài chú ý, cho nên làm Tiêu Vân bọn hắn sau khi đi vào, lập tức liền đưa tới từng đôi quan tâm tầm mắt. Tiêu Vân tầm mắt quét tới, đang ngồi đều là người trẻ tuổi, tất cả đều khí độ bất phàm, trong đó còn có người quen Kiếm Nhị cùng Kiếm Tam. Độc Cô Huynh. Kiếm Nhị cùng Kiếm Tam thấy Tiêu Vân, đều rồn rập chào. Bên cạnh còn có một người trẻ tuổi, an mặc cùng Kiếm Nhị, Kiếm Tam giống như, hẳn là Kiếm Nhất. Tiêu Vân cũng hướng bọn họ hoàn lễ. Độc Cô Huynh. Hoa sư đệ, đến bên này ngồi đi. Kiếm Tam chỉ bên cạnh hai chỗ ngồi cười nói. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, hắn đối Kiếm Các có hảo cảm hơn, tự nhiên không phản đối cùng bọn hắn kết giao. Bất quá, đối với Kiếm Nhất, Tiêu Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên phá lệ nhìn thoáng qua. Hắn có thể cảm nhận được Kiếm Nhất trên thân cái kia quen thuộc lôi chi kiếm ý khí tức, hiển nhiên là cùng Kiếm Các các chủ nhất mạch tương thừa. Tại hạ Kiếm Nhất, gặp qua Độc Cô Huynh. Kiếm Nhất nhìn về phía Tiêu Vân, đôi mắt ngưng trọng. Hắn nhưng là biết Tiêu Vân leo lên Kiếm Thần Sơn đỉnh núi, trong lòng không dám có chút chủ quan. Tại hạ Độc Cô cầu bại, cũng sớm nghe nói về Kiếm Nhất huynh đại danh. Tiêu Vân nhìn về phía Kiếm một nhẹ gật đầu, thực lực của người này rất mạnh, hắn có thể cảm nhận được một cỗ cường đại lôi chi kiếm ý, so Kiếm Hai cùng Kiếm Tam mạnh hơn nhiều lắm. Lúc này, Diệp Thành tuyệt thế thiên tài cơ hồ đều đã tới đông đủ. Diệp Kiếm cũng không nữa tiếp đãi, hắn trở lại trên chỗ ngồi, đối mọi người cười nói, chư vị khó được tề tụ một đường. Nên uống cạn một chén lớn, Diệp Mộ uống trước rồi nói. Mọi người cũng đều nâng chén uống một hơi cạn sạch. Rượu hơn phân nửa tuần, một tên thanh niên bỗng nhiên để ly xuống, nhìn về phía Diệp Kiếm nói ra, Diệp huynh, chúng ta làm như vậy uống rượu cũng không có ý nghĩa, không bằng chơi cái trò chơi. Mọi người nghe được cái này người nói chuyện, đều là vẻ mặt khẽ giật mình. Hoa Lang Tâm truyền âm cho Tiêu Vân nói, Độc Cô huynh, hắn liền là Vạn Kiếm Sơn Trang Ngạo Vô Song. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Ngạo Vô Song cái tên này hắn nghe thấy đã lâu, dù sao cũng là huyền bảng xếp hạng thứ nhất kiếm đạo thiên tài, thực lực khẳng định bất phàm. Lúc này, Diệp Kiếm cũng nhìn về phía Ngạo Vô Song, vừa cười vừa nói, Ngạo huynh chẳng lẽ là nghĩ muốn tìm người luận bàn sao? Hôm nay nơi này cũng là tới không ít thiên tài, Ngạo huynh là ngứa tay đi, ha ha. Ngạo Vô Song lắc đầu nói, hôm nay liền không so tài, tiếp xuống nhân vật chính là Triệu Vô Cực cùng Diệp Phi, chúng ta vẫn là đường đều xấu. Bất quá, đại gia khó được tề tụ một đường, cũng đều là kiếm đạo thiên tài, không bằng chúng ta dùng kiếm hội rượu. Như thế nào dùng kiếm hội rượu? Diệp Kiếm nhiều hứng thú hỏi. Ngạo Vô Song mỉm cười, hắn ở bên cạnh xuất ra một cái mới cái chén, rót một chén rượu. Ngay tại mọi người nghi hoặc thời khắc, Ngạo Vô Song đột nhiên vỗ bàn một cái, ly rượu trước mặt lập tức huyền không, hắn cấp tốc cong ngón búng ra, chén rượu lập tức bắn về phía Diệp Kiếm. Diệp huynh, chén rượu này ta kính ngươi. Ngạo Vô Song nhìn về phía Diệp Kiếm cười nói. Chén rượu bắn về phía Diệp Kiếm, bị một cỗ cường đại kiếm ý bao bọc, mọi người ở đây đều cảm ứng được, lập tức hiểu rõ Ngạo Vô Song tâm tư. Dùng kiếm ý bao bọc chén rượu. Chén rượu này, không tốt uống. Đầu tiên ngươi đến hóa giải chén rượu bên trên kiếm ý, nhưng lại không thể dùng sức quá mạnh, bằng không coi như ngươi hóa giải kiếm ý, chén rượu cũng nát, tự nhiên uống rượu không được. Này không chỉ cần phải thực lực mạnh mẽ, đối kiếm ý lực khống chế, cũng có rất cao yêu cầu. Người ở chỗ này đều biến sắc, rất nhiều người đều không có nắm bắt uống xong chén rượu này, may mắn Ngạo Vô Song kinh chính là Diệp Kiếm, bằng không thì nếu đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ cũng muốn nêu xấu. Có ý tứ. Tiêu Vân cũng nhìn ra trò, lập tức hướng phía Diệp Kiếm nhìn lại. Diệp Kiếm thời khắc này vẻ mặt có chút ngưng trọng, hắn biết Ngạo Vô Song tại dùng loại phương pháp này thăm dò thực lực của chính mình. Bất quá, Diệp Kiếm cũng không sợ, hắn đưa tay chộp một cái, lòng bàn tay kiếm ý phun ra, bao vây lấy phóng tới chén rượu, không ngừng mà xoay tròn, hóa giải chén rượu bên trên Ngạo Vô Song phụ thêm kiếm ý. Bất quá một lát, chén rượu bên trên kiếm ý liền bị Diệp Kiếm mài đi. Đa tạ Ngạo huynh ban rượu. Diệp Kiếm cầm chén rượu lên, nhìn về phía Ngạo Vô Song, uống một hơi cạn sạch. Thủ đoạn cao cường. Chúng người nhãn tình sáng lên, dồn dập khen. Ngạo Vô Song lại là cười nhạt một tiếng, Diệp Kiếm dùng phương pháp có chút nhu lợi, dựa vào lực xoáy mài đi kiếm ý của hắn, xem ra Diệp Kiếm thực lực chân chính, vẫn là so ra kém hắn. Nhìn xem Diệp Kiếm uống xong rượu về sau, Ngạo Vô Song tầm mắt hướng phía những người khác quét tới, tất cả mọi người dồn dập rụt đầu, sợ Ngạo Vô Song người tiếp theo tuyển chính mình, vậy sẽ phải mất mặt. Tốt lại Ngạo Vô Song tựa hồ cũng trướng mắt bọn hắn, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Kiếm Nhất trên thân, còn có bên cạnh Tiêu Vân trên thân. Tiêu Vân cùng Kiếm Nhất cũng đều nhìn về Ngạo Vô Song, trên mặt của hai người đều không có ý sợ hãi, khác biệt chính là, Tiêu Vân là gương mặt lạnh nhạt, Kiếm Nhất lại có chút ngưng trọng. Ngạo Vô Song giờ phút này đã một lần nữa rót một chén rượu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Nhất, vừa nhìn về phía Tiêu Vân. Kiếm Nhất huynh là bạn cũ, Độc Cô huynh là lần đầu tiên gặp mặt, chén rượu này vẫn là trước kính Độc Cô huynh đi. Ngạo Vô Song vô bàn một cái, chén rượu lập tức bắn về phía Tiêu Vân. Mọi người tầm mắt cũng đều tùy theo trông lại. Mà Tiêu Vân thì là nhàn nhạt nhìn xem chén rượu bắn hướng mình, mặt không biểu tình, vẻ mặt đạm mạc, nhìn không ra hắn có bất kỳ tâm tư, cũng không có ra tay cử động. Mãi đến chén rượu khoảng cách Tiêu Vân rất gần, hắn đều không có ra tay, khiến cho đến mọi người kinh hô. Này nếu là lại không ra tay, chén rượu liền muốn va về phía Tiêu Vân hai gò má, vậy liền mất mặt ném về tận nhà. Độc Cô huynh, Hoa Lang tâm gấp, bí mật truyền âm. Kiếm Nhị cùng Kiếm Tam cũng đều khẩn trương lên. Kiếm Nhất, Diệp Kiếm, Ngạo Vô Song ba người nhíu mày, bọn hắn không cho rằng Tiêu Vân là ngớ ngẩn, không có khả năng không ra tay ngăn cản. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, bọn hắn đột nhiên thấy Tiêu Vân há to mồm, đột nhiên khẽ hấp. Lập tức, rượu rượu trong ly, liên đối lấy Ngạo Vô Song kiếm ý, tất cả đều bị Tiêu Vân nuốt vào trong bụng, chỉ còn lại có một cái ly rượu không, rơi vào Tiêu Vân trước mặt trên mặt bàn. Ngạo Vô Song con người trợn co lại. Kiếm Nhất cùng Diệp Kiếm cũng đều hoàn toàn biến sắc. Rượu ngon, đa tạ Ngạo huynh. Tiêu Vân mỉm cười nhìn về phía đối diện Ngạo Vô Song. Ngạo Vô Song chấn động trong lòng không thôi. Người chung quanh đều mở to hai mắt nhìn, gương mặt trợn mắt hốt mồm. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, lo gì, hài, hấn dẫn. Chương 255, Phi Tiên Đài. Trong bữa tiệc lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Vân, trong mắt đều dồn dập lộ ra khó có thể tin ánh sáng. Tiêu Vân uống rượu phương thức, khiến cho đến tất cả mọi người kinh hãi muốn chết. Đây chính là Ngạo Vô Song kiếm ý, thế mà bị hắn cho trực tiếp nuốt, cái này thực sự có chút là khó có thể tin. Ngạo Vô Song mạnh đến cỡ nào? Kiếm ý của hắn có cường đại cỡ nào? Ai dám nuốt vào kiếm ý của hắn? Không sợ chết sao? Trái lại, coi như Ngạo Vô Song thực lực rất yếu, kiếm ý rất yếu. Cái kia cũng không phải giống nhau kiếm ý, một khi nuốt vào về sau, sẽ cùng kiếm ý của mình phát sinh mãnh liệt gạt bỏ, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng mà, trước mắt Tiêu Vân, liền cùng không có việc gì một dạng, một chút cũng nhìn không ra thụ thương dấu vết. Cái này khiến mọi người ở đây thấy vô cùng rung động. Liên Ngạo Vô Song, Diệp Kiếm, Kiếm Nhất chờ tuyệt thế thiên kiêu, đều bị sợ nói không ra lời. Tiêu Vân trở thành toàn trường tiêu điểm. Độc Cô Minh, thần thông khó lường, ta không bằng. Nửa ngày, Diệp Kiếm lấy lại tinh thần, một mặt kính nể nhìn về phía Tiêu Vân. Đồng dạng là Ngạo Vô Song ban rượu, hắn dùng xảo lực hóa giải Ngạo Vô Song kiếm ý, làm trễ nải một chút thời gian, mà Tiêu Vân lại là trực tiếp nuốt Ngạo Vô Song kiếm ý, cả hai khoảng cách, vừa xem hiểu ngay, hắn thua tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong. Diệp huynh quá khen. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Hắn có được ngũ đại kiếm ý, đồng thời đều sẽ hắn tu luyện đến cảnh giới viên mãn, vẹn vẹn thôn phệ một nhỏ sợi Ngạo Vô Song kiếm ý, với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngạo Vô Song kiếm ý cường đại tới đâu, cũng không có khả năng tại hắn trong cơ thể phát sinh gạt bỏ, bởi vì đối phương vừa tiến đến, liền bị hắn ngũ đại kiếm ý cho áp chế. Trừ phi Ngạo Vô Song thực lực mạnh hơn Tiêu Vân gấp 5 lần, bằng không kiếm ý của hắn căn bản uy hiếp không được Tiêu Vân. Độc Cô Thế Gia không hổ là kiếm thánh thế gia, mỗi một thời đại truyền nhân đều là kinh diễm như vậy. Nhìn xem trước mặt một mặt lạnh nhạt Tiêu Vân, Diệp Kiếm trong lòng cảm khái không thôi. Độc Cô Thế Gia nhất mạch đơn truyền, cách mỗi mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm mới có thể xuất hiện một vị truyền nhân xuất thế, thế nhưng bọn hắn mỗi một cái truyền nhân đều vô cùng kinh diễm, tại Cửu Tiêu Đại Lục lưu lại cái này đến cái khác truyền kỳ. Có lẽ trước mắt vị này Độc Cô cầu bại, tương lai thành liền sẽ không so Độc Cô kiếm kém bao nhiêu. Chẳng qua là ở kiếp này, nhiều vị trí tôn thể cùng chỗ nhất thế, Độc Cô cầu bại mong muốn giống Độc Cô kiếm như thế quét ngang thiên hạ, chỉ sợ độ khó rất lớn. Độc Cô huynh thật sự là lợi hại, Ngạo Mộ hôm nay xem như thêm kiến thức, về sau có cơ hội luận bàn một thoáng. Ngạo Vô Song giờ phút này nhìn về phía Tiêu Vân, gương mặt chiến ý. Lúc trước hắn mặc dù quan tâm Tiêu Vân, nhưng lại không có nắm Tiêu Vân xem làm đối thủ, bởi vì hắn thấy, mới xuất thế không lâu Độc Cô thế gia truyền nhân, chỉ sợ thực lực còn không có tăng lên dâng lên. Nhưng mà, thông qua vừa rồi Tiêu Vân một tay tuyệt chiêu, lại là nhường hắn hiểu được, trước mắt vị này Độc Cô thế gia truyền nhân, thực lực đã thâm bất khả trắc, đủ để đánh với hắn một trận. Ngạo Vô Song hết sức hưng phấn, tại Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo thiên tài bên trong, chỉ có Kiếm Nhất cùng Diệp Kiếm bị hắn xem làm đối thủ, hiện tại lại thêm một cái Độc Cô cầu bại, ngẫm lại đều cảm thấy xúc động, ta đạo không cô. Ngạo huynh nếu là nguyện ý luận bàn, tại hạ tùy thời phục bồi. Tiêu Vân nhìn về phía Ngạo Vô Song vừa cười vừa nói, cái tên này cũng là cùng Triệu Vô Cực có chút tương tự, đều là loại kia thuần túy võ si. Không, Ngạo Vô Song hẳn là kiếm si. Ha ha, tốt. Ngạo Vô Song nghe vậy cao hứng gật gật đầu, hắn lập tức nghĩ đến cái gì, xuất ra một khối hình kiếm lệnh bài ném cho Tiêu Vân, vừa cười vừa nói, Độc Cô huynh, đây là kiếm hội mời lệnh, một tháng sau, chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang tổ chức một thời kỳ mới kiếm hội, mời thiên hạ kiếm đạo thiên mới tề tụ một đường, trung luận kiếm nói, đến lúc đó còn mời Độc Cô huynh đại giá quang lâm. Ngạo huynh khách khí, tại hạ nhất định đi tới. Tiêu Vân thu hồi lệnh bài, trịnh trọng gật gật đầu, hắn cũng sớm nghe nói về kiếm hội nổi danh, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ngạo Vô Song mỉm cười, có Độc Cô thế gia truyền nhân gia nhập, hắn cảm thấy này đồng thời kiếm hội, khẳng định càng thịnh hương kỳ. Có lẽ sẽ lưu lại một đoạn giai thoại. Kiến hội tiếp tục, thế nhưng Ngạo Vô Song lại cũng không tiếp tục mời rượu. Bởi vì có Tiêu Vân cái kia một tay tuyệt chiêu, những người khác coi như biểu hiện cho dù tốt, cũng chỉ có thể biến thành Tiêu Vân vật làm nền, tự nhiên cũng là không tâm tư chơi. Đại gia vừa uống rượu, một bên trò chuyện nổi lên ngày mai hai vị trí tôn thể quyết chiến. Ngạo Vô Song nhìn về phía Diệp Kiếm, một mặt tò mò hỏi, Diệp huynh, theo ta được biết, lần này quyết chiến, là Triệu Vô Cực định thời gian, mà Diệp Phi huynh thì định địa điểm. Hắn tại sao lại lựa chọn Phi Tiên Đài? Cái kia cũng không phải bình thường địa phương, ngày mai có lẽ sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn. Diệp Kiếm nghe vậy lắc đầu nói, ta đây cũng không biết. Có lẽ là Diệp Phi mong muốn tại hai vị lao tổ trước mặt chứng minh chính mình. Tiêu Vân nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút, Phi Tiên Đài có cái gì kỳ lạ chỗ sao? Bên cạnh Hoa Lang Tâm tựa hồ nhìn ra Tiêu Vân nghi hoặc, cười giải thích nói, Độc Cô huynh, Phi Tiên Đài là Diệp gia hai vị đại đế lúc tuổi già tan biến địa phương, truyền ngôn bọn hắn là ở nơi đó phi thăng tiên giới, cho nên nơi đó được xưng là Phi Tiên Đài. Bất quá, Phi Tiên Đài có chút cổ quái, có người đang Phi Tiên Đài thu được một chút kỳ ngộ. Có người đang Phi Tiên Đài không giải thích được liền chết, còn có người đang Phi Tiên Đài đến rồi, tóm lại, nơi này hết sức thần bí, hết sức quỷ dị. Tiêu Vân nghe vậy cau mày nói, nếu nguy hiểm như vậy, vì sao còn muốn ở nơi đó quyết chiến? Diệp Kiếm nhìn về phía Tiêu Vân, lắc đầu cười nói, Hoa huynh nói không hoàn toàn đúng, có chút tin đồn, kỳ thật phi tiên đài nơi đó nhận lấy chúng ta Diệp gia hai vị lao tổ ảnh hưởng, người có duyên liền sẽ nghe được một chút các lao tổ đạo âm. Một chút thiên phú mạnh, vận khí tốt, liền sẽ có thu hoạch. Nhưng một chút thiên phú kém, hoặc là tính cách cực đoan, liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí tử vong. Hoa Lang Tâm nghe vậy một mặt xấu hổ, thật sự là hắn là tin đồn, dù sao phi tiên đài là Diệp gia, người nào sẽ biết rõ ràng như vậy. Mà lại, phi tiên đài cũng không mở ra cho người ngoài, lần này cũng chính là Diệp Phi cùng Triệu Vô Cực quyết chiến, bằng không người ngoài cũng không có tư cách tới phi tiên đài quan chiến. Nếu là như vậy, ta đây liền hiểu. Tiêu Vân nghe xong Diệp Kiếm lời nói, bừng tỉnh đại ngộ nói, giống Diệp Phi cùng Triệu Vô Cực dạng này thiên tài, bình thường đều sẽ trong chiến đấu có linh ngộ, có lẽ đang phi tiên đài loại địa phương kia, sẽ càng sâu bọn hắn này loại linh ngộ, nếu như vậy, đối bọn họ đích xác có chỗ tốt. Thì ra là thế. Ngạo Vô Song cũng là một mặt giật mình. Kiếm Nhất trầm giọng nói, trong chiến đấu linh ngộ, cũng không phải dễ dàng như vậy, dĩ nhiên, bọn họ đều là trí tôn thể, khó được có trí tôn thể đo sư cờ. Mà phi tiên đài cái chỗ kia lại rất đặc thù, có lẽ sẽ phát sinh một chút không thể nắm lấy sự tình. Diệp Kiếm cười khổ nói, kỳ thật ta cũng có này loại lo lắng, phi tiên đài có hai vị lao tổ đại đạo ảnh hưởng, một khi chuyện gì xảy ra, chỉ sợ không phải bình thường. Có thể là tốt, có thể là hỏng, vô pháp xác định. Ngày mai tức nhưng biết. Tiêu Vân vừa cười vừa nói. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, lo gì, hài, hấn dẫn. Chương 256, Đạo Kiếp, Thiên Đế Sơn. Ban đêm, đầy sao trải rộng toàn bộ thương khung, một đầu ngân hà treo vũ trụ hư không. Diệp Phi vẫn như cũ ngồi tại đỉnh núi, nhìn lên bầu trời bên trong vô số ngôi sao, tinh quang rơi xuống phía dưới, nguyệt hoa bao phủ toàn bộ Thiên Đế Sơn. Khiến cho hắn thoạt nhìn giống như một tôn tiên nhân. Liền biết ngươi tại đây bên trong, ta liền không rõ, nơi này đến tột cùng có cái gì tốt. Thiên Đế bí cảnh ở trong đó linh khí nồng đậm. Ngươi không đi chỗ đó bên trong bế quan tu luyện, nhất định phải mỗi ngày đợi ở cái địa phương này, gặp gió táp mưa xa, ngươi là tại ma luyện đạo tâm sao. Sau lưng, truyền đến quen thuộc thanh âm đàm thoại. Diệp Kiếm đạp lên bầu trời đêm tới, rơi vào Diệp Phi bên người. Yến hội sau khi kết thúc, hắn càng ngày càng tò mò Diệp Phi tại sao lại lựa chọn đang phi tiên đài quyết chiến, cho nên liền đặc biệt chạy tới hỏi thăm một chút. Ngươi không hiểu, nơi này càng tiếp cận ta đạo. Diệp Phi nhìn xem tinh không, cũng không quay đầu lại nói ra. Diệp Kiếm tại bên cạnh hắn ngồi xuống, tò mò nhìn tinh không, một mặt im lặng nói, ta tại sao không thấy được? Nơi này tinh không, cùng địa phương khác tinh không có cái gì không giống nhau sao? Một dạng. Diệp Phi thản nhiên nói. Diệp Kiếm lại lần nữa im lặng, hắn trợn trắng mắt nói, nếu một dạng, vì sao nhất định phải đợi ở chỗ này? Diệp Phi quay đầu, giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn về phía Diệp Kiếm, sắc mặt cổ quái nói, ta ở tại Thiên Đế Sơn, đương nhiên là lần cận quan sát tinh không. Vì sao muốn chạy đến địa phương khác đi xem, ngươi có phải bị bệnh hay không, hỏi cái này chút không hiểu thấu vấn đề. Ngươi mới có bệnh. Diệp Kiếm thẹn quá hóa giận, hắn trừng Diệp Phi liếc mắt, lập tức trực tiếp hỏi, bớt nói nhảm, ngươi đến cùng vì sao lựa chọn đang phi tiên đài cùng Triệu Vô Cực quyết chiến. Cái chỗ kia đặc thù, ngươi cũng không phải không rõ. Diệp Phi trầm mặc một lát, lập tức trong mắt hiện hiện một vệ tinh quang, thần sắc hắn không hiểu nói ra, chính là bởi vì cái chỗ kia đặc thù. Ta mới lựa chọn ở nơi đó cùng Triệu Vô Cực quyết chiến. Hy vọng Triệu Vô Cực đừng để ta thất vọng. Một khi thành công, lần này không chỉ có là đối ta, vẫn là đối với hắn, đều có cơ duyên. Diệp Kiếm biến sắc, vội vàng hỏi, ngươi có phải hay không biết một ít gì? Diệp Phi lắc đầu, lập tức cúi đầu trầm tư một hồi, lúc này mới lên tiếng nói ra, ta tra xét một chút cổ thư, nghe nói tại Đại Đế Đạo vận khắc sâu nhất địa phương, nếu có hai vị tuyệt thế thiên tài chiến đấu, có lẽ sẽ dẫn phát đạo kiếp. Đạo kiếp? Diệp Kiếm nghe vậy nghi ngờ nói, đây là ý gì? Diệp Phi lắc đầu, có chút mong đợi nói ra, cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là đạo kiếp rất nguy hiểm, nhưng nếu là một khi vượt qua đạo kiếp, liền sẽ có thu hoạch khổng lồ, có thể làm cho người về sau chứng đạo con đường càng thêm bằng thẳng. Diệp Kiếm nghe vậy trong lòng giật mình, nếu quả như thật là như thế này, cái kia cơ duyên này liền quá lớn, cũng khó trách Diệp Phi muốn đi phi tiên đài mạo hiểm một lần. Chẳng qua là, đây đều là Diệp Phi suy đoán. Căn bản là không có cách xác định. Dù sao, trước kia nhưng không có qua ví dụ như vậy. Ngươi tốt nhất kiềm chế một chút, đây đều là ngươi theo một chút trong cổ tịch tìm tới một chút xíu tin tức, một phần vạn sai lầm, vậy coi như nguy hiểm. Diệp Kiếm lập tức nói ra. Diệp Phi nhìn xem đỉnh đầu tinh không, cười nhạt nói, ngày mai liền biết. Một đêm đảo mắt liền qua. Sáng sớm hôm sau, phi tiên đài nơi này liền tụ tập rất nhiều người, liếc nhìn lại, có chừng hàng vạn người đầu, nói là người đông nghìn nghịt cũng không đủ chi. Tốt lại Tiêu Vân, Hoa Lang Tâm bọn hắn đều có danh lệch, trực tiếp ngay tại Diệp gia tử đệ dẫn đầu dưới, tiến nhập phi tiên đài vòng trong, có thể lân cận quan chiến. Độc Cô huynh, Hoa huynh, Ngạo Vô Song, Diệp Kiếm bọn hắn đã sớm tới, thấy Tiêu Vân đến, dồn dập tới chào hỏi. Những người khác cũng đều đối Tiêu Vân hết sức khách khí. Dù sao, tại tối hôm qua trong yến hội, Tiêu Vân lỗ hổng một tay, chấn kinh tất cả mọi người. Bất quá, nhân vật chính của hôm nay là Triệu Vô Cực cùng Diệp Phi, đại gia lẫn nhau đánh xong chào hỏi về sau, liền đưa ánh mắt về phía trước mặt Phi Tiên Đài. Nay tòa Phi Tiên Đài cùng hắn nói là đài, kỳ thật liền là một tòa núi nhỏ đỉnh núi, so với Thiên Đế Sơn nguy nga kém nhiều lắm, phi thường phổ thông, nhìn không ra có chỗ nào thần kỳ. Bất quá, làm Tiêu Vân đem tinh thần lực dò xét sau khi rời khỏi đây, lại phát hiện tinh thần lực của mình trực tiếp biến mất, phảng phất bị đồ vật gì ăn hết. Cái này khiến Tiêu Vân có chút kinh dị. Nơi này, rõ ràng hết sức cổ quái, không thể dò xét. Triệu Vô Cực đến rồi. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô, cắt ngang Tiêu Vân đối Phi Tiên Đài thăm dò. Tiêu Vân quay đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một tên quen thuộc người trẻ tuổi, đang đạp không bay tới, rơi vào Phi Tiên Đài phía trên. Người này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính là cùng hắn phân biệt hơn nửa năm Triệu Vô Cực. Bây giờ Triệu Vô Cực thoạt nhìn vô cùng bựa, hắn chắp hai tay sau lưng đứng đang Phi Tiên Đài bên trên, toát ra một cỗ vô địch khí thế, hai con ngươi đang mở hí, thần quang lưu chuyển, ánh mắt bệ nghệ thiên hạ, so trước kia càng thêm phong mang tất lộ. Không hổ là trung thổ tuyệt thế thiên tiêu, chỉ nhìn khí thế, ta liền kém xa tích tắp. Bên cạnh Ngạo Vô Song cảm thán nói, hoang cổ thánh thể rất khó chứng đạo, nhưng tại đồng bậc bên trong, cũng không thua bởi cái khác chí tôn thể. Kiếm Nhất sắc mặt ngưng trọng nói y. Diệp Kiếm cũng gật đầu nói, Triệu Vô Cực thật rất lợi hại, hắn cho đến nay, ngoại trừ thua với qua Hỗn Độn Thánh Điệu tên biến thái kia bên ngoài, liền không có bại bởi bất luận cái gì người. Ngươi mới là biến thái, cả nhà ngươi đều là biến thái. Tiêu Vân lườm Diệp Kiếm liếc mắt, trong lòng thầm mắng. Bất quá, nhìn xem Phi Tiên Đài bên trên Triệu Vô Cực, Tiêu Vân trong lòng vẫn là cảm khái không thôi. Hắn phát hiện Triệu Vô Cực hoàn toàn chính xác mạnh hơn rất nhiều, đối với hắn đều có một ít uy hiếp, hiển nhiên là trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn. Mà lại, chỉ có hắn mới biết được, Triệu Vô Cực dung hợp một bộ hoang cổ thánh thể, trên thực tế liền là thần kiêm hai cỗ hoang cổ thánh thể. Có một bộ hoang cổ thánh thể, liền có thể xưng bá cùng giai, huống chi còn là hai cỗ hoang cổ thánh thể. Luận tiên phú và tiềm lực lời, Triệu Vô Cực thậm chí đã siêu việt Lý Thành Đế, Khương Hạo Nhiên những người này. Ừm. Phi Tiên Đài bên trên, Triệu Vô Cực đống nhiên quay đầu xem hướng phía dưới Tiêu Vân, nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia mê hoặc. Người này, cho hắn một loại hết sức cảm giác quen thuộc, phảng phất ở nơi nào gặp qua. Nhưng hắn lại không biết cái này người. Mà lại, tại trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ Thiên Kiếm Thánh Địa Diệp Vô Trần bên ngoài, tựa hồ không có mặt khác đối thủ cũng có được mạnh mẽ như thế kiếm ý. Ha ha! Tiêu Vân thấy Triệu Vô Cực trông lại, đối với hắn cười cười, hắn cũng không lo lắng bị Triệu Vô Cực nhận ra. Bởi vì Tiêu Vân trước kia không có đi bên trên kiếm nói, là tại Vạn Yêu Chiến Trường mới đi bên trên kiếm đạo, lại thêm bộ dáng cải biến, khí chất biến hóa quá lớn, Triệu Vô Cực khẳng định nhận không ra. Phi Tiên Đài bên trên, Triệu Vô Cực nhìn xem hạ đối mặt chính mình cười Tiêu Vân, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác hết sức chán ghét, có chút muốn đánh cái tên này một trận nỗi kích động. Cái này khiến Triệu Vô Cực trong lòng giật mình, hắn kém chút dùng làm đạo tâm của mình loạn, vội vàng vững chắc thần tâm, không nữa nhìn nhiều Tiêu Vân, tĩnh tâm chờ đợi Diệp Phi đến. Mặt trời y mới lên ở hướng đông, toàn bộ Phi Tiên Đài cũng dần dần tắm gội dưới ánh mặt trời. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh đạp không tới, nhanh như cầu vồng, tựa như trích tiên. Thật có lỗi, nhường Triệu huynh đợi lâu. Người tới chính là Diệp Phi, hắn hướng Triệu Vô Cực ôm quyền, trên mặt lộ ra một tia áy náy nụ cười. Triệu Vô Cực trong mắt tinh quang nội liễm, nhìn về phía Diệp Phi, từ tốn nói, Diệp huynh khách khí, ta cũng mới vừa tới mà thôi. Diệp Phi rơi vào Phi Tiên Đài bên trên, lập tức, chung quanh vô số quan chiến tầm mắt cũng tụ đến. Trận này chí tôn cuộc chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Âm thầm, còn có thật nhiều ẩn dấu ở trong hư không các đại nhân vật, cũng đều tại cách không quan chiến. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 257, chí tôn thể mạnh mẽ. Phi Tiên Đài bên trên, Diệp Phi cùng Triệu Vô Cực thành vì tất cả người quan tâm tiêu điểm. Diệp Phi là đồng hoang tuyệt thế thiên tiêu, Triệu Vô Cực là trung thổ tuyệt thế thiên tiêu, một cái có được huyền hoàng bất diệt thể, một cái có được hoàng cổ thánh thể, đều là có được chí tôn thể yêu nghiệt. Nay một trận chiến, khiên động rất nhiều người, ảnh hưởng rất lớn. Âm thầm đều có không ít đại nhân vật đang quan chiến, thậm chí còn có cường giả cách hư không đứng xa nhìn. Từng đạo mạnh mẽ thần niệm, thỉnh thoảng lại lướt qua hư không, loáng thoáng để cho người ta thấy tim đập nhanh. Là thánh nhân. Tiêu Vân con mắt hơi hơi nheo lại, hắn tại những cái kia thần niệm bên trong cảm nhận được đại khủng bố, đó là thánh nhân mới có khí tức. Rõ ràng, Diệp Phi cùng Triệu Vô Cực hai vị này chí tôn thể quyết chiến, liền thánh nhân cũng đã bị kinh động. Tiêu Vân vội vàng toàn lực áp chế chính mình nửa bước hỗn độn thể, phóng xuất ra mạnh mẽ kiếm ý, che giấu thân phận của mình. Hắn cũng không muốn bị này chút thánh nhân nhìn ra sơ hở. Phải biết, hắn lúc trước chém giết Diệp Đại Đao, chính là Diệp gia chi thứ tử đệ, một khi thân phận của hắn bại lộ, có lẽ sẽ có một chút phiền toái. Mặc dù lôi tổ trong bóng tối bảo hộ hắn, nhưng nơi này dù sao cũng là Diệp gia đại bản doanh. Tại đây bên trong, lôi tổ mặc dù nằm ở giữ hôn độ trùng, cũng không chiếm ưu thế. Dù sao, Diệp gia có thể là đi ra hai vị đại đế, điều này đại biểu bọn hắn có được hai kiện đế binh. Tuy nói thế hệ trẻ tuổi tranh đấu, thế hệ trước không được nhúng tay, thế nhưng cái quy củ này ngươi nghe một chút liền tốt, không thể làm thật. Tiêu Vân vô cùng rõ ràng, này cái gọi là quy củ, chỉ là cường giả dùng để ước thúc kẻ yếu. Liên giống với kiếm thành bạch gia, bọn hắn phá hư quy củ không phải là sai, sai chính là bọn hắn thực lực quá yếu. Kẻ yếu phá hư quy củ, cái kia chính là chết. Mà cường giả, tùy thời đều có thể xé bỏ quy củ, liền xem cái này đại giới phải chăng có thể tiếp nhận mà thôi. Hắn Tiêu Vân thiên phú, đủ để khiến một chút kẻ thù xé bỏ quy củ. Vâng! Vâng! Nhưng vào lúc này, hai cỗ khí thế cường đại, đồng nhiên theo phi tiên đài bên trên bạo phát đi ra, lan tràn toàn bộ thiên địa. Mọi người nhất thời nhìn xem phi tiên đài bên trên hai cái thân ảnh, từng cái vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Cuối cùng cũng bắt đầu. Phi tiên đài bên trên, Triệu Vô Cực toàn thân hào quang rực rỡ, màu vàng kim thần huy chói lóa mắt, tựa như một vầng mặt trời chói chang, chiếu rọi bốn phương. Mà ở đối diện hắn Diệp Phi, đồng dạng khí thế bất phàm, trên thân quấn quanh lấy khí huyền hoàng, như là thần long phụ thể, thiên uy nghiêm nghị. Hai người đều tại tăng lên khí thế của mình, khổng lồ khí tức, giống như hai cổ gió lốc, lẫn nhau va chạm, cướp đoạt phiến thiên địa này quyền thống trị. Vâng! Đồng nhiên, hai người đồng thời ra tay, tựa như tia chớp tốc độ, xé rách hư không, quyền trưởng va chạm ở giữa, bộc phát ra một cỗ kinh thiên cơn bão năng lượng, hướng phía chung quanh quét ngang tới. Ngạo vô song, kiếm nhất đám người sắc mặt nhất biến, hai người này khí thế, để bọn hắn thấy tim đập nhanh. Đồng dạng là thức tỉnh cảnh thiên tài, Diệp Phi cùng Triệu Vô Cực rõ ràng mạnh hơn bọn họ được nhiều. Cái này là chí tôn thể cùng bình thường thiên tài khoảng cách. Phi tiên đài lên. Triệu Vô Cực hai con ngươi thần huy lưu chuyển, nhìn xem đối diện Diệp Phi, trong mắt của hắn bắn ra làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng, truyền ngôn huyền hoàng bất diệt thể bất tử bất diệt, thân thể mạnh mẽ vô cùng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa rồi va chạm, hắn liền đã cảm nhận được Diệp Phi thân thể rất mạnh mẽ, ngoại trừ Tiêu Vân bên ngoài, là hắn thấy qua cùng thế hệ bên trong thân thể mạnh nhất đối thủ. Cái này khiến trong lòng của hắn rất khiếp sợ, không dám kinh thường. Mà đối diện, Diệp Phi ánh mắt cũng ngưng trọng vô cùng, hắn nhìn về phía Triệu Vô Cực, ánh mắt trong vắt nói, hoang cổ thánh thể cũng là chiến lực vô song, Diệp mỗ may mắn có thể cùng Triệu huynh luận bàn, không uổng công đời này. Như nhau. Triệu Vô Cực cười nhạt một tiếng. Hai người đi qua một phiên thương nghiệp lẫn nhau khen về sau, liền tiếp theo thăm dò tính ra tay, một bên tăng lên khí thế của mình, một bên tỉnh cờ ra tay mấy lần, đều là nổ tung hư không, chấn động thương khung. Vẹn vẹn thăm dò tính công kích, liền làm nóng người cũng không tính, cũng đã làm cho quan chiến mọi người rung động không thôi. Hai người này chiến lực ở đâu là thức tỉnh cảnh, rõ ràng so với bình thường xuất khiếu cảnh tu sĩ đều cường đại hơn. Bọn hắn đều đã sớm bước vào thần ma lĩnh vực cấm kỵ, có thể vượt cấp mà chiến. Bọn hắn đúng là thức tỉnh cảnh tu vi, thế nhưng bình thường xuất khiếu cảnh tu sĩ tại trước mặt bọn hắn, tuyệt đối không chịu nổi một kích. Người vây xem đang khiếp sợ. Ngạo vô song, kiếm nhất, hoa lang tâm chờ thiên tài, cũng đều rung động không thôi. Bọn hắn giờ phút này, mới chính thức cảm nhận được mình cùng chí tôn thể ở giữa chênh lệch thật lớn. Đồng dạng tu vi, bọn hắn đã là tuyệt thế thiên tài, thế nhưng cùng Triệu Vô Cực, Diệp Phi so ra, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Vì cái gì chí tôn thể cường đại như vậy? Chẳng lẽ chúng ta liền đã định chức vô pháp siêu việt chí tôn thể sao? Ngạo vô song cắn răng. Hai con ngươi nhìn chăm chú phi tiên đài bên trên cái kia hai cái mạnh mẽ thân ảnh, nắm chặt nắm đấm, lên tiếng hỏi. Người bên cạnh, đều nghe được hắn trong lời nói không cam tâm. Đương nhiên, kiếm nhất bọn hắn cũng đều rất không cam tâm. Bọn hắn cảm giác mình không thể so Triệu Vô Cực, Diệp Phi kém, chỉ là không có chí tôn thể mà thôi. Rất khó. Diệp Kiếm lắc đầu, thở dài nói, có được chí tôn thể người, thiên sinh căn cơ liền mạnh mẽ vô cùng, chúng ta rất khó siêu việt bọn hắn. Liền lấy Diệp Phi tới nói. Hắn thiên sinh thân thể liền vô cùng cường đại, so một chút yêu tộc thần thú đều cường đại hơn, chúng ta như thế nào cùng hắn so. Đây là tiên thiên khoảng cách, hậu thiên khó để bù đắp. Hoa lang tâm cũng thở dài nói. Kiếm nhất trầm giọng nói, Mấu chốt của vấn đề là, chúng ta tại nỗ lực, người ta cũng sẽ không thư giãn, cường giả hàng cường giả càng mạnh. Trong lúc nhất thời, vài vị kiếm đạo thiên tài đều có chút cô đơn cùng không cam lòng. Bất quá, cũng có người không quan tâm. Là Vạn Kiếm Sơn Trang Ngạo Thiên. Hắn tại trong mấy người cũng không là mạnh nhất, nhưng cũng không có giống mấy người kia một dạng mất đi lòng tin, ngược lại trong mắt tràn đầy tự tin. Ngạo Thiên nuốt ve trong tay huyết ma kiếm, hừ lạnh nói, các ngươi cứ như vậy nhận thua sao? Hừ, ta cũng không tin cái gì chí tôn thể liền vô pháp siêu việt nói nhảm, năm đó Độc Cô Kiếm tiền bối, căn bản không có thể chất đặc thủ, liền quét ngang vô số thiên tài. Còn có trung thổ hỗn độn thánh địa tên biến thái kia, hắn mặc dù đúc thành nửa bước hỗn độn thể, thế nhưng trước đây cũng chỉ là một giới phàm thể, lại ngay cả bại nhiều vị trí tôn thể. Chúng người lựa chọn bỏ qua Ngạo Thiên. Độc Cô Kiếm, còn có trung thổ hỗn độn thánh địa tên biến thái kia, vậy cũng là vạn năm cũng khó gặp một lần yêu nghiệt, không phải mỗi người đều có thể giống như bọn họ đánh vỡ kỳ tích, sáng tạo thần lời. Hừ. Ngạo Thiên thấy mấy người không để ý tới hắn, cũng không thèm để ý, hắn tiếp tục vuốt ve huyết ma kiếm, ánh mắt lộ ra nóng bỏng ánh sáng, đây là hắn tự tay chế tạo binh khí, cùng hắn thần tâm tương liên, ủng có vô hạn tiến hóa tiềm lực. Ngạo Thiên vẫn luôn cảm thấy Ngạo Vô Song đi lầm đường, mặc dù Ngạo Vô Song hiện tại mạnh hơn hắn, nhưng hắn tin tưởng, chính mình không sớm thì muộn sẽ siêu việt Ngạo Vô Song. Bởi vì này nắm huyết ma kiếm. Ngạo Vô Song, ngươi cái này ngu ngốc, chỉ biết là một vị tăng lên chiến lực, lại quên chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang căn cơ. Ngạo Thiên trong lòng đùa cợt, chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang người là đúc kiếm sư, đúc kiếm mới là chúng ta đạo, chỉ cần ta huyết ma kiếm càng ngày càng mạnh, bằng vào huyết ma kiếm ta liền có thể đánh bại tất cả thiên tài. Ta nếu là đúc thành một kiện đế binh, cái gì chí tôn thể cũng không phải là đối thủ của ta. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 258, khác biệt. Không nghĩ tới trong mấy người này, ngược lại là này Ngạo Thiên đạo tâm tối cường. Tiêu Vân một bên quan chiến, một bên nghe chung quanh vài vị kiếm đạo thiên tài nghị luận, không khỏi hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua cách đó không xa Ngạo Thiên. Đối với Ngạo Thiên người này, hắn không phải rất quen thuộc. Mặc dù Tiêu Vân tại Vạn Yêu chiến trường thời điểm gặp qua Ngạo Thiên, thế nhưng hai bên cũng không có cái gì trao đổi. Mà lại, trước đây hắn căn bản không có nắm Ngạo Thiên để vào mắt, bởi vì Ngạo Thiên thiên phú cũng không là rất mạnh, thực lực của hắn phần lớn dựa vào hắn chế tạo huyết ma kiếm. So sánh với Ngạo Vô Song, Diệp Kiếm, Kiếm Nhất bọn người tới nói, Ngạo Thiên rõ ràng phải kém hơn rất nhiều. Thế nhưng nhường Tiêu Vân không nghĩ tới chính là, trong mấy người này, ngược lại là Ngạo Thiên đạo tâm tối cường. Ngạo Vô Song, Diệp Kiếm bọn hắn tại kiến thức đến Diệp Phi cùng Triệu Vô Cực kinh thế chiến lược về sau, kỳ thật đã buông xuống truy đuổi tâm tư của bọn hắn, bởi vì làm sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn, lớn đến không phải nỗ lực liền có thể bù đắp. Đây không phải Ngạo Vô Song bọn hắn nhu nhược, mà là sự thật bức đến bọn hắn không thể không như thế. Bọn hắn cùng Triệu Vô Cực những người này không giống nhau. Triệu Vô Cực, Lý Thành Đế, Khương Hạo Nhiên những người này mặc dù bại bởi Tiêu Vân, thế nhưng bọn hắn vẫn không có từ bỏ đuổi theo Tiêu Vân. Đó là bởi vì bọn hắn đều có được chí tôn thể, chỉ phải cố gắng, liền có cơ hội đuổi kịp Tiêu Vân. Nhưng Ngạo Vô Song bọn hắn, nhưng không có chí tôn thể, khoảng cách quá lớn, để bọn hắn không có đuổi theo lòng tin. Cũng là cái này Ngạo Thiên, cũng không có chí tôn thể, chẳng qua là bình thường thể chất đặc thù, thế mà có được như thế mạnh đạo tâm. Tiêu Vân có chút ngoài ý muốn. Đúc kiếm chi đạo sao? Tiêu Vân liếc qua Ngạo Thiên trong tay huyết ma kiếm, nhìn xem Ngạo Thiên si mê bộ dáng. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ trầm tư. Đại đạo 3000, vạn pháp quý nhất. Bất luận cái gì một con đường, cuối cùng đều có thể trực chỉ đại đạo. Đúc kiếm chi đạo một dạng có khả năng thông hướng đại đạo. Tiêu Vân cũng không dám khinh thường con đường ở dây này. Bất quá, Tiêu Vân cảm thấy cái này Ngạo Thiên khả năng đi nhầm. Hắn tại đúc kiếm chi đạo bên trên thật có chút thiên phú, nhưng hắn khả năng đi nhầm. Nhìn xem si mê tại huyết ma kiếm lực lượng bên trong Ngạo Thiên, Tiêu Vân lắc đầu, người này dã tâm rất lớn. Đáng tiếc thiên phú hạn chế dã tâm của hắn. Đúc kiếm chi đạo không có sai, sai là người bị kiếm khống chế. Tiêu Vân có thể nhìn ra được, cái này Ngạo Thiên đã si mê tại huyết ma kiếm lực lượng cường đại bên trong, hắn rèn đúc ma kiếm, mặc dù lực lượng mạnh mẽ, nhưng cũng lại càng dễ mê thất. Đến cuối cùng, có lẽ Ngạo Thiên có khả năng đúc thành một thanh tuyệt thế ma kiếm, nhưng hắn tuyệt đối không phải thanh ma kiếm này chủ nhân, ngược lại có thể sẽ bị này nắm tuyệt thế ma kiếm thôn phệ. Ma kiếm phệ chu. Từ xưa đến nay, tuyệt thế hung binh đều không phải là dễ dàng như vậy khống chế. Tiêu Vân chính mình liền có Độc Cô Kiếm thanh ma kiếm kia, đến bây giờ đều không dám tùy tiện sử dụng, này Ngạo Thiên chẳng lẽ còn mạnh hơn hắn sao? Rõ ràng không có khả năng. Kém quá xa. Ngạo Thiên hiện tại cũng chính là không có đúc thành thánh binh cấp bậc ma kiếm, một khi đợi đến hắn huyết ma kiếm tấn thăng đến thánh binh cảnh giới, mà Ngạo Thiên chính mình không có co thành thánh, vậy hắn liền sẽ phải gánh chịu đến huyết ma kiếm cắn trả. Lực lượng, chỉ có bị chính mình điều khiển lực lượng, mới gọi lực lượng của mình.